Chương 104, đắc thủ trong màn đêm vận hà bờ tiểu trấn, hết thảy đều là như thế an bình, tuy nhiên chợt có chó sủa thanh âm truyền ra, nhưng ở cái này an bình ban đêm lại cũng không có lộ ra quá mức đột ngột, phối hợp với tại dưới bầu trời đêm tấu vang mùa hè hòa âm dế mèn dế nhóm cùng một chỗ, trở thành tô điểm tại tự nhiên trình diễn cái này ra nhạc giao hưởng bên trong một cái thanh âm. Nhưng ban đầu nên tiếp tục cùng hài trình diễn xuống dưới, cho đến trời sáng mới từ nhân loại phát ra tiếng vang thay thế ngày mùa hè nhạc giao hưởng, lại đột nhiên bị đến từ vận hà một bên một trận cho rằng phát ra tạp âm che lại qua. Hiển nhiên, đã có người đợi không được Thái Dương Đông Thăng. Hoặc là, bọn họ sợ nhất cũng là như Thái Dương Đông Thăng đồng dạng chiếu rọi đại địa, thủy mặt ánh sáng. Cẩn thận, có tập nhân. Chú ý mặt thuyền. Bảo hộ cha chồng. Liên tiếp hoặc khẩn trương, hoặc phẫn nộ, hoặc lo lắng thanh âm lộn xộn cùng một chỗ, giống nhau này bị vận hà thượng thanh gió lay động bó đuốc một dạng, lộn xộn vô tự. Tất cả mọi người lập tức tập trung đến trên thuyền lớn, bảo hộ bảo vật. Đẩy ra một mực ngăn trở chính mình thân hình đông sượng phi tử, Lý Ngư mặt như nổi giận cũng họng, lớn tiếng đối với mấy cái này có chút lâm vào bối rối thủ hạ phiên tử nhóm ra lệnh, trong lòng vừa vội vừa giận. Những này đáng chết đông sượng phi tử, không có gặp được sự tỉnh trước từng cái rượu võ dương oai, ưa thích nói quát chính mình cùng đông sượng bị phong, nhưng bây giờ, bất quá thoáng có một chút gió thổi cỏ lay liền lập tức hoàng tay chân, quả nhiên là tốt mã rẻ đuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Đợi lần này ngồi kinh, gặp mặt thánh thượng về sau, nhất định phải hảo hảo tham thượng đông sượng một bản. Hiển nhiên, tự nhận đã ôm vào tiên du công chúa cái này cái bắp đuổi Lý Ngư, lúc này đã không đem đông sưởng để vào mắt, liên tưởng tới trước đó tại đông sưởng hán công sông tông trước mặt cũng đúng lúc bộ dáng, tâm càng là cảm thấy có chút xỉ nhục. Bất quá, cái này cũng không thể hoàn toàn quái Lý Ngư kẻ đính hót, đối đông sưởng một bộ sử dụng hết liền ném bộ dáng, thật sự là đông sưởng những này phiên tử lúc này biểu hiện quá mức không chịu nổi. Bố trí tại một hàng năm trên chiếc thuyền này mấy cái chạm gác ngầm, căn bản cái tác dụng gì cũng không có tạo được, liền bị địch nhân lặng yên vô tích biến mất. Dù là địch nhân có thể là những cái kia xuất từ giang hồ đại phái cao thủ, loại biểu hiện này cũng khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Mà lại, nếu không phải mấy cái kia nửa đường, một mực bị đông sưởng phiên tử nhóm xem như là đến đoạt chính mình công lao lục phiến môn bọn bộ khoái sáng mắt tâm sáng, phát hiện dị thường, kịp thời lớn tiếng đưa ra cảnh cáo lời nói, chỉ sợ bọn họ bị địch nhân sở đến bảo bối trên thuyền đều chưa chắc có thể phát ra được. Có Lý Ngư đứng ra kịp thời chỉ huy, có chút rối bời cuối cùng là kịp thời vững vàng xuống tới. Theo hắn bốn trên chiếc thuyền này, đồng sưởng phiên tử nhóm từng cái giơ bó đuốc đến, Lý Ngư chỗ bảo bối trên thuyền trong lúc nhất thời bị chiếu sáng như ban ngày. Lý Công Công, cô đang làm vì trong khoảng thời gian này đến cùng Lý Ngư hợp tác lâu nhất đồng sưởng đương đầu, có chút không tình nguyện bị mọi người đẩy đến Lý Ngư trước mặt, đối mặt với sắc mặt vẫn như cũ cùng than cốc không sai biệt lắm nhan sắc Lý Ngư, biết đồng sưởng lần này biểu hiện thật có chút mất mặt, cổ đằng hơi có chút xấu hổ. Bảo vật hoàn hảo không chút tổn hại, tập nhân tựa hồ gặp chuyện không thể làm, đã vụng trộm rời đi. Hừ, Lý Ngư giận hừ một tiếng, cũng không đáp lời, quay người chui vào buồng nhỏ trên tàu. Hắn trong lòng có chút hoảng, không lo được chửi mắng cổ đằng những này đồng sưởng phiên tử nhóm, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem tình huống tài năng an tâm. Giống như là bởi vì xấu hổ, lại tựa hồ là bởi vì Lý Ngư vô lễ biểu hiện mà trong lòng tức giận, cổ đằng cũng không đuổi theo Lý Ngư, mà hắn đồng sưởng đương đầu nhóm cũng đều sắc mặt có chút khó chịu đứng tại chỗ, nhìn lấy Lý Ngư quay người mà đi. Chỉ có trước đó một mực bị đồng sưởng trong bóng tối bài xích, còn chưa từng thấy qua bảo vật bộ dáng lục phiến môn bộ đầu dị bật, nhìn một đám đồng sưởng đương đầu liếc một chút về sau, bước nhanh theo sau. Lần này, những đương đầu đó nhóm cũng không ngăn cản hắn. Đã đối đông sưởng năng lực có hoài nghi Lý Ngư, tựa hồ cũng không thế nào quan tâm cổ đẳng bọn người đối với hắn thái độ. Chỉ cần thành công mang theo bảo vật trở lại kinh thành, gặp mặt thánh thượng, trình lên tiên du công chúa tự tay viết thư, thử, sớm đã thất sủng đông sưởng tính toán cái gì. Vận trên sông bình thuyền không lớn lắm, mà lại, bởi vì trong lòng lo lắng bảo vật an toàn, Lý Ngư cước bộ cũng rất nhanh, cho nên, số cái hô hấp ở giữa, Lý Ngư liền nhìn thấy này khóa lại bảo dương. Hô! Cẩn thận xem xét một vòng bảo dương lấy cùng bên trên đồng tỏa, gặp cả hai cũng không có bị khiêu động qua dấu vết, Lý Ngư không khỏi thở dài ra một hơi. Trong lòng thạch đầu rơi xuống đất. Bất quá, ngay tại Lý Ngư muốn đem nhấc lên tâm thả lại trong bụng thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một trận yếu ớt phong thanh, mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Vận hà bờ ngoài trấn nhỏ, một hàng hơn 10 người tại đen nhánh trong bóng đêm chính lo lắng chờ đợi, mà tại trước mặt bọn hắn còn có một cái bị trói dừng tay chân, ngăn chặn miệng thân ảnh. Thiên diện gia hỏa kia sẽ không xảy ra chuyện a. Tuy nhiên đều là trên giang hồ thành danh đã lâu nhân vật, nhưng lần này chuyện rất quan trọng, không chỉ có liên lụy đến hoàng gia, hơn nữa còn là cùng đông sưởng chính diện chống đỡ, một đám người lại thế nào trải qua mưa gió. Cũng hiển nhiên vô pháp thật làm đến tâm như chỉ thủy. Nôn nóng thanh âm chính là tốt nhất chứng minh. Hẳn là sẽ không, nếu không bên kia hiện tại không thể có thể an tĩnh như vậy. Có chút tráng kiện âm thanh vang lên, tuy nhiên không giống trước đó này thanh âm nôn nóng cùng lo lắng, nhưng như cũng có chút không dám khẳng định. Không sai, mà lại cùng lo lắng cái kia sướng ưu xảy ra chuyện, ngươi còn không bằng lo lắng hắn có thể hay không cầm bảo vật chạy đi. Lại một thanh âm vang lên, nho nhã ôn nhuận, nhưng trong lời nói lại ngậm lấy một chút bất an. Cái kia sướng ưu lớn nhất thiện ngụy trang, hắn nếu là thật sự nhất tâm muốn tránh lời nói, vậy chúng ta mới thật đau đầu hơn. A, nho nhã thanh âm còn chưa rơi xuống, cách đó không xa liền vang lên một tiếng cười khẽ, thanh âm không lớn, nhưng lại có thể chuẩn xác truyền vào mấy cái người trong hai, có phần có chút quái dị. Ta liền biết ngươi cái này ngụy quân tử ngày bình thường xem thường mình nhỏ như vậy nhân vật, ngày bình thường còn chết không thừa nhận khẩu thị tâm phi, quả nhiên, ta bất quá mới thật lãng phí một số công phu, ngươi liền nhịn không được lộ ra nguyên hình. Nương theo lấy một đạo nhìn qua có chút gầy gò thân ảnh cấp tốc tới gần, nguyên bản chính diện lộ vẻ lo lắng một đám người, lập tức liền nhãn tình sáng lên, trên mặt lo lắng cũng thay đổi vì mừng rỡ. chỉ có thanh âm kia nho nhã người, bởi vì đối phương liên tiếp vài câu niệm ai, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Nếu là bình thường, địa vị này ti tiện sướng như gan dám như vậy đục hắn, hắn chỉ sợ sớm đã giận dữ rời đi, khinh thường cùng chỗ nói chuyện với nhau, nhưng dưới mắt, hắn lại là chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao, tối nay vị này hấp dẫn giang hồ rất nhiều môn phái, thậm chí dẫn tới đông sưởng xuất thủ cấp đoạn, tự mình áp giải hồi kinh bảo vận, hắn nhưng là trong đêm được phi tặc đều đóng vai qua, giờ phút này mắt thấy là phải thu hoạch, hắn há có thể đơn giản là một cái ti tiện sướng như vài câu niệm ai ngữ điệu liền xoay người rời đi đây. Hừ. Mắt thấy đối phương cũng không ra phản kích, trở về gầy gò thân ảnh cũng không dễ lên tiếng lần nữa trầm trọng, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng, quay mặt đi không nhìn hắn nữa, bước nhanh đi đến mọi người trước người, hởi xuống trên lưng bao phủ, phóng tới mặt đất. Mà nương theo lấy hắn động tác, một đám người ánh mắt cũng lập tức như bị ánh đến hấp dẫn tiêu thần, bị mặt đất bao phủ hấp dẫn tới. Ánh mắt cũng không khỏi trở nên tham lam. Chương 105, Lý Ngư tâm tư có thể tạo được tác dụng kế sách, thực cũng không nhất định muốn quá phức tạp, dù sao, càng là phức tạp kế sách, trình tự cũng càng nhiều, mà trình tự càng nhiều, tại mỗi cái khâu phạm sai lầm tỷ lệ tương đương tình huống dưới, xác suất thành công liền cũng sẽ tùy theo trên diện rộng hạ xuống. Lần này này một đám tặc tâm bất tử giang hồ cao thủ nhóm sở định hạ kế sách chính là một cái 10 phần đơn giản kế sách. Đầu tiên chính là gây ra hỗn loạn. Nếu là đối mặt một hàng chỉ có hơn 10 cái, thậm chí số cao thủ đội ngũ, muốn làm đến điểm này đương nhiên cũng không dễ dàng. Nhưng mặt đối với phần lớn võ công bất quá tam lưu, đội ngũ cực lớn đến phải dùng 5 chiếc thuyền tài năng chứa đựng đông sưởng đội ngũ, bọn họ những này từ nhất lưu cao thủ nhóm tạo thành đội ngũ muốn làm đến điểm này, thật sự là quá mức dễ dàng. Quả nhiên, sự tình cũng cùng bọn hắn kế hoạch không sai biệt lắm. Những võ công đó tam lưu đông sưởng phiên tử nhóm, tựa hồ là đang trong lòng nhận định không dám có người đi sở đông sưởng lão hổ cái mông, cho nên thái độ 10 phần lười nhác, những trạm gác ngầm đó, tùy tiện liền bị Thanh Giang giúp duyện tế đường chính phó đường chủ tiền nạn, Phan Kiện dẫn người từ trong nước bò lên trên thuyền xóa sạch. Nếu không phải trước đó đã định kế sách hay, mà lại lo lắng bị Lục Phiến môn mấy tên tiểu tử kia nhìn thấu hành tích, bọn họ thậm chí có thể một đường sờ đến bị vòng tại phía ngoài cùng này chiếc bảo bối trên thuyền. Kế hoạch bước đầu tiên tùy tiện thực hiện, bước thứ hai tuy nhiên hơi có chút phiền phức cùng nguy hiểm, nhưng bởi vì kế hoạch bước đầu tiên hoàn mỹ tiến hành, cũng biến thành đơn giản. Diệp Bất cái này Lục Phiến môn tiểu bộ đầu, tuy nhiên võ công coi như không tệ, nhưng đối mặt Đông Nhạc kiếm phái ngũ trưởng lão trái ứng phi, con thư đến viện phu tử Tôn Giới cùng Thanh Dương môn chú ý đại lượng, cái này ba cái nhất lưu cao thủ liên thủ đánh lén, liền ba chiêu đều không có đi qua liền bị đánh bất tỉnh mang đi. Đến nơi đây, kế hoạch bước thứ hai cũng kết thúc hoàn mỹ, tiếp xuống hết thảy liền hoàn toàn nhìn mà sớm đã ngụy trang thành Diệp Bật Thanh Dương môn chú ý đại lương cá nhân phát huy. Đối vốn là tiên sửng, lớn nhất thiện diễn kịch chú ý đại lương tới nói, hắn chẳng qua là đem trên võ đài cảnh bố trí đều cho triệt tiêu, đem cùng hắn dựng bộ phim người đổi thành Lý Ngư bọn người a mà lại, Lý Ngư cùng đồng sưởng quan hệ không khỏi rượu chơi cứng, đối chú ý đại lương tới nói, càng làm cho hắn một chút nhiều phiền phức. Dù sao, chỉ muốn đối phó một cái không biết võ công thái giám, chú ý đại lương có vô số loại phương thức để hắn lâm vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Đương nhiên, đối với mấy cái này thái giám không có nửa phần hảo cảm chú ý đại lương, sau cùng lựa chọn đơn giản nhất thô bạo này một loại. Đồ vật như là đã tới tay, này bởi vì lo lắng hội bại lộ chú ý đại lương mà bị trái ưng phi cùng Tôn Giới bắt đi Diệp Bật, cũng bị ném ở trên trấn một cái khách sạn cửa. Biết đông sưởng lúc nào cũng có thể phát hiện Lý Ngư bị đánh ngất xỉu, bảo vật bị trộm mọi người, tại làm xong kế hoạch này bên trong cái cuối cùng chỉnh tự về sau, cũng không dám lại ở chỗ này ở lâu một lát. Nhìn lấy chứa bảo vật bao phục bị trong mọi người khinh thân công phu kém cỏi nhất chú kiếm sơn trang chú kiếm sư Khu Ngọc lần quổng, một đám người cùng nhau rời đi. Chỉ là có không ít người ánh mắt lại nhịn không được bắt đầu lóe lên. Khi Lý Ngư mở mắt lần nữa thời điểm, trước mặt hắn hết thảy đều biến, trước khi hôn mê chứa bảo vật cái dương, đã biến thành từng trương hoặc khẩn trương, hoặc lo lắng, nhưng càng nhiều thì hơn là như cha mẹ chết thần sắc gương mặt. Những này gương mặt Lý Ngư rất quen thuộc, nhưng chính là bởi vì rất quen thuộc, phối hợp với ẩn ẩn làm đau phần gáy, hắn biết mình cũng không phải là đang nằm mơ, trước đó hết thảy đều là thật. Bảo vật ngay tại hắn dưới mí mắt, bị trộm. Diệp Bất Đâu nhìn chung quanh một vòng mọi người Lý Ngư, rốt cục hé miệng. Mà không giống với trước đó sắc nhọn thanh âm, lúc này Lý Ngư thanh âm có vẻ hơi trầm thấp cùng càng rộng, nhưng nghe tại một đám hạng ở trước mặt hắn một đám người trong hai, lại so trước đó càng thêm chói tai. Bẩm cha chồng, nhìn lấy chung quanh từng cái trong mắt nhịn không được lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc đông sưởng phiên tử, còn lưu trên thuyền ba cái lục phiến môn bộ khoái cẩn thận nhìn một chút đối phương về sau, từ Lưu Khải kiên trì đứng ra, thanh âm có chút run rẩy hồi đáp. Diệp bộ đầu không thấy. À, cái gì không thấy, rõ ràng cũng là thấy hơi tiền nổi máu tham, đánh bất tỉnh cha chồng về sau, mang theo bảo vật đào tẩu. Lý Ngư chưa mở miệng, một mực liền đối Lưu Khải mấy cái này lục phiến môn ngoại nhân thấy ngứa mắt đông sưởng đương đầu nhóm, liền mở miệng trước miệng mai cười rộ lên, nhắm chúng Lưu Khải ba người trợn mắt nhìn. Một đám ngu xuẩn. Không chờ Lưu Khải ba người lên tiếng cãi lại, Lý Ngư cũng đã mặt đen lên mắng lên. Một cái nho nhỏ lục phiến môn bộ đầu, ăn mấy cái lá gan dám làm ra loại này đại nghịch bất đạo, liên lụy tam tộc sự tình. Đã sớm đối đông sưởng những người này vô năng cảm giác sâu sắc phẫn nộ Lý Ngư, đi qua trận này đại biến về sau, lộ ra nhưng đã không cách nào lại chịu đựng bọn họ ngu xuẩn, hơi khô khàn giọng âm bỗng nhiên nổ vang. Không lưu tình chút nào đối trước mắt những này còn thấy không rõ vấn đề đông sưởng đương đầu nhóm chửi ầm lên đứng lên. Cho dù là ngay cả ta cái này trước đó chưa bao giờ đi ra hoàng cung lão gia hỏa đều biết cái kia đánh bất tỉnh ta Diệp Bật khẳng định là những giang hồ đó cao thủ dịch dung, các ngươi những này cả ngày cùng người giang hồ liên hệ gia hỏa chẳng lẽ ngay cả ta cũng không bằng sao? Mắt thấy thật bất vả thu hoạch được xoay người thời cơ tựa hồ liền muốn chạy đi, Lý Ngư lộ ra nhưng đã không lo được lại bưng cái gì ra đỡ. Vẫn là nói các ngươi dự định cứ như vậy đem hết thảy chịu tội vung ra Diệp Bật trên đầu, cứ như vậy hôi lưu chạy về kinh thành phục mệnh. Ngoan Lệ ánh mắt đảo qua một đám Đông Phương đương đầu, Lý Ngư thần sắc trở nên dữ tợn. Ta nói cho các ngươi biết, tốt nhất đem ý nghĩ thế này thu lại. Trừ phi tìm tới những cái kia dám can đảm động thổ trên đầu Thái Tuế giang hồ tiểu tặc, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh, cầm lại bị bọn họ trộm đi bảo vật, hồi kinh phục mệnh. Nếu không nhà ta cho dù là liều mạng bị thánh thượng lăng trì, cũng phải lôi kéo các ngươi đám người kia cho cùng. Theo Lý Ngư ngữ khí một câu so một câu Ngoan Lệ, thanh âm một câu so một câu chói tai, trước đó còn có tâm tình đối Lưu Khải bọn người tao nộ cười trên nỗi đau của người khác Đông Sưởng đương đầu nhóm, sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Bọn họ tuy nhiên đối Lý Ngư thân phận địa vị không lắm hiểu biết, nhưng bọn hắn nhưng cũng minh bạch, Lý Ngư có năng lực làm đến điều này, mà về phần hắn có hay không tàn nhẫn như vậy tâm. Nói đùa, liền trong đũng quần bảo bối kia cũng dám cắt đi người, bước gấp, sự tình gì làm không được. Hiện tại, lập tức đem người phái đi ra. Nhìn lên trước mặt những này Đông Sưởng đương đầu nhóm sắc mặt, Lý Ngư sắc mặt hơi nguội, biết mình nói dọa có tác dụng, lập tức liền lên tiếng lần nữa, đối bọn hắn hạ lệnh. Nhà ta không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì, trước khi trời sáng nếu là nhà ta còn không nhìn thấy Diệp Bật lời nói, các ngươi liền tự mình nhìn lấy xử lý đi. Mặt không biểu tình hạ mệnh lệnh về sau, Lý Ngư liền tùy ý phất phất tay, đem mọi người đuổi đi ra. Hắn nhất định phải cẩn thận suy nghĩ một chút, tiếp xuống chính mình nên làm như thế nào mới có thể giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía bị chen tại sau cùng Lưu Khải ba người, Lý Ngư như có điều suy nghĩ. Có lẽ, Lục Phiến Môn lại là cái lựa chọn tốt. Chương 106, dẫn bạo lộ Tiêu Tâm tình gần nhất có chút phức tạp. Tiên Du công chúa Chu Cẩn Huyền tuy nhiên cho hắn một cái năng lực ép Đông Sưởng, thậm chí còn làm cho hoàng đế nhìn thấy chính mình, nhớ kỹ chính mình tên tuyệt hảo thời cơ. Thế nhưng là, tới đối đầu, Tiên Du công chúa từ khi trở lại hầm lò trấn về sau, vẫn không có muốn rời khỏi ý tứ. Cái này khiến Nguyên Bản định đưa đi Tiên Du công chúa sau liền lập tức xuất lĩnh số lớn thủ hạ âm thầm bảo hộ hoàng cung bí bảo lộ Tiêu, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ kế hoạch này, tiếp tục lưu lại Duyệt Lai khách sạn bên trong bảo hộ Tiên Du công chúa an toàn. Về phần món kia đủ để cho hắn một bước lên trời đại sự, Lộ Tiêu lại chỉ có thể bất đắc dĩ đem hy vọng hoàn toàn giao phó tới tay dưới cái kia gọi Lâm Trạch giáo úy trên thân, cầu nguyện hắn có thể lên đường bình an trở lại kinh thành, hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may, còn có Đông Sưởng đám kia yêm cầu cho chúng ta đánh nhiệm trợ. Không có càng dễ làm hơn pháp tình huống dưới, Lộ Tiêu lại chỉ có thể ở trong lòng như thế tự an ủi mình. Những yêm cầu đó nhóm tuy nhiên so ra kem chúng ta cầm ý liễu vệ, nhưng cũng không trở thành liền đám kia người giang hồ đều thu thập không a. Lộ Tiêu thầm nghĩ đến nay hoàng đăng cơ mấy năm qua này Đông Sưởng biểu hiện, trong lòng lại không khỏi có chút tâm thần bất định. Coi như đám kia yêm cầu lại vô năng, cũng có thể kéo cái 10 ngày 8 ngày đi, đến lúc đó, truyền lại tin tức lại hao phí cái 2 ngày, hơn 10 ngày thời gian, hẳn là đầy đủ Lâm Trạch chạy tới kinh thành. Nghĩ tới đây, Lộ Tiêu lại có chút hối hận cho lúc trước Lâm Trạch thời gian quá mức dư dả, cảm thấy mình lúc ấy nên để Lâm Trạch như lần trước một dạng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới kinh thành mới đúng. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, trong lòng của hắn lại thế nào hối hận cũng đã vô sự vô bổ, vì tận lực không gây cho người chú ý, hắn nhưng là mệnh lệnh Lâm Trạch tận lực điệu thấp, cho nên, lúc này Lâm Trạch đến địa phương nào, liền hắn đều không rõ lắm. Chỉ hy vọng Đông Sưởng đám người kia lần này không nên quá mất mặt ta. Dĩ vãng ước gì Đông Sưởng càng mất mặt càng tốt Lộ Tiêu, giờ phút này lại hận không thể Đông Sưởng lần này có thể một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật một đường giết trở lại kinh thành. Chỉ tiếc, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Tuy nhiên tại bảo vật mất trộm về sau, Lý Ngư nghiêm lệnh thượng hạ không được tiết lộ, thuyền đội tiếp tục thả chậm tốc độ hướng kinh thành tiến đến. Đồng thời chỉ chọn lựa tinh anh nhân viên qua điều tra mất trộm sự tình, để có thể tại tin tức không bị tiết lộ tình huống dưới, mau chóng truy hồi bị đánh cắp bảo vật. Nhưng tục ngữ nói tốt, thiên hạ không có không lọt gió tường. Dù là Lý Ngư lại thế nào nghiêm lệnh, lại thế nào nguy trang, bảo vật bị trộm, Đông Sưởng ném cái đại mặt mũi sự tình vẫn là tại 2 ngày sau đó trên giang hồ lan truyền ra, dẫn bạo vô số giang hồ hào khách nhiệt tình. Có lẽ đại đa số giang hồ hào khách kiêng kỵ Đông Sưởng hoặc là triều đình uy nghiêm, chỉ dám đem ý nghĩ giấu ở tâm, nhưng là bây giờ, bảo vật đã mất trộm, bọn họ tâm tư liền nhịn không được linh hoạt đứng lên. Sắp nhân đoạt bảo sự tình, trên giang hồ khắp nơi có thể thấy được, nhưng tránh thức có thể bị người biết tất chỉ là số ít. Nếu là thật sự có thể tra được những bảo vật đó hạ lạc, này thần không biết bị không hay tình mừng dưới, sắp nhân bảo giấu kín giang hồ. Cho dù là Đông Sưởng có thể tra được lúc trước xuống tay với bọn họ những đại đó gan cùng đồ, bọn họ còn có thể tra được là ai hắc ăn hắc sao? Lui một vạn bước giảng, coi như Đông Sưởng tra được dấu vết để lại, hoài nghi đến trên người mình, này đến lúc đó, đại không liền trực tiếp cầm bảo vật, chạy đến kinh thành dâng lên qua chính là vô pháp nuốt riêng bảo vật, có thể đổi lấy Đông Sưởng ban thưởng cùng mắt xanh. Đối bọn hắn những này võ công không tầm thường, nhưng lại không quá mức thế lực giang hồ hào khách nhóm tới nói, kết quả này cũng không tệ. Trước đó, lại đa số giang hồ hào khách bởi vì đối thiện đường tự kế hiểu lưu lại bảo vật tin tức này, trong lòng còn có lo nghĩ, cho nên còn ôm xem kịch thái độ, chỉ là xem chừng. Nhưng đi qua cái này liên tiếp sự kiện về sau, toàn bộ giang hồ đã 10 phần khẳng định bảo vật là tồn tại. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ bị hoàn toàn quấy động. Ngươi nói cái gì? Cẩm Ý Diệp Vệ tuy nhiên không thể so với Thiên Cơ các dạng này chuyên môn dựa vào tình báo sinh tồn tổ chức tin tức linh thông, nhưng lưng tựa triều đỉnh cái này quả đại thụ che trời, nguồn tin tức nhưng cũng không thể so với Thiên Cơ các kém quá nhiều. Huống chi, lần này sự kiện đã dẫn bạo toàn bộ giang hồ, trừ phi Cẩm Ý Diệp Vệ thượng hạ tất cả đều là kẻ điếc, nếu không, cho dù là bọn họ không đi chú ý, tin tức này cũng sẽ rất nhanh chủ động truyền đến bọn họ trong lỗ tai. Mà nghe được tin tức này, Cẩm Ý Diệp Vệ thượng hạ tự nhiên là hoàn toàn như trước đây cười trên nỗi đau của người khác. Có thể nhìn thấy Đông Sưởng cái này đối thủ một mất một còn mất mặt xấu hổ, bọn họ xa so với mua hè ăn băng càng cảm giác hơn tâm tình thoải mái. Đương nhiên, Lộ Tiêu cùng Triệu Thanh các loại số ít biết nguyên do bọn cầm ý vệ lại cũng không bao hàm bên trong. Nguyên bản còn ở trong lòng yêu cầu xa vời Đông Sưởng có thể giúp mình chia sẻ đại lượng chú ý lực Lộ Tiêu, lúc này có chỉ có vô biên phẫn nộ. Đám kia đang chết yếm cầu, bọn họ chẳng lẽ không biết mấy cái kia giang hồ đại phái người là sẽ không dễ dàng dừng tại sao? Hung hăng cầm trong tay bát trà ném xuống đất, còn cái vỡ nát Lộ Tiêu, lúc này giống như một đầu nổi giận hùng sư, hung ác ánh mắt nhìn qua đến đây bẩm báo tin tức Triệu Thanh, một bộ muốn nhắm người mà vệ khủng bố bộ dáng. Cái này cũng có trách, đã đem chuyện này xem như chính mình tấn thăng thiên thê Lộ Tiêu, mắt thấy ngày này bậc thang cũng bị người từ giữa đó chém đứt, làm sao có thể không nổi giận. Triệu Thanh rất nhớ hiểu biết thả một chút, Đông Sưởng đám người kia thực đã 10 phần cẩn thận, chỉ là đám kia người giang hồ thật sự là quá mức gian trá, mới không nhỏ lấy nói. Nhưng nhìn lấy Lộ Tiêu này đã bắt đầu hiện mắt đỏ, hắn vẫn là hết sức sáng suốt lựa chọn im miệng không nói, vì trên mặt đất, mặc cho Lộ Tiêu lại đem một cái bát trà ném xuống đất, rơi vỡ nát, kích thích cặn bã vẩy ra đến trên người mình, trên tay, thậm chí trên mặt. Hô, liên tiếp đem bốn cái quan viên hầm lò thanh hoa từ bát trà quẳng cái vỡ nát về sau, Lộ Tiêu mới rốt cục miễn cưỡng đem tâm này cô muốn giết người suy nghĩ miễn cưỡng đè xuống qua. Bất quá, nếu là lúc này Lý Ngư như là Triệu Thanh đồng dạng ngay tại trước mắt hắn lời nói, chỉ sợ tâm hắn sát tâm vẫn là lập tức sẽ đem hắn thôn phệ, sai khiến hắn đem chặt thành thịt nát. Tình huống bây giờ như thế nào? Giống như là bởi vì lãng phí quá nhiều khí lực, phát tiết qua đi Lộ Tiêu, có chút mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng hỏi. Trên giang hồ nhưng có khác tin tức truyền ra. Toàn bộ cẩm ý gì vệ thượng hạ trước mắt chỉ có Lộ Tiêu cùng Triệu Thanh hai người biết, Đông Sưởng này phần cái gọi là bảo vật thực là cái Tây Bối Hóa. Hiện tại Đông Sưởng vô năng, Tây Bối Hóa bị trộn, Lộ Tiêu lo lắng những cái kia đoạt Đông Sưởng Tây Bối Hóa giang hồ đại phái nhóm hoặc đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Hẳn là còn không có. Triệu Thanh minh bạch Lộ Tiêu trong miệng khác tin tức chỉ là cái gì, liền vội vàng ngẩng đầu lên hồi đáp. Thuộc hạ cảm thấy, những cái kia đoạt Đông Sưởng bảo vật người, coi như nhìn ra bảo vật là giả, chỉ sợ cũng sẽ không lộ ra. Ngươi nói là, bọn họ muốn đục nước béo cò. Lộ Tiêu hơi ngây người một lúc, liền minh bạch Triệu Thanh ý nghĩ. Đối bọn hắn tới nói, đây là có lợi nhất, Triệu Thanh gật gật đầu. Bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp hắn người giang hồ ánh mắt bị Đông Sưởng này phần bảo vật hấp dẫn tới trong khoảng thời gian này, bí mật điều tra, nếu là không cẩn thận. Nói đến đây, Triệu Thanh dừng lại, trên mặt cũng lộ ra lo lắng thần sắc. Cho nên, chúng ta không thể cứ làm như vậy nhìn lấy, biết Triệu Thanh đang lo lắng cái gì Lộ Tiêu đứng lên lần nữa, một mặt kiên định. Bọn họ muốn đục nước béo cò, thử. Lộ Tiêu lạnh hừ một tiếng, thanh âm nghiền ngẫm. Vậy chúng ta liền nhiều thả mấy con cá đi vào tốt. Chương 107, dẫn bạo vừa mới yên tĩnh không cao hơn 10 ngày hầm lò chấn, không biết vì sao lại không khỏi trở nên náo nhiệt. Mà lại cùng trước đây không lâu một dạng, lần này hay là bởi vì những thân thể đó đọc trường kiếm, eo eo trường đao người giang hồ. Trải qua hơn thiên ấp ủ, thiện đường tự bên trong bị Đông Sưởng áp giải hồi kinh bảo vật mất trộm một chuyện, đã hoàn toàn dẫn bạo toàn bộ giang hồ. Nếu là trước khi nói bảo vật tin tức khó phân biệt thật tiện thời điểm, đến trả đại cũng chỉ là phụ cận phủ huyện người giang hồ lời nói, này lúc này xuất hiện tại hầm lò trên trấn, đã tại phía xa gần nghìn dặm bên ngoài võ xương phủ người giang hồ phong trần mệt mỏi chạy đến. Bất quá, cùng lần trước đại đa số người giang hồ muốn tại hầm lò trên trấn ở mấy ngày, chờ đợi tiến về thiện đường tự khác biệt. Lần này những người giang hồ này chỉ là tại hầm lò trên trấn nghỉ cái chân thôi, bọn họ mục đích là Hoài An phủ mặt phía bắc huyện Châu phủ, cũng chính là giang hồ truyền văn bên trong Đông Sưởng bảo vật mất trộm địa phương. Tuy nhiên khoảng cách trong truyền thuyết bảo vật mất trộm thời gian đã qua có gần 10 ngày, nhưng so sánh con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn, đại đa số người giang hồ hiển nhiên vẫn cảm thấy muốn trước qua huyện Châu phủ thử thời vật tốt. Một phương diện có thể thực địa dò xét tra một chút, truy tung một chút những cái kia đánh cắp bảo vật những cao thủ, phải chăng lưu lại cái gì tung tích. Một phương diện khác cũng có thể ở nơi đó chờ đợi xem có cái gì tin tức mới truyền ra ngoài. Bảo vật cũng là tại Duyện Châu phủ bị trộm, coi như có truyền đến tin tức gì không, từ Duyện Châu phủ chạy tới thông tin bên trong mục đích hiển nhiên cũng sẽ là nhanh nhất. Chu Cẩn Huyên gần nhất có chút đột trí. Từ khi trải qua này kinh hồn một đêm, biết mình không có khả năng lại có cơ hội ở trước mặt thăm dò Bạch Thập Nhị nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ đơn giản thô bạo phương pháp, ngược lại áp dụng vào ngày thường bên trong điều tra phương pháp. Chỉ tiếc, gần 10 ngày xuống tới, Bạch Thập Nhị biểu hiện cẩn thận tỉ mỉ, hết thảy hành vi đều 10 phần phù hợp một cái điểm tiểu nhị tâm lý, ngày bình thường càng không có biểu hiện ra cái gì võ lâm cao thủ khí thế, võ công. Tuy nhiên yêu thích cũng không có việc gì cùng khách nhân nói chuyện phiếm, hỏi thăm một chút một số thú vị sự tình, nhưng đối với một cái 16, 17 tuổi thiếu niên điếm tiểu nhị tới nói, có dạng này hứng thú không thể nghi ngờ là 10 phần bình thường. Cho dù là nàng, nhiều khi rõ ràng trong lòng suy nghĩ là giám thị Bạch Thập Nhị nhất cử nhất động, nhưng nhiều khi, nhưng cũng lại bởi vì khách nhân miệng trong kia chút đến từ khác biệt địa phương chuyện lý thú, mà quên chính mình nguyên bản mục đích. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, từ khách nhân miệng bên trong nói ra những chuyện kia, lại làm cho Chu Cẩn Huyền có chút cao hứng không nổi. Gần nhất 2-3 ngày đến, và ở Đông Thăng khách sạn khách nhân không sai biệt lắm tất cả đều là một thân giang hồ khí, ngoài miệng không có cái gì ngăn cản người giang hồ, giống nhau hơn 10 ngày lúc trước chút và ở Đông Thăng khách sạn người giang hồ. Mà những người này, mấy ngày qua, trong miệng nói tất cả đều là cùng một sự kiện. Đông Sưởng áp giải kế hiểu lưu lại bảo vật hồi kinh trên đường, bị không biết tên tính, không biết thân hình, thậm chí ngay cả số lượng đều không rõ ràng giang hồ cao thủ nhóm đánh cắp, rất là mất mặt. Trừ cái đó ra, liền tất cả đều là các loại khó phân biệt thật giả giang hồ truyền văn, cùng những người này cá nhân phỏng đoán. Đối với cái này, Chu Cẩn Huyên tự nhiên là có chút phẫn nộ. Dù là trong nội tâm nàng từng lo lắng qua Đông Sưởng vô pháp đảm nhiệm nàng bố trí nhiệm vụ, nhưng nàng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Đông Sưởng vậy mà chỉ không cần đến 3 ngày thời gian, liền bị người đột phá trùng điệp phong tỏa, đem này phần giả bảo vật đánh cắp. Đương nhiên, nàng đối Đông Sưởng vô năng cảm giác sâu sắc phẫn nộ đồng thời, cũng không nhịn được vì chính mình lúc trước cũ chuẩn bị cảm thấy may mắn. Hiện tại đại đa số người giang hồ ánh mắt đã bị Đông Sưởng hấp dẫn tới, chờ toàn bộ giang hồ phát hiện bọn họ một mực truy tìm chỉ là cái giả bảo vật, lại tỉnh táo lại cẩn thận thăm dò tìm kiếm thật bảo vật thời điểm, liền sẽ phát hiện Cẩm Ý Liễu vệ đã đem đưa đến kinh thành. Trong lòng hơi có chút đắc ý Chu Cẩn Huyền, tại đè xuống đôi Đông Sưởng phẫn nộ về sau, tự nhiên là đối những người giang hồ này trong miệng tin tức mất hết cả hứng đứng lên. Bất quá, những người này đối những cái kia trộm bảo nhân thân phận suy đoán, vẫn là để Chu Cẩn Huyền tâm tình lần nữa trở nên linh hoạt đứng lên. Cứ việc sinh ở hoàng gia, nhưng thời đại thiếu niên nhìn qua không ít thoại bản Chu Cẩn Huyền, đối chuyện giang hồ vẫn là hết sức cảm thấy hứng thú, nếu không nàng cũng sẽ không muốn rời đi hoàng cung, lẻ loi một mình tiến về gần nạm. Đương nhiên, cùng hắn tin tức một dạng, đại đa số có quan hệ những này trộm bảo người nghe đồn, tự nhiên chỉ là theo dệt vô cớ, thường thường là một người vừa nói xong, liền sẽ dẫn tới người khác lớn tiếng bắt bỏ. Có khi, bởi vì cãi lộn quá kịch liệt, hai người thậm chí sẽ đánh tại một chỗ. Cũng may, những người giang hồ này phẫn nộ tới cũng nhanh qua cũng nhanh, chỉ cần người bên cạnh đứng ra điều đỉnh hai câu, liền sẽ tách ra, không đến mức náo ra cái gì quá mà tùy phiền. Bất quá, trong này lại có một cái duy nhất có thể làm cho tất cả mọi người tin phục nghe đồn, nhân vật chính là một cái Chu Cẩn Huyền trước đó chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ lại vô cùng hiếu kỳ nhân vật. Chú Ý Đại Lương. Theo những người giang hồ kia nói, cái này Chú Ý Đại Lương người giang hồ xưng thiên diện áo xanh, am hiểu nhất chính là dịch dung chi thuật. Mà căn cứ truyền ra tin tức nhìn, Đông Sưởng sở dĩ sẽ đạo bị người đánh cắp bảo vật, hoàn toàn là bởi vì có người lấy cao minh thuật dịch dung thừa dịp loạn ẩn nút đến hộ tống bảo vật trong đội ngũ, sau đó thừa dịp Đông Sưởng người bên ngoài tìm kiếm thời điểm, chui vào tàng bảo trong thuyền lớn, đánh cắp bảo vật. Cho nên, am hiểu nhất dịch dung chi thuật Chú Ý Đại Lương tự nhiên liền trở thành tất cả mọi người hoài nghi người yêu. Thú hồ, có người lấy giá cao hướng Thiên Cơ Các tra hỏi Chú Ý Đại Lương đoạn thời gian gần nhất hành tung, biểu hiện hắn tại bảo vật mất trộm hơn 10 ngày trước, liền từ hắn chỗ gánh hát biến mất, đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Cái này không thể nghi ngờ càng thêm làm cho tất cả mọi người đều nhận định, này đánh cắp bảo vật, sở trường về dịch dung cao thủ, 89/10 cũng là không thấy tăm hơi Chú Ý Đại Lương. Chỉ tiếc, coi như có thể 100% khẳng định là Chú Ý Đại Lương trộm đi bảo vật, đối những cái kia ngấp nghé bảo vật người mà nói cũng là vô dụng. Bởi vì cực kỳ am hiểu thuật dịch dung, cho nên trừ Chú Ý Đại Lương sư phụ cùng chính hắn bên ngoài, những năm gần đây căn bản không ai thấy qua hắn bộ mặt thật sự, mà tại sư phụ hắn mấy năm trước bởi vì bệnh tây khứ về sau, trên đời này đã không có người lại có thể nhận ra hắn. Một đám người giang hồ cảm khái, Chu Cẩn Huyên nghe vào trong tai, nhưng trong lòng nhịn không được đối cái này Chú Ý Đại Lương sinh ra cực kỳ hương thịnh thú. Nếu là nàng có thể học hội Chú Ý Đại Lương tay này thuật dịch dung lời nói, nay nàng liền có thể hoàn toàn tránh đi Hồ Khiếu Lâm những này âm thầm bảo hộ người nàng, chính thức tự do tự tại trong giang hồ hành động. Nói không chừng còn có thể bằng dịch dung chi thuật qua lửa dối ra Bạch Thập Nhị bí mật. Tâm tư phát tán, Chu Cẩn Huyên trên mặt lại không tự chủ được lộ ra có chút nụ cười đắc ý, dường như nghĩ đến Bạch Thập Nhị tại nàng bóc ngụy trang thời điểm, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mà liền tại bên người nàng Bạch Thập Nhị, nhìn lấy nàng thần sắc, tự nhiên năng với nghĩ đến trong nội tâm nàng suy nghĩ cái gì, nhịn không được có chút buồn cười lắc đầu đồng thời, không khách khí nhẹ nhàng xô đẩy nàng một chút. Tỉnh, nước bọt chảy xuống. Một giây sau, lấy lại tinh thần phát giác mình bị đuổi nghịch Chu Cẩn Huyên, bắt đầu đối Bạch Thập Nhị truy sát. Trong hành lang, nhìn lấy đây hết thảy Hồ Khiếu Lâm, thần tình trên mặt làm theo càng kiên định. Hắn không thể lại như thế bỏ mặc xuống dưới. Chương 108, chuột đường rắn đường 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 công chúa, hơn nữa còn là có phong hào công chúa, vậy mà cùng một cái thâm sơn cùng cốc khách sạn tiểu nhị quan hệ mật thiết, mỗi ngày đi theo đối phương phía sau cái mông, hỏi lung tung này kia. Dạng này chàng diện đừng nói bị tận mắt nhìn thấy, cũng là truyền đến trên triều đình những cái kia luôn quan trong lỗ tai, chỉ sợ toàn bộ hoàng thất đều muốn đi theo ăn dưa rơi. Riêng là phóng túng ấu muội như vậy hồ nháo hoàng đế, nhất định sẽ bị các luôn quan hợp nhau tấn công. Loại chuyện này, Hồ Khiếu Lâm mặc dù chỉ là cái tiểu thị vệ thống lĩnh, nhưng trong lòng cũng là nhất thanh nhị sợ. Có thể dù là trong lòng lại thế nào rõ ràng không thể dạng này tùy ý Chu Cẩn Huyên hồ nháo xuống dưới, hắn trừ thoáng ám chỉ một chút Chu Cẩn Huyên bên ngoài, cũng không dám lại nhiều làm cái gì, riêng là tại hiện tại rất nhiều giang hồ hào khách tề tụ tại phụ cận tình huống, càng làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vạn nhất một cái không tốt tiết lộ Chu Cẩn Huyên thân phận bí mật, chỉ sợ những cái kia chính truy tìm lấy mất trộm bảo vật người giang hồ, đến có hơn phân nửa bị Chu Cẩn Huyên hấp dẫn tới. Đương nhiên, gây bất lợi cho Chu Cẩn Huyên sự tình, 99 người giang hồ là không dám làm, nhưng tiến đến Chu Cẩn Huyên trước mặt biểu trung tâm, cầu hiệu trung khẳng định nhiều vô số kể. Đến lúc đó, dù là trên triều đình những cái kia các ngôn quan lại thế nào xem nhẹ giang hồ, lại thế nào đối trên giang hồ tin tức hịt mũi coi thường, chỉ cần bọn họ lỗ tai còn không biết, con mắt còn không có mù, đều tất nhiên sẽ chiếm được tin tức này. Tiến tới, Chu Cẩn Huyên không may, dù túng ấu muội hồ nháo hoàng đế cũng muốn đi theo không may. Nhưng Chu Cẩn Huyên hòa hoàng đế tối đa cũng là bị các ngôn quan mắng một mắng, không tầm thường nhận cái sai chính là, Chu Cẩn Huyên trở lại hoàng cung về sau, như trước vẫn là cao cao tại thượng tiên du công chúa. Mà bọn họ những người này liền không có may mắn như vậy. Vốn là xem nhẹ quân nhân những cái kia các ngôn quan, tất nhiên sẽ đem không vung xong oán khí chút xuống đến bọn họ những này đối giáo cho giặc võ trên thân người. Mà lại, trách phạt khẳng định sẽ chỉ tự trọng, sẽ không giảm bớt. Bởi vì các quan văn cần dùng bọn họ kết cục bi thảm giết gà dọa khỉ, qua chấn nhiếp hoàng gia gia thần, gần tùy tùng, còn có những hân quý đó các võ quan. Cho nên, cho dù là vì trên đầu mình đầu cùng nhà mình già trẻ lớn bé, Hồ Khiếu Lâm cũng chỉ có thể ở một bên nhìn lấy, thậm chí có khi còn muốn giúp đỡ đánh nhiệm trợ. Đương nhiên, theo Hồ Khiếu Lâm, Chu Cẩn Huyên vây quanh Bạch Thập Nhị cái này khách sạn tiểu nhị chuyển cũng tỉnh không tất cả đều là chuyện xấu. Tối thiểu nhất, những người giang hồ kia không có khả năng đem một cái vây quanh khách sạn nhỏ tiểu nhị chuyển thiếu nữ xem như là thân phận tôn quý công chúa. Thời gian liền một ngày như vậy thiên qua thứ, Đông Thăng khách sạn sinh ý cũng một mực chưa từng lánh đạo qua, mà lại, theo thời gian trôi qua, và ở Đông Thăng khách sạn người giang hồ, khẩu âm cũng càng ngày càng nhiều. Nghe tới gần nhất một nhóm khách đến thăm tự xưng đến từ Bảo Ninh phủ thời điểm, Chu Cẩn Nguyên đã không nhịn được há to mồm. Bảo Ninh phủ, là ta biết cái kia Bảo Ninh phủ sao? Thiên hạ này chẳng lẽ còn có cái thứ hai Bảo Ninh phủ hay sao? Bạch Thập Nhị nhịn không được liếc nàng một cái. Có thể bảo vệ Ninh phủ cách nơi này cũng không chỉ ngàn dặm à, bọn họ liền vì cái không phân biệt thật giả bảo vật liền ngàn dặm xa xôi từ Bảo Ninh phủ một đường chạy đến, khó tránh khỏi có chút quá điên cùng a. Chu Cẩn Nguyên cuối cùng đem há hốc miệng khép lại, nhưng mi đầu lại tùy theo nhăn lại tới. Huống chi, chỉ bằng bọn họ võ công, coi như này bảo vật nghe đồn là thật, bọn họ hẳn là cũng không có hy vọng thu hoạch được đi, đến lúc đó đoạn đường này tốn hao chẳng phải là không công ném. Ách. Bạch Thập Nhị có chút im lặng nhìn lấy nàng, cũng không biết mình nên như thế nào giải thích với nàng. Ừm, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng. Cho nên, vì để cho mình thoải mái một số, hắn cảm thấy vẫn là không muốn giải thích tốt. Không đúng, ngươi bây giờ khẳng định ở trong lòng trò cười ta đây, nhưng Chu Cẩn Huyên sớm đã quen thuộc Bạch Thập Nhị này ưa thích trêu cợt người khác tính tình. Bạch Thập Nhị lời nói mới vừa ra khỏi miệng, nàng liền nghe ra bên trong không thích hợp, lập tức bắt đầu thói quen dây dưa. Nhanh lên nói cho ta một chút, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Bạch Thập Nhị vốn không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, riêng là tại bây giờ thời tiết đã dần dần nóng lên thời điểm, hắn càng muốn không có việc gì ngồi vào dưới bóng cây, thưởng thụ khó được thanh nhàn thời gian. Nhưng hắn nhưng bây giờ là không chịu nổi Chu Cẩn Huyên vây bên người hắn, như cái ồn ào đồng hồ báo thức một dạng vang lên không ngừng, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng. Ngươi đến có phải hay không công chúa à? Làm sao so những thanh lâu đó sở quán bên trong còn muốn quấn người? A tục nữ nói, chuột có chuột đạo, rắn có rắn đường. Yên lặng ở trong lòng đầu đen rau muốn một chút Chu Cẩn Huyên quấn người về sau, Bạch Thập Nhị rốt cục bắt đầu đối vị này xuất thân tôn quý hoàng gia quý nữ nói lên chuyện này. Giống như ngươi đại hộ nhân gia phú gia thiên kim, đi ra ngoài tự nhiên là không cần lo lắng ngân tệ loại chuyện nhỏ nhặt này, bất quá đối những cái kia dựa vào chính mình tay đến sống tạm người giang hồ tới nói, liền không giống nhau. Có ý xem nhẹ trước đó Chu Cẩn Huyên này đoạn xấu hổ kinh lịch, Bạch Thập Nhị một mặt bình tĩnh nói, Chu Cẩn Huyên tuy nhiên rất muốn cãi lại hai câu, nhưng cuối cùng vì từ Bạch Thập Nhị trong miệng biết những bí mật này, vẫn là cắn môi, nhìn xuống không có mở miệng. Đương nhiên, những nhất lưu cao thủ đỏ nhóm, vô luận là trộm cắp vẫn là đi khi cung phụng, bình thường là sẽ không thiếu tiền, bất quá, cũng có giống này chú ý đại lương một dạng, dựa vào như là hát hí khúc các loại hoạt kế số qua. Mà nhị lưu cao thủ nhóm, võ công không kém, mà lại không giống nhất lưu cao thủ nhóm khó như vậy hầu hạ, cho nên mời chào người cũng không ít. Vô luận là bang phái khác khi giữ cho yên tay chân, vẫn là đi cho các ngươi nhà dạng này phú hộ hân quý nhóm khi hộ viện, ngân tệ đều sẽ không quá ít. Trừ cái đó ra, cũng là tự lập môn hộ, tự mình nưu sinh, vô luận là dựa vào lấy bản sự của mình thành lập được cái tiểu bang phái, vẫn là tiểu tiêu cục, chỉ cần có thể đứng thẳng, vậy dĩ nhiên là không lo ngân tệ. Cho nên, những này nhất lưu cùng nhị lưu cao thủ nhóm một đường tốn hao ngân tệ, tự nhiên là không cần sầu. Về phần còn lại những tam lưu đó thậm chí bất nhập lưu người giang hồ ạ, cũng chỉ có thể xem bọn hắn bất khí. Có ý tứ gì? Chu Cẩn Huyên hợp thời mở miệng hỏi, rất có khi vai phụ thiên phú. Những người giang hồ này ngày bình thường thu nhập có thể nuôi sống chính mình thực liền đã rất không tệ, muốn để bọn hắn xuất ra tiền dư ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không khác là nói chuyện viển vông. Bất quá, những người này tuy nhiên dựa vào chính mình lực lượng vô pháp làm được điểm này, lại là có thể nhân cơ hội. Nhân cơ hội? Chu Cẩn Huyên quay đầu nhìn về phía trong tiệm những cao đó âm thanh la hét người giang hồ, không hiểu bọn họ có thể mượn người nào thế. Đúng, nhân cơ hội. Bạch Thập Nhị nhìn lấy Chu Cẩn Huyên động tác, tự nhiên minh bạch nàng ý nghĩ trong lòng, cười lắc đầu về sau, mở miệng nói ra. Người chuyển sai phương hướng. Bạch Thập Nhị vừa nói, một bên vươn tay có chút thân mật nắm Chu Cẩn Huyên đầu, nhẹ nhàng đem đầu chuyển hướng Việt Lai khách sạn phương hướng. Những người giang hồ này nhân cơ hội cũng sẽ không ở tại chúng ta cái này cũ nát trong khách sạn nhỏ. Bạch Thập Nhị đồng dạng quay đầu đi, nhìn lấy đồng dạng khách mời ngồi đầy Việt Lai khách sạn, tiếp tục nói, những người này có lẽ là lui tới thương gia, cần mời chút biết võ công, tin được người hộ tống, có lẽ là cái nào đó tiểu môn phái trưởng môn, cần phải có người hỗ trợ lớn mạnh tăng thanh thế, lại có lẽ là cái nào đó trong lòng có khác giáp tâm đại phái cao thủ, cần phải có đủ nhiều người đem nước quấy đủ, để làm cho hắn giấu kín tự thân. Bạch Thập Nhị mười phần nói rõ chi tiết lấy, nhưng không có chú ý tới, bị hắn lấy thân mật tư thế bóp cái đầu Chu Cẩn Huyên, lúc này sắc mặt đã đỏ như trong núi quả hồng. Chương 109, vô kế khả thi Đông Thăng ngoài khách sạn đại thụ dưới bóng cây, Bạch Thập Nhị nhìn lấy đối diện Việt Lai khách sạn, vẫn như cũ không nhanh không chậm lại nói lấy. Nhưng ban đầu nên đối những vật này hết sức cảm thấy hứng thú, lúc này hẳn là tràn đầy phấn khởi nghe những nội dung này, thỉnh thoảng có lẽ còn sẽ có suy tính Chu Cẩn Huyên, lúc này lại một mặt đỏ bừng, sớm đã quên suy nghĩ, thậm chí ngay cả Bạch Thập Nhị thanh âm đều đã nghe không chân thiết. Từ nhỏ đến lớn, trừ chết đi tiên đế cùng đường kim hoàng đế hai cái này thân nhân bên ngoài, Chu Cẩn Huyên chưa bao giờ cùng này người nam tử có như vậy thân mật tiếp xúc. Bởi vậy, tại cảm nhận được Bạch Thập Nhị để tay đến trên đầu mình thời điểm, Chu Cẩn Huyên liền lập tức đứng máy. Về sau, theo Bạch Thập Nhị âm thanh vang lên, nàng lấy lại tinh thần. Lúc đầu, dựa theo nàng nhận giáo dục, nàng hẳn là lập tức liền đem đối phương bất nhã tay đánh rơi, thậm chí chém đứt đối phương có can đảm chạm đến chính mình cái tay kia, ít nhất cũng phải một mặt phẫn nộ mắng bên trên một tiếng kẻ xấu xa sau quay đầu rời đi. Nhưng không biết vì cái gì, sắc mặt đỏ lên tình huống dưới, nàng lại cuối cùng tiếp tục ngốc tại chỗ, mặc cho Bạch Thập Nhị tay tiếp tục đặt ở đỉnh đầu của mình, nói những nàng đó ngày bình thường cảm thấy hứng thú nhất, nhưng lúc này đã liền một chữ đều nghe không rõ chuyện giang hồ. Chu Cẩn Huyên cũng không biết tại sao mình lại dạng này. Có lẽ là loại này thân mật để cho nàng nghĩ đến đi trước nhiều năm phụ hoàng, nghĩ đến tuy nhiên rất lợi hại sủng ái nàng, nhưng lại càng ngày càng bận rộn, thậm chí đã bận đến không thời gian đến xem nàng hoàng minh. Cũng hoặc chỉ là bởi vì nàng đã ở trong lòng tiếp nhận Bạch Thập Nhị cái này tràn đầy bí ẩn thiếu niên, ngầm thừa nhận đối phương có thể đối nàng làm ra dạng này thân mật cử động tới. Ngươi mặt làm sao? Ngay tại Chu Cẩn Huyên đầu còn ở vào một mảnh hỗn độn trạng thái thời điểm, một câu mang theo kỳ quái ngữ khí thanh âm để cho nàng rốt cục lần nữa lấy lại tinh thần. Con mắt rốt cục có thể tập trung Chu Cẩn Huyên, lúc này mới phát hiện, Bạch Thập Nhị lại nhưng đã nói xong những giang hồ đó sự tình, đem mặt quay lại đến, chính là một mặt kỳ quái cùng lo lắng nhìn lấy nàng. Ngươi mặt làm sao hồng như vậy, không phải là sinh bệnh a? Ta đây là nóng. Cảm giác trên mặt nhiệt độ lần nữa lên cao, Chu Cẩn Huyên đột nhiên đánh dụng Bạch Thập Nhị tay, đột nhiên đứng dậy, hướng trong khách sạn chạy tới, lưu lại một mặt kỳ quái Bạch Thập Nhị. Lúc này mới mấy tháng a, có nóng như vậy sao? Cũng không hiểu biết tâm tư thiếu nữ hắn, ngẩng đầu lên nhìn xem đại thụ, một mặt không khỏi rượu. Tính toán, dù sao cũng là hoàng cung đi ra công chúa, có lẽ ở cái này thời tiết, trong hoàng cung liền đã dùng tới băng khối tiêu mất thời tiết nóng đi. Đồng chi, không thể lại như thế tiếp tục nữa. Đúng vậy à, đồng chi, nhìn cho tới hôm nay sự tình chúng ta không thể lại tiếp tục trang làm cái gì đều nhìn không thấy à. Không sai, đồng chi, lại như thế để sự tình phát triển tiếp, là muốn ra nhiễu loạn lớn, chúng ta không thể lại làm nhìn lấy à. Hai cái người trong cuộc lần lượt rời đi, giống như vừa mới sự tình chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng một mực chú ý mật thiết lấy Chu Cẩn Huyên nhất cử nhất động, bảo hộ nàng thân người an toàn đại nội thị vệ nhóm lại có chút gấp, nhao nhao mở miệng hướng một mực đối đây hết thể nhắm mắt làm ngơ Hồ Khiếu Lâm làm áp lực, hy vọng hắn có thể sớm một chút hạ mệnh lệnh. Từng cái tất cả đều câm miệng cho lão tử. Cảm giác đầu đều nhanh muốn bị nhao nhao nổ Hồ Khiếu Lâm, rốt cục nhịn không được một tiếng gầm thét ngăn lại thủ hạ lao nhao tạo áp lực. Cả đám đều mù ồn ào cái gì, liền các ngươi là trung thần, liền lao tử một cái là gian thần thật sao? Liền biết nói nhảm, cũng không suy nghĩ thật kỹ, lao tử nếu là thật có biện pháp, sẽ còn chờ tới bây giờ, để cho các người đám người kia tìm tới thời cơ mù ồn nào sao? Mắt thấy Hồ Khiếu Lâm là thật nổi giận, mà lại hỏa khí còn rất lợi hại tràn đầy, một đám thị vệ nhao nhao tìm mỏi, không dám nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt lo lắng lại một tia không thấy thiếu. Tốt, đã các ngươi đều tỉnh táo lại, vậy bây giờ liền tới nói một chút, các ngươi tâm là thế nào nghĩ đi, nhìn xem chúng ta có thể hay không tổng cộng ra tới một cái ổn thỏa chủ ý, giải quyết chuyện này, tỉnh lại một mực nơm nớp lo sợ. Mắt thấy cục thế bị chính mình khống chế lại, Hồ Khiếu Lâm mở miệng nói ra. Bất quá, nếu như các ngươi muốn nói cái gì cảnh cáo cái kia tiểu nhị, giết cái kia tiểu nhị, hoặc là cưỡng ép mang đi công chúa dạng này nói nhảm, này liền không nên mở miệng, miễn cho lãng phí thời gian, lãng phí miệng lưỡi, còn mệt đến lao tử tâm phiền. Nhưng ngay tại mấy tên thủ hạ dục dịch thời điểm, Hồ Khiếu Lâm lại đoạt mở miệng trước, cảnh cáo một chút bọn họ. Quả nhiên, nguyên bản dục dịch chuẩn bị mở miệng mấy cái đại nội thị vệ, đang nghe Hồ Khiếu Lâm cảnh cáo về sau, có chút không cam lòng ngậm miệng lại, hiển nhiên, trong lòng bọn họ đánh cho chủ ý cũng là mấy dạng này. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, bọn họ những này liền võ quan cũng không tính thị vệ, lại từ đâu tới các quan văn nhiều như vậy tâm địa gian dạo đây? Nếu là bọn họ thật có dạng này tinh tế tỉ mỉ tâm tư, chỉ sợ sớm đã không tại cái này mồ mồ không đau, cậu không yêu phủ quân tiền vệ bên trong lan lộn, mà chính là chuyển tới hắn có tiền đồ hoặc là có tiền đồ trong nha môn đi làm kém. Nhìn lấy vừa mới còn lao nhau đối với mình tạo áp lực thủ hạ tất cả đều lâm vào trầm mặc, Hồ Khiếu Lâm trong lòng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, liền phẫn nộ đều không sinh ra tới. Hắn cái này đồng chi đều một điểm chủ ý đều không có, làm sao có thể yêu cầu thủ hạ có thể có chủ ý đây? Đồng chi, đột nhiên một cái không quá tự tin thanh âm đánh vỡ lâu dài lại xấu hổ trầm mặc, lập tức đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Ta cảm thấy, chúng ta. Đột nhiên bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, dù là những này con mắt chủ nhân đều rất quen thuộc, chủ nhân thanh âm cũng không thể tự chế khẩn trương lên. Từ từ nói, không cần khẩn trương. Khó được gặp được cái có chủ kiến thủ hạ, Hồ Khiếu Lâm trong lòng rất là vui vẻ, đối với hắn cả làm tự nhiên cũng liền không lắm quan tâm, mà lại vì để hắn không cần khẩn trương, còn không khỏi muốn lên tiếng cổ vũ một phen. Vâng, đồng chí. Hồ Khiếu Lâm cổ vũ hiển nhiên là hữu hiệu. Thuộc hạ cảm thấy, chúng ta không chú ý, nhưng đối diện đám kia bọn cầm ý vệ nhiều đầu óc. Dù sao cũng nên hội có biện pháp à? Không bằng chúng ta đem chuyện này giao cho bọn hắn đi làm. Nhưng nghe xong lời nói này về sau, Hồ Khiếu Lâm lại có chút hận không thể cho ra hỏa này lượng bàn tay. Ngu xuẩn, ngươi chẳng lẽ còn ngại chuyện này biết người quá ít, công chúa mặt mũi ném không đủ nhiều thật sao? Tuy nhiên cẩm y liễu vệ cùng là hoàng đế nhanh bớt, nhưng việc quan hệ Chu Cẩn Huyên cùng hoàng gia thể diện, Hồ Khiếu Lâm lại làm sao nguyện ý để chuyện này truyền đến hắn người trong hai đây? Cho dù là cùng bọn hắn cùng một chỗ hộ vệ Chu Cẩn Huyên an toàn cẩm y liễu vệ, đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thỏa hiệp. Nếu là không cẩn thận bị hoàng đế biết, cái kia sau hoàng đế làm sao có thể sẽ còn tiếp tục tín nhiệm bọn họ phủ quân tiền vệ? Nếu là liền hoàng đế sau cùng tín nhiệm đều không, nay phủ quân tiền vệ liền thật có thể tại trong triều đình hoàn toàn biến mất. Nguyên bản còn cảm thấy đó là cái biện pháp đại nội thị vệ nhóm, mắt thấy Hồ Khiếu Lâm nổi giận, lập tức liền việt phụ họa ý nghĩ. Bọn họ mặc dù không có nhiều như vậy hoa hoa tâm tư, nhưng cơ bản nhất nhìn mặt mà nói chuyện vẫn là hiểu. Chỉ là vấn đề vẫn như cũ còn không có giải quyết, tiếp xuống đến nên làm như thế nào cho phải đây? Bọn họ vô kế khả thi. Chương 110, đêm đi tại Hồ Khiếu Lâm các loại trong mắt người, nếu là có thể để Bạch Thập Nhị biết Chu Cẩn Huyên công chúa thân phận lời nói, này muốn để Bạch Thập Nhị rời xa Chu Cẩn Huyên lời nói, thực rất đơn giản, thậm chí đều không cần đến đe dọa thấp như vậy cấp thủ đoạn, Bạch Thập Nhị liền sẽ tự mình thức thời rời xa Chu Cẩn Huyên. Nhưng bọn hắn không biết là, Bạch Thập Nhị sớm tại Chu Cẩn Huyên mới vừa tới đến hầm lò chấn thời điểm liền đã biết bí mật này. Mà bọn họ càng không biết là, Chu Cẩn Huyên trong lòng cũng biết Bạch Thập Nhị bí mật, nhưng vẫn không có đối bọn hắn thổ lộ hơn phân nửa câu. Chu Cẩn Huyên hiện tại gần như ỷ lại Đông Thăng khách sạn không đi, càng nhiều cũng là bởi vì điểm này. Dù là Bạch Thập Nhị đủ kiểu phủ nhận, Chu Cẩn Huyên đã ở trong lòng nhận định, đêm đó tại Thiện Đường tự trong đại điện lên tiếng nhắc nhở chính mình cái kia đầu trộm đuôi cướp cũng là Bạch Thập Nhị. Chỉ cần sẽ liên lạc lại trước đó trong đại điện chuyện phát sinh, Chu Cẩn Huyên cũng dám khẳng định, Bạch Thập Nhị khẳng định đã sớm giấu kín trong đại điện. Nói cách khác, đối phương thông qua nghe lén nàng cùng Tuệ Minh pháp sư nói chuyện với nhau, đã biết được nàng Tiên Du công chúa thân phận. Theo Chu Cẩn Huyên, nếu là bình thường người biết thân phận nàng lời nói, vậy kế tiếp tại đối đãi nàng thời điểm, hoặc là tránh chi như xà hạt, sợ bởi vì cùng hắn liên lụy quá sâu, tiến tới thần không biết quỷ không hay từ trên đời biến mất, hoặc là định mọt tiến đến trước người nàng, Newton một bước lên trời, hưởng thụ vinh hoa phú quý, hoặc là cũng là to gan lớn mật, Newton bắt lấy nàng, từ đó ý đồ lấy nàng sinh mệnh làm uy hiếp, hướng triều đình đưa ra các loại điều kiện hà khắc. Đương nhiên, điên cùng như vậy rất ít người, nhưng Chu Cẩn Huyên cảm thấy cái này tựa hồ cũng không phải là không được, dù sao, những người giang hồ kia thế nhưng là dám ở đồng xưởng bảo hộ phía dưới, đánh cắp hoàng thất bảo vật. Có thể Bạch Thập Nhị biểu hiện lại cùng Chu Cẩn Huyên trong tưởng tượng khác biệt. Tuy nhiên từ nàng trở lại Đông Thăng khách sạn về sau, Bạch Thập Nhị liền vẫn muốn tránh nàng, nhưng Chu Cẩn Huyên cảm thấy, Bạch Thập Nhị càng nhiều chỉ là muốn thanh tịnh, hoàn toàn không phải loại kia thấy được nàng liền như là nhìn thấy độc xà manh thú một dạng thoát đi. Mà lại, chỉ cần nàng bỏ xuống thiếu nữ rụt rè cùng công chúa tôn nghiêm, không quan tâm quấn lấy Bạch Thập Nhị lời nói, đối phương vẫn là không có biện pháp thật tránh nàng. Tựa như vừa mới tại cửa ra vào dưới bóng cây một dạng. Cái này không khỏi để Chu Cẩn Huyên càng thêm hiếu kỳ Bạch Thập Nhị thân phận. Trên đời này có thể xem nàng cái này Tiên Du công chúa là người bình thường tuy nhiên có không ít, nhưng những người kia thân phận, nàng nhưng cũng biết tất cả, mà lại, những người kia không sai biệt lắm từng cái đều là rịa mép không ít, tự xưng lão phu triều đình lão thần, giống Bạch Thập Nhị trẻ tuổi như vậy, trước đó chỉ có nàng mấy cái người ca ca. Trên đời này có lẽ thật có không màng danh lợi, đối hoàng thất không kiêu ngạo không tự ti người tồn tại, nhưng nếu là người này chỉ là cái 16, 17 tuổi thiếu niên, liền khó tránh khỏi có chút làm cho người không thể tin được. Đây cũng là Chu Cẩn Huyên trước đó ý nghĩ, cũng là nàng luôn luôn ghé vào Bạch Thập Nhị bên người một trong những nguyên nhân. Nàng muốn nhìn một chút, đối phương là coi là thật không màng danh lợi, không quan tâm nàng cái này công chúa thân phận, còn là muốn vờ tha để bắt thật, thả dây dài câu cá lớn. Nhưng bây giờ, Chu Cẩn Huyên lại có chút hoảng. Đỉnh lấy hồng hồng khuôn mặt, Chu Cẩn Huyên nỗ lực muốn để cho mình tỉnh táo lại, trong đầu lại luôn nhớ lại vừa mới một màn kia. Bạch Thập Nhị thân mật động tác, một lần lại một lần tại nàng trong đầu chiếu lại, khiến nàng tâm tổng không cách nào bình tĩnh trở lại. Nếu là khả năng lời nói, Chu Cẩn Huyên rất muốn đem Bạch Thập Nhị vừa mới thân mật động tác xem như chứng cứ, đối phương Newton tiếp cận nàng, tiếp theo thông qua nàng một bước lên trời chứng cứ. Có thể Chu Cẩn Huyên lại phát hiện tại sâu trong nội tâm mình, nàng không chỉ có không có vì vậy mà sinh lòng tức giận, ngược lại có chút mừng thầm. So sánh Bạch Thập Nhị trước đó đối đãi nàng loại kia không nóng không lạnh thái độ, nàng vậy mà càng hy vọng dạng này thân mật động tác có thể càng nhiều hơn một chút, dù cho Bạch Thập Nhị khả năng tồn lấy một ít bất lương tâm tư. Mà nghĩ đến những thứ này, Chu Cẩn Huyên mặt liền càng đỏ. Chu Cẩn Huyên tránh tiến gian phòng bên trong suy nghĩ lung tung, một vị khác người trong cuộc Bạch Thập Nhị làm theo đã bắt đầu hối hận. Riêng là khi hắn nhìn thấy mấy cái kia đại nội thị vệ nhóm bất thiện sắc mặt thời điểm, trong lòng của hắn càng là hối hận không kịp. Hắn cũng không biết mình vừa mới đến là thế nào, làm sao tùy ý liền lộ ra ẩn tàng đã lâu thói quen. Đều do nàng vừa mới động tác thần sắc đều rất giống Tiểu Cửu Nhi. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem trách nhiệm quay đến Chu Cẩn Huyên cùng cái nào đó hắn hết sức quen thuộc trên thân người. Bất quá, những đại nội thị vệ đó sẽ không vì cái gì công chúa danh tiếng, hoàng thất tôn nghiêm loại hình mục lý do, muốn giết ta diệt khẩu a. Tìm tới có nổi người, Bạch Thập Nhị liền nhịn không được bắt đầu lo lắng lên chuyện này hội dẫn phát cơn sóng. Chu Cẩn Huyên dù sao cũng là đương kim hoàng đế thân muội, có phong hào công chúa, thân phận tôn quý. Mà hắn vừa mới động tác kia, ngả lớn thân mật, đừng nói là đối công chỗ làm, cũng là dùng tại đồng dạng phú gia đại hộ thiên kim tiểu thư trên thân, chỉ sợ truyền đến người nhà thai về sau, cũng phải đối với hắn triển khai ngàn dặm truy sát. Thậm chí số rất ít vì cái gọi là mặt mũi, danh dự, có thể đem người nhà mệnh đều bỏ qua lão của bản, sẽ còn đem nhà mình nữ nhi bức bách tự sát. Hoàng đế muội muội tự nhiên không ai dám như thế bức bách, nhưng đối ứng, hắn cái này lô mãng kẻ xấu xa, nhất định phải bị lặng lẽ xóa đi, như thế tài năng bảo trụ công chúa danh tiếng. Nghĩ tới đây, Bạch Thập Nhị không từ lên 12 phần tinh thần, chuyên chú ý đến cái này chút đại nội thị vệ nhóm động tĩnh, sợ một cái sơ sẩy, chính mình liền muốn bởi vì làm một cái tự nhiên tiểu động tác đem mệnh đều góp đi vào. Không thể không nói, có thể bị Chu Cẩn Huyên ý định này phức tạp hoàng gia công chúa mắt xanh đối đãi, Bạch Thập Nhị nao động cũng đồng dạng không nhỏ. Đương nhiên, thực Bạch Thập Nhị suy đoán cũng không thể tính toán sai, nếu không phải Hồ Khiếu Lâm này một phen, chỉ sợ cái này chút đại nội thị vệ nhóm thật đúng là biết chọn để Bạch Thập Nhị trực tiếp biến mất, đơn giản thô bạo trực tiếp. Nhưng vì không chọc giận Chu Cẩn Huyên, bọn họ cuối cùng lựa chọn nhẫn. Mà lại, đi qua không sai biệt lắm một ngày mình tư khổ tưởng, tại đêm rất khuya, bọn họ thật đúng là muốn ra một cái không phải biện pháp đến giải quyết chuyện này. Phanh phanh phanh. Người nào? Theo sát trời biến thành đen, thần sắc cũng càng phát ra khẩn trương chuyên chú Bạch Thập Nhị, tại cửa phòng bị gõ vang thời điểm, lập tức liền một mặt cảnh giác nhìn về phía cửa phòng phương hướng, đồng thời lỗ tai dựng thẳng lên, mật thiết chú ý đến hắn địa phương động tĩnh, sợ đây là những đại nội thị vệ đó nhóm âm mưu. Bị nhân nói vừa rít gào, có chuyện muốn cùng tiểu nhị ca thương nghị một chút. Hồ Khiếu Lâm âm thanh vang lên, khiến cho Bạch Thập Nhị thần sắc lại gấp 3 phần. Bạch Thập Nhị tuy nhiên cũng không biết Hồ Khiếu Lâm tên, nhưng thanh âm hắn, Bạch Thập Nhị lại là có thể phân biệt ra được. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bạch Thập Nhị trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng không phải bạn bất đắc dĩ thực sự không muốn bại lộ thân phận Bạch Thập Nhị, vững vàng tâm thần về sau, vẫn là chỉnh lý tốt sắc mặt, hướng đi cửa phòng. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trong lòng cho mình đánh khẩu khí Bạch Thập Nhị, đứng tại trước của phòng, sau khi hít sâu một hơi, kéo cửa phòng ra. Chương 111, tạm thời rời đi đưa đi Hồ Khiếu Lâm, đóng cửa phòng Bạch Thập Nhị, thần tình trên mặt có chút kỳ quái. Hồ Khiếu Lâm thời gian này tới tìm hắn, vì là thương nghị Chu Cẩn Huyền cùng hắn ở giữa sự tình, cái này trong lòng của hắn là có chuẩn bị, nhưng hắn lại không nghĩ tới, Hồ Khiếu Lâm dạng này đường đường đại nội thị vệ, vậy mà lại đem tư thái bày thấp như vậy. Bất quá, ngẫm lại, Bạch Thập Nhị cũng cảm thấy cái này cũng không thể trách đối phương, dù sao, đối phương tựa hồ còn không biết Chu Cẩn Huyền bí mật, cùng hắn thương nghị thời điểm, dùng thân phận cũng không phải là thần bí đại nội thị vệ, mà chính là phổ thông hộ viện gia tướng. Đây cũng là Hồ Khiếu Lâm đám này trong đầu đều là bất thiện, võ công, căn bản không có bao nhiêu phức tạp tâm tư đại nội thị vệ nhóm, minh tư khổ tưởng, tập hợp chúng nhân chi lực, gần hơn một ngày thời gian muốn ra sau cùng biện pháp. Biện pháp này áp dụng vẫn như cũng là tại Bạch Thập Nhị bên này. Dù sao, Chu Cẩn Huyền bên kia, bọn họ thật sự là không biết nên mở miệng như thế nào, càng không có nửa điểm thuyết phục Chu Cẩn Huyền nắm chắc. Cho nên, bọn họ chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Bạch Thập Nhị trên thân. Không nghĩ tới, đường đường công chúa vậy mà mới giá trị chút tiền như vậy a. Luốt luốt trong tay Hồ Khiếu Lâm lưu lại một bản bạc vụn, Bạch Thập Nhị nhịn không được thấp giọng nôn học bét. 20 lượng bạc có lẽ tại rất nhiều phú hộ trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với điếm tiểu nhị dạng này chỉ có ít ỏi thu nhập người thiếu niên tới nói, cũng không nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Nhưng cái này lại chỉ là đối đồng dạng điếm tiểu nhị mà nói. Đối Bạch Thập Nhị cái này biết Chu Cẩn Huyền tiên du công chúa thân phận điếm tiểu nhị tới nói, 20 lượng liền thực sự có chút quá khó coi, cùng phong hào công chúa dạng này cao đại thượng thân phận so ra, thật sự là quá không tương xứng. Riêng là cái này 20 lượng bạc còn không phải nén bạc, mà chính là từng khối một lượng hai lượng bạc vụn. Bất quá, Bạch Thập Nhị vẫn như cũ có thể lý giải. Bởi vì tại Hồ Khiếu Lâm trong miệng, Chu Cẩn Huyền thân phận đã từ đường đường có phong hào công chúa, bị hạ thấp thành một cái bị nhà mình lao phụ làm hư phổ thông địa chủ lão tài nhà khuê nữ, 20 lượng, xác thực rất lợi hại phù hợp cái thân phận này. Điều này có thể trong kinh thành lăn lộn đến một quan viên nửa người chuyên nghiệp quả nhiên đều không phải là dễ tới bối phận, một điểm cảnh cây nhỏ cuối chi tiết đều không buông tha. Tại tự mình công lược Bạch Thập Nhị trong lòng, hiển nhiên cảm thấy cái này 20 lượng bạc vụn giá tiền là Hồ Khiếu Lâm đi qua kín đáo phân tích về sau, cố ý lấy ra dùng để gia tăng sức thuyết phục. Bất quá, nếu là hắn biết, Hồ Khiếu Lâm là đụng nửa ngày mới miễn cưỡng gom góp cái này 20 lượng bạc, thực sự không có cách nào xuất ra càng nhiều. Tại cùng hắn thương nghĩ lúc, trong lòng càng là tâm thần bất định bất an lo lắng đến, vạn nhất hắn không vừa lòng cái này 20 lượng bạc giá tiền, chính mình nên làm thế nào mới tốt lời nói, không biết lại hội là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Chỉ tiếc, dạng này thời cơ muốn đến hẳn là vĩnh viễn không có. Phanh phanh phanh. Vừa mới nằm ngủ trưởng quý Tôn Cát, bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức, trong lòng không khỏi một trận lửa cháy. Đoạn thời gian gần nhất, trong nhà hắn bà nương cũng không biết là thế nào, một điểm lông gà vỏ tỏi sự tình đều có thể cùng hắn nhau nhau nửa ngày, có khi thậm chí hắn chịu thua nhận thua đều vô dụng. Mà lại, loại này cái lộn thường thường còn tới 10 phần đột nhiên, nhiều khi, bên trên một cái chớp mắt còn vừa nói vừa cười, tiếp theo một cái chớp mắt liền ầm ĩ lên. Nếu là đợi sau mấy trăm năm, Tôn Cát có lẽ có thể biết thời mãn kinh loại này từ, nhưng lúc này, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên, chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, mấy ngày kế tiếp, có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Thật vất vả, hôm nay rốt cục có thể dùng cái cơ tại trong khách sạn ngủ ngon giấc, lại còn có người ngay tại lúc này đến quấy hắn thanh ngộng, hắn làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Ai vậy? Cái này hơn nửa đêm không ngủ được, làm gì chứ? Trong miệng không ngừng lẩm bẩm đi tới cửa trước, mở cửa nhìn thấy Bạch Thập Nhị về sau, lẩm bẩm âm thanh làm theo lập tức liền hóa thành một trận gầm thét. Người thẳng danh con này, hơn nửa đêm không ngủ được, nên chúng ta làm gì? Có chuyện gì không thể ngày mai lại nói sao? Ách. Nghe Tôn Cát nộ hống, Bạch Thập Nhị một trận ngạc nhiên. Mặc dù nhưng đã đến lúc ngủ ở giữa, nhưng bây giờ sắc trời cũng không tính quá muộn à, về phần nổi giận như vậy sao? Tính toán, đã đều đã bị ngươi đánh thức, vậy ngươi liền vào nói đi, muộn như vậy tới tìm ta có chuyện gì? Cũng tỉnh ngày mai lại phiền phức ta một lần. Phát tiết một chút trong lòng hỏa khí về sau, Tôn Cát hỏa khí giảm xuống, quay người nói ra. A. Bạch Thập Nhị liền vội vàng gật đầu, đi theo vào nhà, đóng cửa lại, đi đến trước bàn, ngồi tại Tôn Cát đối diện. Cái kia, nghĩa phụ, muốn cầu cạnh Tôn Cát, Bạch Thập Nhị lập tức bắt đầu chăm đối. Ta có một việc yêu cầu ngươi đáp ứng. Chuyện gì? Tôn Cát cho mình rót cốc nước, thấm giọng nói, mí mắt đều không nhấc một chút hỏi. Hắn hiểu biết Bạch Thập Nhị tính tình, vô sự không lên Tam Bảo Điện, không thấy thọ không thả chim ưng. Cái này còn chưa mở lời nói sự tình đâu, cũng đã bắt đầu hâu nghĩa phụ, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ta muốn kiện giảm một đoạn thời gian. Quả nhiên, Bạch Thập Nhị lời kế tiếp liền để Tôn Cát mí mắt nhảy dựng lên. Xin nghỉ. Ngươi một cái không cha không mẹ cô nhi, ngươi muốn xin nghỉ làm gì? Ngươi xin nghỉ lại phải đi chỗ nào? Tôn Cát không hiểu nếu mày hỏi, tiếp theo cũng có chút sắc mặt không vui tiếp tục nói. Gần nhất khách sạn bận rộn như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi xin nghỉ sẽ có nhiều phiền phức sao? Cái này, Bạch Thập Nhị có chút chần chờ nhìn lấy Tôn Cát, sau cùng tựa như là thực sự có chút không kèm được, từ trong ngực móc ra một túi tiền, đặt lên bàn. Ta biết gần nhất trong khách sạn bể bộn nhiều việc, ta xin nghỉ sẽ để cho nghĩa phụ ngươi rất lợi hại phiền phức, cho nên ta liền ăn ngay nói thật. Sau đó, Bạch Thập Nhị liền đem Hồ Khiếu Lâm mới vừa tới tìm hắn, cùng hắn nói những lời kia tất cả đều thuật lại một lần. Đây chính là cái kia nói bừa rít gào lưu lại bạc. Bạch Thập Nhị đưa tay giải khai túi tiền, đem bạc ngược lại trên bàn. Hết thảy 20 lượng. Bạch Thập Nhị loay hoay cái này 20 lượng bạc, cẩn thận từng ly từng tí, lại có chút tham lam nhìn lấy những bạc này, thấp giọng nói ra: "Nghĩa phụ, rời đi khách sạn 10 ngày liền có thể cầm tới 20 lượng bạc, cái này..."
Ai?
Rốt cuộc biết ngọn nguồn Tôn Cắt nhịn không được thở dài, thần sắc trên mặt cũng biến thành bất đắc dĩ. Những ngày này, hắn nhìn lấy Chu Cẩn Huyên cùng Bạch Thập Nhị quan hệ tốt giống càng ngày càng gần, trong lòng còn tồn lấy một loại nào đó tiểu tâm tư, nhưng bây giờ, nhìn thấy cái này 20 lượng bạc, hắn trừ thở dài một tiếng bên ngoài, lại còn có thể làm sao đâu. Môn đăng hộ đối. Đối phương một cái địa chủ nhà hòn ngọc quý trên tay, coi như thân phận không tính quá hiển quý, nhưng cũng xa so với Bạch Thập Nhị cái này không cha không mẹ cô nhi cao hơn quá nhiều. Trước đó nhìn thấy Chu Cẩn Huyên một mực không hề rời đi, cũng không có người đến ngăn cản, hắn còn cảm thấy có hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, hắn cao được có chút quá sớm. Tốt ta, ngươi giả ta chuẩn, đã người ta nhà gái đã nói rõ thái độ, vậy thì thật là tốt, thừa cơ đoạn một đoạn này nhất định thất bại, thậm chí còn có thể liên lụy đến Bạch Thập Nhị nhân duyên cũng tốt. Có cái này 20 lượng bạc, về sau lại tích lũy một chút bạc, không có Chu cô nương, ngươi về sau cũng có thể nói không tệ nặng dâu. Miễn cưỡng hướng Bạch Thập Nhị lộ ra một cái khó coi nụ cười về sau, Tôn Cắt tâm tình phức tạp viết phong thư, giao cho Bạch Thập Nhị, để hắn cầm phong thư này ngày mai rạng sáng liền xuất phát rời đi hầm lò trấn, qua Tân An trong huyện gặp Đông Gia lập tức một mình, về sau ở nơi đó ngây ngốc 10 ngày trở lại. Chỉ tiếc, Tôn Cắt không biết là, hắn phong thư này, lập tức một mình hẳn không có cơ hội nhìn thấy. Chương 112, truy tung sáng sớm, Chu Cẩn Huyên đứng tại Đông Thăng trong khách sạn viện đại đường nhị môn chỗ, dưới chân có chút do dự. Tuy nói đi qua một đêm tự mình cãi lại, nàng đã tìm được thuyết phục chính mình tiếp tục lấy tâm bình tĩnh đối mặt Bạch Thập Nhị lý do, nhưng bây giờ đứng ở chỗ này, nghĩ đến chính mình vừa cất bước liền có thể nhìn thấy Bạch Thập Nhị, mặt nàng vẫn là không nhịn được lại hơi đỏ lên. Luôn không khả năng cứ như vậy tiếp tục trốn tránh ra hỏa kia, bằng không chẳng phải là muốn bị ra hỏa kia một mực chế rêu xuống dưới. Sau cùng ở trong lòng cho mình hạ quyết tâm, Chu Cẩn Huyên hít sâu một hơi, vén rèm cửa lên đi vào đại đường. Trong hành lang không có uổng phí 12 thân ảnh, cái này khiến Chu Cẩn Huyên có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng cũng không tự chủ được thở phào. Tùy ý tìm cái bàn ngồi xuống, Chu Cẩn Huyên đang chờ Bạch Thập Nhị xuất hiện ở trước mặt mình, trong lòng có chút tâm thần bất định, nghĩ đến Bạch Thập Nhị đợi chút nữa nhìn thấy chính mình lại là biểu tình gì. Nhưng thời gian lặng yên trôi qua, Chu Cẩn Huyên tâm tình cũng dần dần từ tâm thần bất định biến thành do dự, sau cùng chậm rãi chuyển biến làm bất an cùng nôn nóng. Rốt cục, khi khách hàng đầu tiên bước vào Đông Thăng khách sạn, mà Bạch Thập Nhị vẫn như cũ còn chưa xuất hiện thời điểm, Chu Cẩn Huyên rốt cục có chút ngồi không yên. Tôn trưởng quỹ, gia hỏa kia đâu? Trên mặt tận lực giả bộ như không thèm để ý chút nào Chu Cẩn Huyên, dưới chân tốc độ lại bán nàng tránh thức ý nghĩ. Cái này đều giờ nào, hắn còn chưa tới bắt đầu làm việc, trưởng quỹ ngươi cũng mặc kệ quản. Chu cô nương, Tôn Cắt cắt ngang Chu Cẩn Huyên nhìn trái phải mà nói hắn, trong mắt có chút đồng tình, nhưng trong lòng nhưng chủ ý đã định. Quên đi, 12 cái đứa bé kia thật sự là cao trèo không lên cô nương vẫn là nhanh chóng hòa ra bên trong người hầu đi về nhà đi, cũng tỉnh trong nhà cha mẹ người thân luôn luôn lo lắng. Ai nói ta? Nghe ra Tôn Cắt đem Bạch Thập Nhị cùng nàng xem như là một đôi, Chu Cẩn Huyên sắc mặt không khỏi đỏ lên, há mồm liền muốn phản bác, nhưng ngay lúc đó, liền sắc mặt cứng đờ. Tôn trưởng quý đây là ý gì? Cái gì người hầu? Gia hỏa kia hắn ở đâu? Hắn làm sao? Trong lòng đã đại khái đoán ra một số diện mạo Chu Cẩn Huyên, trong lòng còn vẫn như cũ báo những này may mắn tâm lý, lại cũng không lo được giả bộ tiếp nữa, cái miệng nhỏ nhắn giống như bắn liên thanh đồng dạng không ngừng liên tục hỏi. Chu cô nương không cần lo lắng 12, hắn hiện tại rất tốt, bất quá, Chu cô nương vẫn là nghe lão phu một lời khuyên, nhanh chóng về nhà, không cần như thế chấp mê bất ngộ xuống dưới, tiếp tục dây dưa tiếp, vô luận là đối ngươi vẫn là đối 12 đều không phải là chuyện gì tốt ta. Tôn Cắt tự nhiên không biết Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyên ở giữa này quan hệ phức tạp, nhìn thấy Chu Cẩn Huyên một mặt sốt ruột sắc mặt, tự nhiên mà vậy dựa theo chính mình trong đầu ý nghĩ tiếp, tiến tới tự nhiên nhịn không được lấy một cái người từng trải thái độ, tận tình khuyên bảo thuyết phục Chu Cẩn Huyên. Đáng tiếc, Tôn Cắt dùng chính mình sai lầm phán đoán dưới đạt được kết quả qua thuyết phục Chu Cẩn Huyên, hiển nhiên là một chút tác dụng cũng sẽ không có. Có thể bị Tuệ Minh pháp sư tán dương huệ chất lan tâm Chu Cẩn Huyên, tự nhiên không phải cái gì người ngu, Tôn Cắt một phen còn chưa có nói xong, nàng liền muốn thông trùng quan thiếu. Thế là, hôm nay sáng sớm, bởi vì nhìn thấy Bạch Thập Nhị con cái bao phục dựng vào tiến về Tân An thị trấn xe lửa mà thở phào Hồ Khiếu Lâm, liền bị Chu Cẩn Huyên sắc mặt khó coi gọi vào bên ngoài trấn. Công chúa bất giận, hạ quan làm như thế cũng là vì công chúa suy nghĩ a. Hồ Khiếu Lâm tự nhiên minh bạch tự mình làm pháp khẳng định sẽ đưa tới Chu Cẩn Huyên đối với hắn bất mãn, bởi vậy đã sớm chuẩn bị. Vừa thấy được Chu Cẩn Huyên, liền lập tức bắt đầu đối Chu Cẩn Huyên đau khổ khuyên bảo. Hạ quan biết công chúa rất lợi hại thưởng thức cái kia tiểu hòa kế, nhưng Hồ Khiếu Lâm cẩn thận nhìn lấy Chu Cẩn Huyên sắc mặt, suy nghĩ tìm từ. Nhưng là hạ quan hướng khách sạn trưởng quỹ nghe qua, tiểu tử kia kế là chạy nạn tới khất cái, nghe nói trong nhà thân nhân đều đã bị bất hạnh, không cha không mẹ, nhờ có khách sạn Đông Gia thiện tâm thu lưu hắn, hắn mới có cái dung thân chỗ. Ngươi muốn nói cái gì? Nghe Hồ Khiếu Lâm nói liên miên lại nhải, không có chút nào trọng điểm nói đến đây chút chính mình sớm tại một tháng liền đã biết sự tình, Chu Cẩn Huyên trong mày, không hiểu Hồ Khiếu Lâm không có chút nào trọng điểm rông dài nhiều như vậy, đến muốn nói cái gì, tâm tình vốn là bực bội phía dưới, không khỏi nhịn không được bất mãn hết sức cắt ngang hắn lời nói. Khô khụ, Hồ Khiếu Lâm đông nhiên bị Chu Cẩn Huyên bất mãn cắt ngang, kém chút bị sập đến, bất quá, hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng, nói lên kết luận. Công chúa, hạ quan muốn nói là, dạng này ti tiện khách sạn tiểu nhị, thực sự không đáng công chúa như thế chú ý à. Dường như nhìn thấy Chu Cẩn Huyên trên mặt bất mãn tựa hồ có hướng phẫn nộ chuyển biến xu thế, Hồ Khiếu Lâm lại liền đội mở miệng tiếp tục nói. Mà lại, hạ quan cũng không phải là dùng vũ lực cưỡng chế xua đuổi tiểu nhị kia rời đi. Ừm. Chu Cẩn Huyên mi đầu dương nhẹ, lần thứ nhất lộ ra loại thứ hai tâm tình. Nhìn thấy chính mình giải thích tựa hồ hữu hiệu, Hồ Khiếu Lâm không dám thất lễ, liền vội mở miệng đem tối hôm qua chính mình qua tìm Bạch Thập Nhị sự tình toàn bộ đỡ ra. "Công chúa, chỉ là 20 lượng bạc." Tiểu nhị kia liền lập tức chuyển tâm tư, đủ để thấy, người căn bản chính là người tham tiền lại thiện cận tiểu nhân, căn bản không đáng công chúa ngươi như thế. Hồ Khiếu Lâm hơi có chút không cam lòng nói chính mình đối Bạch Thập Nhị từ trong ra ngoài xem thường, hy vọng có thể để Chu Cẩn Huyên lập tức nhận rõ đối phương diện mục chân thật, sớm ngày quay đầu, rời đi hầm lò trấn. Nhưng Chu Cẩn Huyên nhưng lại không chờ hắn nói xong, cũng đã mặt sạm lại quay đầu rời đi, để Hồ Khiếu Lâm có chút đắn đo bất định. Không biết Chu Cẩn Huyên là bởi vì đối với hắn bất mãn hay là bởi vì đối này Bạch Thập Nhị cảm thấy thất vọng, mới sắc mặt biến thành màu đen quay người rời đi. Đáng tiếc, Hồ Khiếu Lâm tất cả đều đoán sai. Bất quá, cũng không thể nói như vậy, Chu Cẩn Huyên sắc mặt biến thành màu đen nguyên nhân, thật có một phần là bởi vì đối với hắn tự tiện chủ trương cảm thấy bất mãn, cũng có một phần là đối Bạch Thập Nhị cách làm cảm thấy phẫn nộ, chỉ bất quá, phía sau nguyên nhân căn bản lại cùng Hồ Khiếu Lâm suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Cùng Hồ Khiếu Lâm khác biệt, Chu Cẩn Huyên đối Bạch Thập Nhị là có một cái đại khái rõ ràng nhận biết, mà không giống người khác, hoàn toàn bị biểu hiện ra biểu tượng chỗ che đậy. Cho nên, Chu Cẩn Huyên mới không cho rằng Bạch Thập Nhị là vì chỉ là 20 lượng bạc, liền nghe lời nói tạm thời rời đi hầm lò trấn. Sát thực nói, Hồ Khiếu Lâm cái này 20 lượng bạc vừa lúc trở thành có thể không làm cho người ta hoài nghi rời đi hầm lò trấn lớn nhất cái cớ thật hay. Nghĩ tới đây, Chu Cẩn Huyên trong lòng nhịn không được một trận ảo não. Thua thiệt chính mình còn tự nhận đối với hắn hiểu biết, làm sao lại không nghĩ tới trong lòng của hắn khẳng định cũng sẽ đối gần nhất cái này càng náo càng lớn sự tình sinh lòng hiếu kỳ, tiến tới tham dự vào đâu. Nhưng ngay lúc đó, Chu Cẩn Huyên lại nhịn không được nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Kẻ xấu xa, ngươi cho rằng ngươi vụng trộm rời đi, liền có thể hất ra bản cung liền không tìm được ngươi sao? Nam mơ. Giữa trưa, đã tại Đông Thăng khách sạn ở lâu một tháng thời gian Chu Cẩn Huyên, lần thứ hai làm trả phòng, từ đối diện Việt Lai khách sạn mua một con ngựa, nhanh chóng nhanh rời đi hầm lò trấn. Bạch Thập Nhị, ngươi cho bản cung chờ lấy, bản cung nhất định sẽ tìm tới ngươi. Chương 113, nội chiến lẩn trốn còn không biết mình đã thăng đường đường tiên du công chúa truy sát bảng danh sách Bạch Thập Nhị, lúc này có thể nói là thoải mái nhàn nhã, không có chút nào tồn cắt trong tưởng tượng loại kia bị ép tiếp nhận nhục nhã bạc, rời đi ưa thích cô nương sau loại kia phiền muộn, xoắn xuýt, không cam lòng hoặc là đổi phế. Cái gì gọi là ngủ gật có người đưa gối đầu? Đêm qua Bạch Thập Nhị là lần đầu tiên chính thức trực quan cảm nhận được. Lúc đầu hắn liền nghĩ lần này muốn bắt thượng viện châu phủ, qua khoảng cách gần lẫn vào lần này quấy giang hồ đại sự, chỉ là một mực không nghĩ tốt một cái đủ để thuyết phục Tôn Cát, lại không đến mức dẫn tới hoài nghi lý do. Lại ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới, cuối cùng lại là làm hắn cảm giác sâu sắc đau đầu Chu Cẩn Huyên cho hắn cung cấp tốt như vậy một cơ hội. Mặc dù hắn trong lòng rõ ràng, Chu Cẩn Huyên khẳng định là không biết Hồ Khiếu Lâm tìm đến mình chuyện này, nhưng từ trên bản chất tới nói, cái này thật là Chu Cẩn Huyên mang đến thời cơ. Cũng coi như không có uổng phí một đêm kia lên tiếng cho nàng ra cái chủ ý. Vô sỉ đêm hôm đó Chu Cẩn Huyên muốn ra vàng trao lẫn lộn kế hoạch công lao nắm vào trên người mình, Bạch Thập Nhị đối lần này dính Chu Cẩn Huyên ánh sáng, yên tâm thoải mái. Nói đến, cái kia lúc lên tiếng nhắc nhở Chu Cẩn Huyên thời điểm, chỉ là ngẫu nhiên, lại không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng vậy mà lại huyên náo lớn như vậy, đến mức hiện tại thế mà quấy toàn bộ giang hồ, liền ba thuộc chi địa mấy cái môn phái đều phái ra không ít cao thủ đến đây. Nói đến, xui xẻo nhất có lẽ vẫn là này chú ý đại lương đi. Sờ lên cằm, Bạch Thập Nhị tại trong đầu sâu chuỗi lên tự mình biết có quan hệ cả kiện sự tình sở hữu có thể tin tức, tiếp theo liền từ bên trong tìm tới lớn nhất gây cho người chú ý, cũng xui xẻo nhất cái kia tồn tại. Hiện tại, không chỉ có là những này về sau giang hồ cao thủ đang khắp nơi điều tra hắn tung tích, chỉ sợ liền đêm đó cùng hắn cùng một chỗ tiến hành trộm bảo hành động mấy người cao thủ, hiện tại hẳn là cũng đang khắp nơi điều tra đuổi giết hắn đi. Nghĩ tới đây, Bạch Thập Nhị liền không khỏi hắc hắc cười rộ lên, tiếng cười có chút bị ổi, dường như nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Lấy này chú ý đại lương bản sự, hiện tại hẳn là sớm đã dịch dung thành nhất không gây cho người chú ý trung niên phụ nhân đi, đáng tiếc tốt như vậy trang điểm kỹ thuật, cái này nếu như bị thị trấn đến, đều xuống xe, thị trấn đến, xuống xe. Đột nhiên, một trận tiếng ồn ào âm cắt ngang Bạch Thập Nhị suy nghĩ. Ngẩng đầu nhìn một chút trước mắt thấp bé thị trấn thành tường, Bạch Thập Nhị nhảy xuống xe lửa, từ trong ngực móc ra mấy cái đồng tiền lớn, chuẩn bị giao cho đánh xe người, xem như tiền xe. Mà tại Bạch Thập Nhị chuẩn bị lúc vào thành ngợi, Tân An huyện một tòa khác ngoài cửa thành, một vị nhìn qua dãi dầu sừng gió, khắp khuôn mặt là thật sâu nếp nhăn, độc đã có chút hơi gù trung niên nam tử, có một cái không bọc lớn phục, đồng dạng đang đợi vào thành. Người trung niên này nhìn qua cùng những thói quen đó mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời tạ nạ cả nông phu nhóm không có khác biệt quá lớn, một bộ quần áo cũng là u ám, nhìn qua có chút cũ nát. Mà trung niên nhân này tại hành tẩu thời điểm lại luôn thỉnh thoảng cảnh giác đánh giá bốn phía, thậm chí còn nhịn không được hướng về sau quan sát hắn, nhìn qua nhưng lại không giống như là bản phận nông phu. Trung niên nhân này chính là Bạch Thập Nhị trong miệng cái kia xui xẻo nhất tồn tại, chú ý đại lương. Mặc dù bây giờ chú ý đại lương một thân cách ăn mặc cùng Bạch Thập Nhị suy đoán khác rất xa, nhưng Bạch Thập Nhị hắn suy đoán lại tất cả đều là chính xác. Đêm hôm ấy, chú ý đại lương cùng phụ cận mấy cái châu phủ bản địa môn phái cùng chú kiếm sơn trang dạng này danh tiếng rất đại môn phái những cao thủ liên thủ hành động, nhất cử thành công, đột phá đông sưởng trùng điệp trông coi, từ chú ý đại lương đánh cắp bảo vật. Tin tức truyền ra, chấn động giang hồ. Về sau một đoàn người cấp tốc thoát đi, nhưng ngay tại rời xa đông sưởng khả năng điều tra phạm vi, chuẩn bị chia sẻ bảo vật thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Cái này ngoài ý muốn ngược lại không phải có người mưu toan hắc ăn hắc, mà chính là chú ý đại lương lấy ra bảo vật thật sự là có chút ngoài dự liệu. Toàn bộ bảo dương bên trong cũng không cái gì kim ngọc chi vật, chỉ có mấy quyển sách, mấy quyển Phật gia kinh thư. Đương nhiên, thực cái này cũng không có gì, dù sao kế hiểu dù nói thế nào, cũng là một cái tăng nhân, lưu lại bảo vật là kinh thư cũng là mười phần bình thường. Huống chi, đối bọn hắn những này căn bản không thiếu ngân tệ nhất lưu cao thủ nhóm tới nói, nếu là bảo vật là một ít gì kim ngân bọn họ mới thật hội thất vọng vô cùng đây. Phải biết, danh chấn giang hồ tẩy tủy, dịch cân lượng bản bí tịch, nhưng chính là ẩn hàm tại kinh thư bên trong. Nhưng chờ đám người bọn họ lấy có chút phấn khởi tinh thần đem những này kinh thư từ đầu lật đến đuôi về sau, bọn họ lập tức liền lâm vào hoài nghi. Bởi vì những này kinh thư nhìn qua thực sự có chút quá mới, thấy thế nào đều không giống như là hơn 10 năm trước kế hiệu lưu lại, mà mấu chốt nhất là, bọn họ tại kinh thư sau cùng nhìn thấy trí được tên. Mắt thấy bảo vật, bí tịch trong nháy mắt biến thành trí được đối Phật kinh thể ngộ, một đám những cao thủ cũng không phải Phật môn đệ tử, tự nhiên không có khả năng đem phụng làm bảo vật. Một số người không cam tâm lại lật duyệt mấy lần, nhưng dù là đem kinh thư lật mục, nhớ kỹ mỗi một chữ, bọn họ cũng không có phát hiện mình muốn có được bí mật. Lần này, thành công đắc thủ vui sướng, lập tức liền biến thành đối lẫn nhau nghi kỵ. Bên trong hiểm nghi lớn nhất, không ai qua được trước đó đã từng tay bảo vật hai người, Khu Ngọc Lân cùng Chú Ý Đại Lương. Mà Chú Ý Đại Lương không thể nghi ngờ hiểm nghi lớn nhất, bởi vì Khu Ngọc Lân tuy nhiên đã từng đơn độc con bảo vật, nhưng ở tất cả mọi người con mắt nhìn chăm chú lên tình huống dưới, một đám nhất lưu cao thủ nhóm vậy mới không tin Khu Ngọc Lân có thể có thay xà đổi cột bản sự đây. Nhưng Chú Ý Đại Lương thì lại khác. Làm chấp hành sau cùng trộm bảo trình tự một cái tiếng người, trong một đám người chỉ có hắn là cùng bảo vật đơn độc ở chung, có đánh cháo thời cơ. Thế là, nghi kỵ cấp tốc biến thành ép hỏi. Chưa bao giờ từng dở cho Chú Ý Đại Lương tự nhiên là vô cùng ủy khuất, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, bảo vật trước mắt, lại làm sao có mấy người nguyện ý nghe hắn giải thích. Một đám người trong miệng nói tin tưởng, dưới chân đã từ từ di động, muốn phong kín Chú Ý Đại Lương chạy trốn tuyến đường, rõ ràng muốn đem hắn nhất cử thành công, về sau vô luận là nghiêm hình, vẫn là dùng các loại thủ đoạn ép hỏi, vậy phải xem Chú Ý Đại Lương phải chăng thức thời. Đương nhiên, cũng không phải trong lòng bọn họ cũng không phải là không có nghĩ tới, có lẽ cả kiện sự tình bản thân liền là đồng xưởng thiết lập kế tiếp cục, bằng không bọn hắn làm sao lại thuận lợi như vậy liền đánh cắp bảo vật. Mà lại, những này kinh thư rõ ràng là từ thiện đường tự chạy ra, Chú Ý Đại Lương lại chưa đi qua thiện đường tự, hắn coi như muốn đánh cháo, cũng không có khả năng dùng thiện đường tự kinh thư đánh cháo. Nhưng lúc này, bọn họ chỗ nào còn chú ý đến nhiều như vậy? Có lẽ sau cùng trải qua kiểm chứng, Chú Ý Đại Lương là bị oan uổng, nhưng thì tính sao? Triều đình còn hàng năm đều có vô số oan án sai án, huống chi bọn họ những này dùng võ phạm cấm người giang hồ. Hắn Chú Ý Đại Lương muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt. Đồng dạng trải qua vô số mưa gió Chú Ý Đại Lương, làm sao có thể không minh bạch những này trước đây không lâu các đồng bạn trong lòng nghĩ pháp. Trong lòng ủy khuất cấp tốc hóa thành phẫn nộ cùng không cam lòng, sau cùng liều mạng dùng phía sau lưng chịu kẻ thù tôn giới một cái bỏ sinh trường, dùng từ Đông Doanh lãng nhân trong tay mua được đạn gói, trở ngại tầm mắt mọi người, may mắn chạy ra vây quanh. Về sau kéo lấy nội thương, dùng sở trường về thuật dịch dùng, một đường hốt hoảng hướng nam lần trốn. Cũng may, tôn giới, Khu Ngọc Lân bọn người, bởi vì lo lắng sự tình tiết lộ, dẫn tới Đông Sưởng trả thù, không dám trắng trợn đối bắt, này mới khiến Chú Ý Đại Lương một đường gặp gành trốn đến nơi đây. Chương 114, ở trọ nông phu lại đi tới Tân An thị trấn, Bạch Thập Nhị trong lòng có chút tiểu cảm khái. Nói đến, hắn độc thân rời nhà, vốn là nghĩ đến sông sáo giang hồ, giống những cái kia trên giang hồ có uy danh hiển hách hiệp khách nhóm mở dạng, cũng trên giang hồ lưu lại thuộc về mình truyền thuyết. Nhưng không có giống Chu Cẩn Huyên như thế có mười mấy cao thủ một đường âm thầm bảo hộ, càng không có Cẩm Y Liễu vệ một đường ven đường hộ vệ hắn, nhưng so sánh Chu Cẩn Huyên thê thảm hơn nhiều. Tuy nhiên lấy võ công của hắn, vô luận là ngoài thành có trộm vẫn là trong thành thành phố trộm đều không có cách nào từ trên người hắn chiếm được chỗ tốt gì, nhưng cơ bản bằng không kinh nghiệm giang hồ vẫn là để hắn cuối cùng lấy nói. Mà để hắn lấy đường phương tiện là tòa này Tân An thị trấn. Thầm nghĩ lấy chỉ ở Tân An huyện thành bên trong ở lại một đêm, ngày mai liền rời đi tiến về Duyện Châu phủ tham gia náo nhiệt Bạch Thập Nhị, đương nhiên sẽ không như Tôn Cát phân phó như thế, tiến về Đông Gia lập tức một mình nơi đó. Bởi vậy, sau khi vào thành liền lập tức một mình tiểu lâu tương phản địa phương bước đi, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái rẻ nhất khách sạn nghỉ một buổi tối. Tân An thị trấn cũng không lớn, Bạch Thập Nhị rất nhanh liền đi đến cuối cùng. Mà tại loại này nơi hẻo lánh, Bạch Thập Nhị cũng tìm tới chính mình tối nay cư trú chỗ. Đông Môn khách sạn. Bạch Thập Nhị nhìn lấy khách sạn bảng hiệu, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Liền chỗ này đi, tên bên trong cũng có cái đông chữ, cũng coi là hữu duyên. Cất bước đi vào khách sạn, một cái cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm khách sạn tiểu nhị liền lập tức nở nụ cười chào đón. Khách quan mời vào bên trong. Ừm, nhưng còn có khách phòng. Khó được thể nghiệm một chút hắn điếm tiểu nhị thái độ, Bạch Thập Nhị vẫn còn có chút mới lạ. Học chính mình chào hỏi qua những hào khách đó, cầm giá đỡ, trầm giọng nói ra. Chỉ tiếc, tuổi tác bên trên thế yếu, lại làm cho hắn nhìn không chỉ có không có những hào khách đó khí thế, ngược lại nhìn qua có chút dở dở ương, hơi có chút họa hổ không thành phản loại cho ý vị, để một bên người nhìn lấy nhịn không được liền lộ ra nụ cười. Khu khủng, có. Người khác tự nhiên là muốn cười liền cười, nhưng đứng tại Bạch Thập Nhị trước người khách sạn tiểu nhị lại kìm nén đến có chút khó chịu. Không biết khách nhân là muốn nghỉ trọ nhi vẫn là ở trọ. Ăn, a, nghỉ trọ, ta chỉ ở một đêm, ngày mai sáng sớm liền muốn ra khỏi thành. Bạch Thập Nhị mặc dù biết những người kia đang cười cái gì, bất quá hắn cũng không làm sao quan tâm, chỉ là nghe tiểu nhị quen thuộc lời nói, hắn kém chút thuận miệng liền phun ra một câu ăn mì, để hắn lấy lại tinh thần, vội vàng đem đằng sau mặt chữ lại nuốt trở về, cũng không lo được lại tiếp tục giả bộ nữa, liền tranh thủ chính mình yêu cầu nói hết ra. "Tốt, này khách quan đi theo ta đi." Bạch Thập Nhị trong lòng nghĩ pháp, điếm tiểu nhị tự nhiên là không thể nào biết được, hắn chỉ coi là Bạch Thập Nhị có chút mặt non, là bởi vì thụ không đại sảnh bên trong những khách nhân kia nụ cười có chút hoảng hốt. Xuất ra giả tạo tốt lộ dẫn, đăng ký trong danh sách, nhìn lấy khách sạn trưởng quỹ nụ cười trên mặt, Bạch Thập Nhị lần thứ nhất có chút ngượng ngùng. Quả nhiên, tốt nhất vẫn là không muốn làm chính mình chưa quen thuộc sự tình. A ngay tại Bạch Thập Nhị làm xong đây hết thảy, chuẩn bị cùng Tiểu Nhị qua khách phòng thời điểm, khách sạn chỗ cửa lớn lại đi vào một người. Có chuyện gì không? Tiểu Nhị hướng Bạch Thập Nhị nói tiếng xin lỗi, vội vàng mấy bước đi tới cửa một bên, thái độ hơi có chút lãnh đạm hỏi. Tiểu Nhị ca, có thể vẫn còn phòng trống. Nhưng sau một khắc, Tiểu Nhị trên mặt lãnh đạm liền hóa thành hiếu kỳ. Có ngược lại là có, thế nhưng là ngươi. Tiểu Nhị từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt người trung niên hán tử này, có chút đen kịt lại tràn đầy dày đặc nếp nhăn khuôn mặt, hơi hơi lưng còn phía sau lưng, rối bời, tùy ý dùng một khối vải rách bao trùm đầy mỡ tóc. Thấy thế nào, đối phương đều là một cái trong đất kiếm ăn anh nông dân, dạng này người có tiền ở khách sạn sao? Cho dù là bọn họ khách sạn tiền thuê nhà cũng không quý, đối mới có thể giao nổi tiền thuê nhà, nhưng đối phương như thế nào lại bỏ được ở khách sạn đâu? Nay làm phiền Tiểu Nhị ca giúp ta mở một gian phòng, ta ở lại một đêm, sáng sớm ngày mai liền rời đi. Nghe được vẫn còn phòng trống, đối phương ngược lại là thở phào. Một bên từ trong ngực có chút run run rẩy rẩy móc ra một cái đơn sơ túi tiền, một bên thấp giọng nói với Điếm Tiểu Nhị. Về phần Tiểu Nhị trước đó hoài nghi lời nói, hắn giống như là không có nghe được. Nghỉ trọ nhi một vị. Mắt nhìn đối phương quả nhiên là muốn ở trọ, Tiểu Nhị lập tức đổi trở lại gương mặt, một bên cao giọng hướng về phía quầy hàng phương hướng trách móc một câu, một bên cười theo, nhiệt tình chào mời này nông phu. Khách quan, ngài mời vào trong. Trong khách sạn người đối Điếm Tiểu Nhị trước đây ngạo mạn sau cung kính thái độ ngược lại là không có cái gì khinh bỉ ý tứ, giờ phút này bọn họ cũng tất cả đều rất là tò mò nhìn lấy đi đến quầy hàng bên cạnh. Thần sắc có chút co rúm lại đang cùng trưởng quỹ nhỏ giọng nói chuyện nông phu. Hiển nhiên, bọn họ cũng cùng Tiểu Nhị một dạng, cảm thấy chuyện này rất là kỳ quái. Tuy nói Tân Hoàng đăng cơ đến nay bách tính thời gian so tiên đế lúc mạnh hơn nửa phần, nhưng muốn ở khách sạn anh nông dân tử, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp. Lấy bọn họ lịch duyệt, cái này nông phu rất ít có rời đi từ gia hương thôn, liền xem như vì mua sắm dầu muối, nông cụ các loại thiết yếu đồ vật, vậy cũng phần lớn là lần cận tiến về tập thị, cùng ngày vừa đi vừa về. Liền xem như thật bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không bên ngoài qua đêm, cũng phần lớn là lựa chọn cái gì phàm yếu. Kho tuổi dạng này địa phương trông cự bên trên một đêm. Riêng là hiện tại, lập tức liền muốn tới mùa hè, khí trời ấm áp, hiển nhiên lại càng không có tất yếu đem quý giá đồng tiền lãng phí ở khách sạn trên thân. A nếu là nói đối phương tuổi còn trẻ, còn có thể dùng không hiểu chuyện, không có bị khổ để giải thích, nhưng nhìn đối phương, rõ ràng đã qua nhi lập chi niên, làm sao còn sẽ làm ra dạng này phá của hành vi đâu. Một đám người không khỏi ở trong lòng cảm giác sâu sắc hiếu kỳ, đồng thời nhao nhao đang suy đoán phía sau nguyên nhân. Bạch Thập Nhị cùng những người này một dạng, trong này năm anh nông dân xuất hiện, cũng miệng nói muốn ở trọ thời điểm, liền cũng bắt đầu cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Bất quá, cùng trong khách sạn những người này khác biệt, Bạch Thập Nhị hiếu kỳ không là đối phương làm chuyện này nguyên nhân, mà chính là hiếu kỳ tại đối phương người này. Tuy nhiên trước mặt trung niên nhân vô luận từ trang phục vẫn là về thần thái nhìn, đều mười phần bình thường, thấy thế nào đều là cái phổ phổ thông thông, ở bên ngoài thôn trấn bên trong khắp nơi có thể thấy được nông phu. Nhưng Bạch Thập Nhị lấy nhạy cảm tâm tư, vẫn là rất nhanh phát hiện trên người đối phương nhìn lấy khó chịu địa phương. Tay hắn, cứ việc từ nhỏ đến lớn, Bạch Thập Nhị không dám nói gặp qua rất nhiều nông phu, nhưng lấy hắn tại hầm lò trên trấn thấy qua mấy cái nông phu đến xem. Nông phu nhóm tay từ trước đến nay là thủ trưởng dày lớn, ngón tay gầy gò nhưng đốt ngón tay thô to, mà lại bởi vì nhiều năm muốn tiến hành đủ loại vất vả lao động, trên tay vết chai trải rộng. Nhưng người trước mặt này, tay hắn nhìn qua thủ trưởng gầy cao, ngón tay tinh tế, được bảo dưỡng nghi, về phần vết chai, càng là nửa cái đều không, so với nông phu, ngược lại càng giống là tay nữ nhân. Nói cách khác, đối phương căn bản cũng không phải là cái gì nông phu, mà chính là dịch dung thành nông phu. Đạt được cái kết luận này Bạch Thập Nhị, nheo mắt lại. Dịch dung. Chương 115, núi không đến liền ta. Tuy nhiên Bạch Thập Nhị biết một câu gọi không khéo không thành sách, nhưng đánh giá trước mặt trung niên nông phu, Bạch Thập Nhị vẫn còn có chút không thể tin được có thể có trùng hợp như vậy. Tuy nói hắn còn không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng nghĩ tới lúc trước hắn trên đường đối với chuyện này phát triển phỏng đoán, cùng đối phương cái này đủ để giấu giếm được đại đa số người tinh xảo thuật dịch dung, sẽ liên lạc lại đến chú ý đại lương xảo huyệt chỗ giang hoài, hắn cảm thấy trước mặt cái này trung niên nông phu có cựu thành cũng là chú ý đại lương dịch dung. Khẳng định chính mình suy đoán về sau, Bạch Thập Nhị không biết mình là nên cảm thấy may mắn vẫn cảm thấy quỷ dị. Hắn bất quá chỉ là muốn theo ý tìm một nhà đầy đủ vắng vẻ, đầy đủ tiện nghi khách sạn chịu được một buổi tối, làm sao lại cứ như vậy xảo nộ đến dẫn phát lần này chấn động giang hồ đại sự lớn nhất nhân vật trọng yếu, chú ý đại lương đâu? Cái này không khỏi cũng quá giả. Bạch Thập Nhị một bên trong lòng phun ránh, một bên làm theo đang nhanh chóng chuyển động đại não, tự hỏi chính mình tiếp xuống nên làm như thế nào tài năng đem cái này ra đại hí hát tốt. Bạch Thập Nhị trước đó ý nghĩ là bác thượng viện châu phủ tham dự vào cả kiện sự tình ở trong qua, hơi có chút núi không đến liền ta liền đi liền núi ý tứ. Nhưng lúc này mắt thấy trước mặt cái này có cựu thành có thể là chú ý đại lương trung niên nông phu. Bạch Thập Nhị không nhịn được muốn để núi đến liền hắn. So sánh với chưa quen cuộc sống nơi đây Duyện Châu phủ, vẫn là tại sân nhà lẫn vào chuyện này càng làm cho hắn tận hứng, mà lại còn không cần giống trước đó như thế, thu đến thời gian hạn chế, có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Tuy nói dạng này cũng sẽ khiến cho hắn bại lộ khả năng tăng lớn, nhưng chính như câu kia rất có triết lý tục ngữ nói tới như thế, có thì phải có bỏ à, trên đời này nào có nhiều như vậy song toàn chuyện tốt. So sánh với đạt được kết quả, điểm này mạo hiểm, Bạch Thập Nhị cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp nhận. Từ khi bị Cẩm Y Liễu vệ Lộ Tiêu nắm lấy cơ hội, bị đối phương nhất cử đem tất cả lực lượng đuổi ra hầm lò chấn về sau, Thiên Cơ Các tại Tân An huyện phân các chủ Lâm Ngữ liền có chút hối hận, chính mình trước đó không có điều động đầy đủ mật thám tiềm phục tại hầm lò chấn, đến mức bị bọn Cẩm Y vệ tìm hiểu nguồn gốc, thông qua tiếp gốc, đem thiên cơ các tại hầm lò chấn lực lượng tất cả đều thanh trừ. Đến mức tại cái này gần một tháng bên trong, hoàn toàn mất đi đối Bạch Thập Nhị giám thị. Mà không lâu sau đó, khi Đông Sưởng Cổ Đằng bọn người rời đi hầm lò chấn, hộ tống bảo vật đội ngũ trở về kinh về sau, thiên cơ các liền một điểm cuối cùng nguồn tin tức đều hoàn toàn bị cắt đứt. Cái này khiến Lâm Ngữ rất là phiền muộn, cảm thấy có chút thất bại trong gang tấc. Bởi vì hắn tin tưởng, theo thời gian trôi qua, Bạch Thập Nhị chúng phi sẽ có lộ ra sơ hở thời điểm. Riêng là tại lần này giang hồ đông đảo môn phái, hào khách bởi vì thiện đường tự bảo vật mà chấn động thời điểm, hắn không tin Bạch Thập Nhị có thể nhịn được không áp dụng hành động. Mà chỉ cần Bạch Thập Nhị nhịn không được động, vậy hắn tin tưởng, lấy thiên cơ các bản sự, liền tất nhiên có thể thông qua đủ loại chứng cứ, suy đoán ra đối phương thân phận chân chính. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đều thành kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt, chỉ có thể ở nghĩ thầm nghĩ, nhưng bởi vì vô pháp tại hầm lò trên trấn giám thị Bạch Thập Nhị lúc đầu hành động, mà vô pháp tránh thức tiến hành, chớ nói chi là lấy được cái gì thành quả. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, Lâm Ngữ lại cũng không có quá nhiều thời gian qua phiền muộn. Thiên cơ các cùng Đông Sưởng hợp tác, Niu Toan dựa vào Đông Sưởng lực lượng càng tiến một bước. Cái này ý đồ tuy tốt, nhưng cũng dẫn đến lần này Đông Sưởng ra đại chỗ sơ suất về sau, bọn họ Thiên cơ các cũng không khỏi muốn đi theo không may. Dù sao, đoạn thời gian gần nhất Lâm Ngữ, mỗi ngày sức đầu mẹ chán xử lý, tất cả đều là có quan hệ đêm hôm đó Đông Sưởng bảo vật bị trộm tương quan công việc. Trên giang hồ nguồn tin tức phức tạp, khó phân thật giả, Đông Sưởng bởi vì lúc trước bảo vật mất trộm ném đại mặt mũi, cho nên nhu cầu cấp bách cứu danh dự. Cho nên, tại ban đầu thời điểm, thường thường là có một chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức cùng nhau tiến lên. Nhưng kết quả lại tất cả đều là chỉ chứng minh giang hồ tin tức từ trước đến nay là tin đồn thất thiệt sự thật, không có một chút thực chất tính tiến triển. Như thế như vậy bị tin tức giả xuyến hai lần về sau, Đông Sưởng rốt cục học ngoan, cũng phẫn nộ. Thế là, thiên cơ các trở thành người bị hại. Dĩ vãng tại gặp được loại này đủ để quấy toàn bộ giang hồ đại sự lúc, từ trước đến nay đều là mây trôi nước chảy, thừa cơ thông qua bán các loại nửa thật nửa giả tin tức trắng trợn ôm tiền thiên cơ các, lần này, nhưng lại không thể không mệt mỏi như cái chó chết một dạng, bận trước bận sau, vì chỉ là có thể mau chóng vì Đông Sưởng vị đại ca kia tìm ra có độ tin cậy tối cao tin tức. Nhưng liền xem như dạng này, toàn bộ thiên cơ các thượng hạ cũng không có mò được Đông Sưởng nửa câu lời hữu ích. Tối thiểu nhất, kinh thành các chủ, tại đoạn thời gian gần nhất bên trong liền muốn thường thường bị Đông Sưởng đốc công sông tông kêu lên chửi mắng một trận. Yêu cầu thiên cơ các thượng hạ nhất định phải nhanh tìm tới những cái kia dám can đảm đến vuốt Đông Sưởng dâu hùng đám kia cuồng đồ hạ lạc, rửa sạch Đông Sưởng sỉ nhục, tìm về mất trộm bảo vật cùng thất lạc danh tiếng. Có thể việc này muốn thật dễ dàng như vậy liền có thể làm được, này Đông Sưởng cần gì phải muốn thiên cơ các hỗ trợ đây? Bởi vậy, trong lúc nhất thời Duyện Châu phủ cùng phụ cận mấy cái châu phủ sở hữu thiên cơ các đều bận bịu chân không chạm đất, mà Tân An huyện khoảng cách này mất trộm địa điểm không xa, lại là mất trộm bảo vật nơi phát ra, thiện đường tự ở chỗ đó, càng là trở thành gần với Duyện Châu phủ thiên cơ các trọng yếu nhất. Mà lại, chuyện bây giờ còn không có truyền đến hoàng đế trong lỗ tai, Đông Sưởng thượng hạ liền đã như vậy nóng nảy, nếu như trở đến hoàng đế triệu kiến Sông Tông, hỏi thăm chuyện này, chỉ sợ Sông Tông liền phải lập tức hóa thân thành phẫn nộ tập hợp thể, toàn bộ Đông Sưởng cũng phải tại hắn phẫn nộ dưới, hoàn toàn bạo động. Cho nên, dù là một bên trong lòng đem Đông Sưởng thượng hạ mắng mấy lần, Lâm Ngữ vẫn là muốn toàn thân tâm đầu nhập trong chuyện này, tranh thủ sớm ngày giải quyết chuyện này, hóa giải nguy cơ đồng thời, vì thiên cơ các lập xuống đại công, tại thiên cơ các bên trong càng tiến một bước. Nơi nào còn có dư thừa thời gian lại đi quản cái gì Bạch Thập Nhị. Nhưng nhiều khi, sự tình chính là như vậy. Hữu tâm trồng hoa, hoa bất khai, vô tâm cắm liễu, liễu thành rừng. Lâm Ngữ không có tâm tư cùng thời gian quay lại hỏi Bạch Thập Nhị sự tình, nhưng Bạch Thập Nhị lại chủ động đưa tới cửa. Mà lại càng vượt quá Lâm ý nghĩa lời nói tài liệu là, Bạch Thập Nhị xuất hiện, trả lại cho mình đưa tới một cái làm hắn kích động đến toàn thân đều đang run rẩy tin tức. Thật chứ? Chú ý đại lương lúc này thật sự tại Tân An trong huyện thành. Cứ việc từ làm ăn góc độ tới nói, Lâm Ngữ biết mình như vậy kích động, sẽ đem mình trong quá trình đàm phán đưa tại hạ phòng, nhưng những ngày này, đã bởi vì việc này bị mấy lần nghiêm từ chất vấn Lâm Ngữ, đã đem những vật này ném sau gót. Huống chi, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, chỉ cần đối phương tin tức là thật, này về sau hắn đều có thể gấp 3, gấp 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần từ tổng các nơi đó cầm về. Là thật là giả ta muốn Lâm các chủ hẳn là có thể có đầy đủ phán đoán, cứ việc chỉ là muốn đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn đến Tân An huyện, từ đó để cả kiện sự tình trọng tâm chuyển rời đến nơi này, nhưng cái này lại cũng không trở ngại Bạch Thập Nhị thừa cơ vì chính mình nhiều vơ vét chút lợi ích. Toàn bộ trên giang hồ có thể có như thế am hiểu dịch dung chi thuật cao thủ có mấy cái, ta muốn Lâm các chủ hẳn phải biết so ta nhiều, mà những này am hiểu dịch dung chi thuật cao thủ xuất hiện ở đây ý vị như thế nào, ta muốn Lâm các chủ hẳn là càng rõ ràng hơn. Lâm Ngữ tỉnh táo lại, càng sát thực nói, hắn là bị hoảng sợ tỉnh táo lại. Nhưng sau một khắc, hắn tìm đến đối với mình có lợi nhất đường đi. Không biết công tử còn biết được chút tin tức gì? Bản các nguyện ý nỗ lực cái tin tức này gấp hai. Chương 116, đắc ý Bạch Thập Nhị đi ra Lâm gia thư phường, Bạch Thập Nhị hơi có chút đắc chí vừa lòng. Người khác là núi không đến liền ta, ta liền đi liền núi. Nhưng hắn đây, trực tiếp đem núi chuyển tới. Hơn nữa còn không cần tự mình động thủ, chỉ cần động động miệng là được. Còn không cần đem lời hoàn toàn nói rõ, lập lờ nước đôi liền đầy đủ. Còn lại, liền dựa vào những cái kia xa so với hắn muốn gấp một vạn lần người cùng tổ chức chính mình suy nghĩ, sau đó lại theo hắn ý nghĩ, đem sự tình xong xuôi là được rồi. Bất quá, cân nhắc đến bây giờ thiên cơ các cùng Đông Sưởng ở giữa quan hệ, thoáng đáp ý về sau, Bạch Thập Nhị lại nhịn không được đang tự hỏi, tiếp xuống nên như thế nào cho kế hoạch này trước bảo hiểm, để tránh thiên cơ các vì có thể tốt hơn ôm lấy Đông Sưởng bắt đuổi, mà từ bỏ điểm điểm món tiền nhỏ tiền, chỉ đem tin tức này thông chi Đông Sưởng, mà không lan rộng ra ngoài. Nghĩ cùng ở đây, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, vượt qua mấy đạo tường viện, thoát ra sau lưng cái đuôi bạch thập nhị, đổi thân thể trang phục, bắt đầu tìm kiếm những người giang hồ kia tụ tập hội quán này địa phương. Trên giang hồ, Thiên Cơ Các cố nhiên là một mực nắm giữ lấy các loại giang hồ bí mật, so coi đây là sinh quái vật khổng lồ, nhưng thể lượng so với tam lưu, tứ lưu, thậm chí là bất nhập lưu to lớn tầng người giang hồ tới nói, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đối với đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu đỉnh tiêm cao thủ nhóm tới nói, có lẽ những này tam tứ lưu giang hồ tiểu nhân vật, mỗi cái không đáng giá nhắc tới, thậm chí cũng không xứng bọn họ xuất thủ. Nhưng nếu là thay cái tư duy, không luận võ công, mà chính là so giao du rộng lớn lời nói, tình huống kia rõ ràng liền hoàn toàn trái lại. Tục ngữ nói tốt, cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen chuyên tìm đại bồ bát. Một người ở vào cái dạng gì vị trí, này bạn hắn cùng vòng xã giao liền ở vào vị trí nào. Đối tại giang hồ bên trên số lượng nhiều nhất tam tứ lưu các nhân vật tới nói, bọn họ nhận biết tự nhiên phần lớn là đồng dạng tam tứ lưu người giang hồ, chẳng có thể cùng nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ gặp mặt nói lên một hai câu thời điểm, đều sẽ bị bọn họ nói khoát cả một đời. Võ công không đủ miệng đến đủ. Những này tam tứ lưu người giang hồ, từ trước đến nay là các loại giang hồ truyền văn sinh ra cùng trong truyền bá sinh lực quân. Chính như lần này Đông Sưởng áp giải bảo vật bị trộm sự tình, nếu là không có những người này ở đây trợ giúp, lại làm sao có thể lấy nhanh chóng như vậy độ truyền khắp toàn bộ giang hồ đây. Bạch Thập Nhị suy nghĩ đến bảo hiểm, chính là những này giao du rộng lớn, yêu thích nói khoác tam tứ lưu nhân vật. Tùy ý tìm tới cái tụ tập đông đảo người giang hồ tiểu hội quán, lại tùy tiện tìm tới cái cao lớn thu kịch, bên người vây quanh 3-5 cái đồng bạn, nhìn qua hẳn là có chút tiểu danh thanh, tối thiểu nhất giọng khẳng định cũng đủ lớn tam lưu nhân sĩ. Về sau mượn đối phương bên người những người kia hiệp hộ, tránh đi đối phương ánh mắt về sau, thuận miệng nói lên một câu hôm nay giống như tại Đông Môn bên kia nhìn thấy một cái am hiểu dịch dung cao thủ. Loại hình lời nói, sau đó tại đối phương kịp phản ứng trước, lập tức rời đi, còn lại cũng không cần Bạch Thập Nhị quan tâm. Những người này sẽ lập tức lấy một loại khoa trương tốc độ, đem chuyện này truyền đi, đồng thời trước lúc trời tối liền có thể truyền khắp toàn bộ Tân An huyện, không cần 3 năm ngày liền có thể truyền khắp phủ cận châu phủ, không đến 10 ngày liền có thể truyền khắp toàn bộ giang hồ. Dù là cái này lúc đầu tin tức, rõ ràng là thô bị không chịu nổi, lỗ hổng chồng chất. Thậm chí tại lời đồn quá trình bên trong, cái này nguyên bản thô lậu vô cùng, thậm chí lỗ hổng rõ ràng tin tức sẽ còn đi qua người khác nhau miệng, không ngừng từ ta hoàn thiện, đến mức đến sau cùng trở nên logic trước sau như một với bản thân mình, trở thành không tự mình chứng minh, đều không thể cãi lại thật tin tức giả. Giống nhau trước đó đủ loại bốn phía lời đồn, đến bây giờ còn không ai có thể xác thực phân biệt ra được thật giả những tin tức kia một dạng. Thế là, còn chưa tới trời tối, toàn bộ Tân An thị trấn liền táo động. Có lẽ những này nơi khác đến người giang hồ tại toàn bộ Tân An huyện thành bên trong chỗ chiếm tỷ lệ chưa tới một thành, nhưng bản là thuộc về lớn nhất sinh động quần thể. Trăm ngàn năm qua một mực vì quan phủ chỗ đầu thương bọn họ, lại hoàn toàn có thể lấy cái này chưa tới một thành tỷ lệ, đem chọn cái Tân An huyện đều quấy rầy gà chó không yên. Thiên Cơ Các càng là trong nháy mắt biến đến vô cùng náo nhiệt lên. Ban đầu vốn phải là văn nhân đám học sinh yêu thích thư phường, lúc này lại chật ních cao lớn thu kệnh, dâu quai nón đều dựng, eo đeo các loại binh khí người giang hồ, khiến cho không rõ chân tướng xung quanh hàng xóm, lui tới cư dân tất cả đều tăng lại kiến thức. Nhìn thấy những này từ trước đến nay vì Thiên Cơ Các chỗ khinh thường, nhưng lại không thể không nể trọng tam tứ lưu nhân vật tề tụ tập ở đây, Lâm Ngữ như thế nào còn có thể không biết được đây là Bạch Thập Nhị làm việc tốt. Nhưng vô luận tâm lý lại thế nào đối Bạch Thập Nhị hận đến nghiến răng, hiện tại hắn cũng chỉ có thể đem loại tâm tình này đè xuống, treo lên 12 vạn phần tinh thần, cẩn thận ứng phó trước mắt những người giang hồ này. Đã khôi phục thành diện mục thật sự Bạch Thập Nhị, xa xa nhìn một chút đã bị mấy chục cái đủ loại kiểu dáng người giang hồ làm thành một đoàn lâm gia thư phường, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này đáng chết Thiên Cơ Các lần trước liền phái người theo dõi hắn, lần này rõ ràng đã cho đối phương lớn như vậy một chỗ tốt, lại còn dám tiếp tục phái người theo dõi hắn. Hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, lần này liền toàn bộ làm như là cho Thiên Cơ Các một bài học. Cảm thấy đắc ý Bạch Thập Nhị, lập tức quay người rời đi, trở về Đông Môn khách sạn. Hắn tin tưởng, hiện tại tin tức cũng đã truyền đến này Cửu Thành có thể là chú ý đại lương trung niên nông phu trong hai. Cho nên, hắn nhất định phải ở bên cạnh giám thị lấy đối phương. Một mặt là tiến một bước thông qua đối phương tiếp xuống hành vi để phán đoán đối phương đến cùng có phải hay không chú ý đại lương. Một phương diện khác, cũng là vì phòng ngừa đối phương khả năng lần nữa dịch dung thành một thân phận khác, trốn qua hắn ánh mắt. Lần này hắn bất quá là may mắn thông qua một cái chi tiết nhỏ nhìn tấu thân phận đối phương, lần tiếp theo, hắn nhưng liền không có lớn như vậy nắm chắc. Dù sao, thiên diện áo xanh tên hiệu cũng không phải chú ý đại lương chính mình nói quát đi ra, mà chính là đạt được toàn bộ giang hồ tán thành. Cầm Tân An trong huyện nổi danh Vương nhớ sâu lô bánh nướng, bước nhanh trở lại khách sạn gian phòng, nằm sấp ở trên tường nghiêng thai nghe một chút sắt vách động tĩnh về sau, Bạch Thập Nhị trong lòng âm thầm thở phào. Sắt vách còn có tiếng vang, xem ra đối phương hẳn là còn chưa rời đi. Bởi vì có thể tính là đồng thời vào ở, cho nên Bạch Thập Nhị ở đến đối phương sát vách, cũng coi là tỉnh Bạch Thập Nhị rất nhiều chuyện. Ngồi trở lại trên ghế, bận bịu gần nửa ngày Bạch Thập Nhị, rốt cục có thể ngủ lại đến, ăn cơm. Toàn bộ Tân An huyện đều nổi danh Vương nhớ sâu lô bánh nướng cửa vào, mặc dù không có đồ ăn, nhưng mặn tươi ngon miệng, khiến cho Bạch Thập Nhị nhịn không được khẩu vị mở rộng. Chỉ bất quá, nếu là Bạch Thập Nhị con mắt có thể thấu thị lời nói, hắn liền sẽ không tiếp tục như thế nhàn nhã ngồi ở chỗ đó ăn bánh nướng. Sát vách, tại Bạch Thập Nhị nghe tới, hẳn là còn có người gian phòng bên trong, lúc này không có mưa ai. Chỉ có một cái bị buộc tại trên ghế đầu to lớn đại lao thử, lúc này chính phí sức ý đồ hướng về chính mình hang chuột bỏ đi, đáng tiếc, sau lưng đối với con người mà nói cũng không tính quá nặng ghế, đối với nó thân thể nho nhỏ tới nói, lại có chút quà với nặng nghề. Đáng tiếc, nó cái kia có thể với đem một đầu đều gặm cắn thành mảnh gỗ vụn hàm răng đã rời đi thân thể nó, nếu không nó hoàn toàn có thể quay người cắn đứt hệ ở trên người dây gai. Đối với sinh khát vọng, đôn đốc nó không ngừng nghiền ép lấy bên trong thân thể của mình lực lượng, từng bước một chậm chạp di chuyển. Đồng thời cũng tại tê liệt lấy sắt vách bạch thập nhị ý thức, để hắn sẽ không nghĩ tới, hắn nghe được, cũng chỉ là một cái khát vọng chạy trốn lao thử làm ra động tĩnh. Chương 117, mua dây buộc mình Tân An trong huyện thành, chẳng biết lúc nào đã bất chi bất giác rời đi Đông Môn khách sạn chú ý đại lương, lúc này tâm lý phảng phất có 100 cái con mẹ ngươi gào thét mà qua. Hắn không hiểu chính mình từ ngày đó chạy ra tôn giới bọn người vây quanh về sau, liền một mực cẩn thận từng ly từng tí, ven đường né qua các loại kiểm tra, truy tung, đến xế chiều hôm nay trước mới thôi đều còn không có bất kỳ cái gì bại lộ hành tung dấu hiệu. Làm sao lại đột nhiên, liền long trời lỡ đất, toàn bộ Tân An thị trấn người giang hồ, tại ngắn chưa tới một canh giờ bên trong, liền biết tất cả hắn lúc này đang Tân An trong huyện thành tin tức. Cái này khó tránh khỏi có chút quá quỷ dị a. Chú ý đại lương thật sự là không được hiểu biết. Bất quá, có một chút hắn vẫn là biết. Cái kia chính là Đông Môn khách sạn hắn khẳng định không cách nào lại tiếp tục ở lại qua. Tuy nhiên đủ loại nghe đồn rằng, không có một cái nào đề cập tới hắn ở tại Đông Môn khách sạn, nhưng hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng lúc đầu đem tin tức truyền ra người cũng lại không biết điểm này. Mặc dù hắn không nghĩ rõ ràng đối phương vì sao tuân ra hắn tại Tân An thị trấn tin tức, nhưng không có tiến một bước tuân ra hắn tại Đông Môn khách sạn, nhưng hắn lại sẽ không cho là đối phương lại là cái cùng người thân thiện ra hỏa. Đối phương làm như thế, khẳng định là bởi vì làm như vậy đối hội có lợi nhất a, bất quá, đến tuột cùng sẽ là ai chứ? Đối với mình trong bất chi bất giác trở thành trong tay đối phương thẻ đánh bạc chú ý đại lương tới nói, trong lòng tự nhiên là 10 phần không cam lòng, tự nhiên hắn cũng muốn tìm ra đối phương đến, từ mà tiến hành trả thù. Chỉ là nhớ lại chính mình từ vào thành đến và ở Đông Môn khách sạn dọc theo con đường này gặp được muôn hình muôn vẻ người qua đường, chú ý đại lương nhưng bây giờ là có chút không có đầu mối, không biết những người này ở trong cái nào lại là cái kia đáng giận ra hỏa. Đương nhiên, Bạch Thập Nhị cái này lúc ấy ở bên cạnh hắn ở chung với hắn tiến Đông Môn khách sạn người thiếu niên, hắn cũng không phải chưa từng hoài nghi, chỉ là một hồi tưởng lại Bạch Thập Nhị non nớt khuôn mặt, hắn liền trực tiếp đem bài trừ rơi. Người thiếu niên kia có lẽ là sơ suất giang hồ làm càn làm bậy, nhưng tuyệt không có khả năng là loại kia đa mưu túc trí, giấu ở sau lưng bí mật điều khiển hết thảy âm mưu ra. Hắn không phải xem nhẹ người thiếu niên trí tuệ, chỉ là thực sự không thể tin được, cũng không đủ lịch duyệt tình huống dưới, người thiếu niên có thể làm ra như vậy đường, khiến cho hắn đến bây giờ đều sợ không tới đầu não. Vị đại thẩm này, ngay tại chú ý đại lương đang túi đầu tự hỏi đến là ai ở sau lưng điều khiển đây hết thảy, để hắn cũng trở thành bên trong quân cờ thời điểm, một thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vị đại thẩm này, không biết ngươi có thể nhìn thấy có một cái 17-18 tuổi, đại khái cao như vậy, thân thể mặc một thân hơi cũ vải xanh đoàn đà, con mắt không lớn, một đôi mắt vượng, nhưng lại có chút rũ cụp lấy mí mắt, khỏe miệng luôn luôn hướng lên người thiếu niên. Nhìn lấy trước người cái này không ngừng khoa tay, ngoài miệng càng là nhanh chóng không ngừng nói thiếu nữ, chú ý đại lương có chút bực bội, hiển nhiên là ngờ bực đối phương quấy rầy hắn suy nghĩ. Bất quá, vừa định tùy ý khoát khoát tay đuổi đi đối phương chú ý đại lương, khỏe mắt lại tại trong lúc lơ đãng nhìn thấy cách đó không xa mấy cái thân ảnh, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần ánh sáng. Phanh phanh phanh. Đột nhiên vang lên tiếng phá cửa khiến Bạch Thập Nhị có chút kinh ngạc. Tuy nhiên hắn đã sớm nghe được tiếng bước chân, nhưng đã sớm dặn dò qua tiểu nhị chính mình không cần bất kỳ vật gì, tùy tiện đừng tới quấy rầy hắn nghỉ ngơi hắn. Lại không nghĩ rằng, tiếng bước chân này vậy mà thật sự là chạy chính mình đến, cái này không khỏi khiến hắn trong lòng có chút không cao hứng, cảm thấy khách sạn này tiểu nhị so với chính mình thật sự là kém xa. Nhưng khi Bạch Thập Nhị mang theo một mặt không nhanh mở cửa phòng về sau, trên mặt hắn không vui, lập tức biến thành chấn kinh. Ngươi, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy tức giận phảng phất một cái nổi lên khí con quắc một dạng Chu Cần Huyền, Bạch Thập Nhị thần tình trên mặt liền giống như gặp quỷ, ngay cả nói chuyện cũng có chút không ăn khớp đứng lên. Còn có, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Nhưng thoáng bình phục một hạ tâm tình về sau, Bạch Thập Nhị trên mặt chấn kinh liền lập tức đổi thành hoài nghi. Hắn biết đối phương là Đường Đường công chúa, nhưng liền xem như công chúa cũng không trở thành có lớn như vậy bản sự à? Chẳng lẽ lại nàng bại lộ thân phận, để chi huyện chuyên môn phái người điều tra nghe ngóng ta hạ lạc? Liền xem như dạng này, vậy cũng không có khả năng nhanh như vậy a. Vẫn là nói, nàng đã sớm biết ta muốn đi, cho nên trước đó tại trên người của ta lưu lại cái gì mùi thơm, sau đó dựa vào cái gì hồ điệp, ong vỏ vẽ loại hình côn trùng một đường truy tung ta. Nao động cường đại vô cùng Bạch Thập Nhị lập tức liền thất vọng. Ta vừa lúc hỏi đối với người, một vị đại thẩm vừa hay nhìn thấy ngươi đi vào cái này Đồng Môn khách sạn. Tuy nhiên đối Bạch Thập Nhị loại này muốn vứt bỏ nàng hành vi cảm giác sâu sắc phẫn nộ, nhưng Chu Cẩn Huyên vẫn là nói cho Bạch Thập Nhị, thần tình trên mặt có chút đắc ý hồi này biết đi, ngay cả trời cao cũng đang giúp ta, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển qua, cũng đừng hòng vứt bỏ ta. Nắm thật chặt nắm tay đầu, hướng Bạch Thập Nhị bảo cho biết uy, Chu Cẩn Huyên một mặt đắc ý nói ra, lại hoàn toàn không có ý thức đến, nàng vừa mới này lời nói, nếu để cho bị người nghe qua, trong lòng hội sinh ra cái dạng gì liên tưởng. Ai muốn trốn? Bạch Thập Nhị bĩu môi, một mặt khinh thường. Rõ ràng là ngươi hộ vệ cho ta tiền để cho ta cách ngươi xa một chút được không? Hừ. Chu Cẩn Huyên không khỏi nhẹ hừ một tiếng, trên mặt đắc ý lập tức biến thành oán hận bộ dáng. Bọn họ không biết thân phận của ngươi, cho nên mới sẽ làm ra loại chuyện ngu xuẩn này đến. Còn trong lòng ngươi là thế nào nghĩ, chẳng lẽ ngươi cho rằng bản cô nương sẽ không biết sao? Hảo hảo, sợ ngươi. Bạch Thập Nhị lo lắng nhau nhau đến sát vách chú ý đại lương, từ đó gây nên chú ý đại lương đối với hắn hoài nghi, cũng không dám tiếp tục cùng Chu Cẩn Huyên ở chỗ này nhau nhau xuống dưới. Ngươi nếu là không sợ hãi ta đối với ngươi, hắc hắc, vậy ngươi liền vào đi. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cố ý nhìn lấy Chu Cẩn Huyên lộ ra mấy phần không có hảo ý cười xấu xa, hy vọng có thể hoảng sợ đi nàng. Thôi đi, bản cô nương hội chả lẽ lại sợ ngươi? nhưng Chu Cẩn Nguyên hiển nhiên sớm đã nhìn thấu hắn phương pháp, tuy nhiên sắc mặt nhịn không được bắt đầu hót, nhưng dưới chân lại hết sức nhanh chóng cất bước liền đi vào, để Bạch Thập Nhị trong lúc nhất thời có chút sững sờ tại nguyên chỗ, không biết tiếp xuống nên làm thế nào mới tốt. Khu khu, cô nãi nãi a, người đương nhiên không sợ, nhưng ta sợ a. Nhớ tới Chu Cẩn Nguyên thân phận, Bạch Thập Nhị cuối cùng vẫn nhận sợ. Nhà ngươi những hộ vệ kia nếu là nhìn thấy ngươi tiến phòng ta, chờ sau đó còn không đem ta ăn sống nuốt tươi à? Như thế bởi bạn, không nghĩ tới Chu Cẩn Nguyên lại một mặt không quan tâm, thậm chí trên mặt còn có chút ẩn ẩn chờ mong. Ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó ngươi còn có thể tiếp tục giống đêm hôm đó giả bộ như vậy xuống dưới. Gặp người không quen a, nhìn lấy Chu Cẩn Nguyên bộ này không có chút nào công chúa khí chất bộ dáng, Bạch Thập Nhị cảm giác sâu sắc tâm mệt mỏi, đồng thời càng thêm hối hận từ bản thân đêm hôm đó tại sao phải miệt tiện. Hiện tại tốt, cô nãi nãi này một bộ ăn chắc hắn bộ dáng, mà hắn thì sao, còn không thể thật đối nàng thế nào, đây thật là mua dây buộc mình a. Bạch Thập Nhị trong lòng ai thán đóng cửa phòng. Nhưng không có phát hiện, tại cách đó không xa, một người mặc vải thô sái váy, hình thể gầy yếu, sắc mặt phát vàng trung niên phụ nhân, tại hắn đóng cửa phòng về sau, trên mặt một chút chấn kinh lặng yên quay người rời đi. Chương 118, quân quận sóng ngầm bộ thần Chu Cẩn Nguyên cuồng phong sậu vũ. Tới gần mùa hè, khoảng cách đại hải cũng không tính xa xôi Tân An huyện, nên đón mùa hè khúc nhạc dạo. Quá dày đặc giọt mưa tựa hồ muốn toàn bộ không gian đều bắt đầu phong tỏa, hết thể nhìn qua đều có chút mơ hồ. Dạng này khí trời bên trong, không có bao nhiêu người vui lòng đi ra có thể che chắn mưa to gian phòng. Ban đầu nên có không ít người đi đường ra ra vào vào thành môn, lúc này cũng không có cái gì người, cho dù là giữ cửa binh sĩ, lúc này cũng tất cả đều co lại ở cửa thành phía dưới, tránh né lấy mưa to. Mưa lớn như vậy, bọn họ căn bản không cần lo lắng sẽ có thượng quan đến đây tuần tra xem xét. Chỗ nội địa, thái bình đã lâu, võ bị lỏng chính là thái độ bình thường, liền ngày bình thường đều rất ít đến đây tuần tra xem xét thượng quan nhóm, đừng nói lớn như vậy mưa to, cho dù là hạnh hoa mưa nhỏ, chỉ sợ đều chẳng muốn đi ra. Đáng tiếc, lúc này mùi thuốc lá mới bất quá vừa mới bị người Âu Châu phát hiện, chưa truyền vào Trung Nguyên, nếu không, dạng này khí trời dưới, một đám binh sĩ ngược lại là có thể tụ cùng một chỗ, một bên thôn vân thổ vụ, một bên khoác lác đánh cái giấm. Nhưng bây giờ, không có thuốc lá, bọn họ cũng chỉ có thể dựa chung một chỗ khoác lác đánh cái giấm đến đuổi cái này nhảm chán thời gian. Mà dưới mắt, lửa nóng nhất là người chỗ chú ý, cũng có thể nhất gây nên mọi người hứng thú sự tình, tự nhiên không ai qua được món kia manh động giang hồ bảo vật mất trộm sự tình. Các ngươi nói, lần này truyền khắp nơi đều là tin tức kia, đến có mấy phần là thật à? Đông sưởng những người kia coi như mấy năm này không bị hoàng thượng trở thấy, nhưng cũng không trở thành liền loại sự tình này đều làm hư hại a. Ta lại cảm thấy việc này hẳn không phải là giả, các ngươi không biết, gần nhất trong khoảng thời gian này, liền chi huyện lao ra đều sẽ thỉnh thoảng cùng sư gia, huyện úy, chủ bộ trò chuyện lên chuyện này đây. Đúng à, nhị tử, ngươi đường thúc là trong huyện nha ban đầu, biết tin tức khẳng định so với chúng ta nhiều, ngươi cảm thấy việc này là thật sao? Ta cũng cảm thấy là thật, ta nghe ta đường thúc nói qua, gần nhất. Ngay tại tên kia vì nhị tử binh sĩ còn đang nói thời điểm, màn mưa bên trong đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn tiếng vó ngựa, tuy nhiên mưa to thanh âm che chắn không ít thanh âm, nhưng cái này tiếng vó ngựa, bọn họ những này giữ cửa binh sĩ lại là mẫn cảm nhất. Một đám binh sĩ tại ngũ trưởng đều là dưới, vội vàng từ dưới đất bò dậy, luôn cuống tay chân phụ thêm áo tơi, đi vào màn mưa bên trong. Bất quá, khi tiếng vó ngựa rốt cục đến phụ cận, buôn mã thân trên hình rốt cục xuyên qua màn mưa xuất hiện tại một đám thủ thành binh sĩ trong mắt về sau, đám binh sĩ thở phào đồng thời, trong lòng cũng không nhịn được một trận lửa cháy. Bọn họ còn tưởng rằng loại này mưa to phía dưới không để ý thân thể, không thương tiếc mã thất đội mưa phi nước đại, lại là triều đình khoái mã truyền tin đâu, cho nên bọn họ mới sẽ như thế luôn cuống tay chân mặc áo tơi, đứng ở trong mưa, lo lắng bị người khác thừa cơ tìm phiền toái. Kết quả xuất hiện ở trước mắt, cũng chỉ là một đám người khoác áo tơi, người mặc vải thô đoạn đà bình đầu bách tính, vậy làm sao có thể để bọn hắn rất là nổi giận? Làm gì? Trong lòng một trận lửa cháy, trong miệng lời nói liền cũng đi theo nhiều ba phần hỏa khí. Từ chỗ nào đến? Lộ dẫn lấy ra. Bình thường rất ít kiểm tra lộ dẫn đám binh sĩ, lúc này lại rất là tận chức tận trách, vì lại chỉ là để đối diện mấy tên hỗn đản này tránh dưới trận mưa to suối bên trên một hồi, cũng tốt để bọn hắn phát tiết một chút trong lòng hỏa khí. Cực kỳ khó xử một phen về sau, ngũ trưởng cuối cùng đương nhiên vẫn là thả bọn họ tiến vào Tân An thị trấn. Đối diện có lộ dẫn, hắn tối đa cũng liền làm khó dễ một chút, cũng không dám làm ra xua đổi dạng này sự tình tới. Ngũ trưởng, đám người này không đơn giản a. Mắt thấy đám người này dắt ngựa lần nữa thần sắc đều chưa từng thay đổi biến mất tại màn mưa bên trong, một lần nữa tụ tập đến thành môn động dưới tránh mưa đám binh sĩ, lập tức bắt đầu thảo luận. Nói nhảm, loại này mưa to phía dưới có thể như thế không quan tâm quý giá mã thất người có thể đơn giản sao? Ngũ trưởng lại tức giận trợn mắt chừng một cái. Không cần phải nói, bọn họ nhất định là vì đêm qua đột nhiên truyền tới tin tức kia chạy đến. Nói như vậy kia là cái gì chú ý đại lương thật đúng là tại chúng ta Tân An trong huyện thành. Ha ha, loại thời điểm này, những người giang hồ kia khẳng định đều là thà rằng tin có không thể tin không, các ngươi cũng không nghĩ một chút, đây chính là hoàng cung lưu truyền tới bảo vật, lần này còn chuyên môn lao động trong cung một vị cha chồng tự mình áp giải hồi kinh, chỉ cần có một tia hy vọng, đừng nói là mưa to, cũng là trên trời dưới đao tử, những người này cũng sẽ nghĩ hết biện pháp chạy đến. Ngay tại một đám binh sĩ hào hứng đắt đỏ suy đoán này trong truyền thuyết hoàng cung bí bảo đến tột cùng là lúc nào, màn mưa bên trong lại truyền tới trầm thấp tiếng vó ngựa. Sự thật chứng minh Bạch Thập Nhị dự đoán rất lợi hại chuẩn xác. Hôm qua lúc trạng vạng tối mới truyền khắp toàn bộ Tân An thị trấn tin tức, đến buổi trưa hôm nay, liền có tại phía xa bên ngoài mấy chục dặm người giang hồ nghe được tin tức về sau, bước lên mưa to, cười khoái mã đuổi tới Tân An thị trấn. Mà theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người giang hồ đuổi tới Tân An thị trấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tân An thị trấn vừa nóng náo mấy phần. Có thể có tài lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong sưu tập đến số con tuấn mã đương nhiên sẽ không là hời hợt hàng người, những này vừa đổ tới, phần lớn là các đại trong bang phái tinh anh, mà những độc lai độc văn đó, không có đồng bạn, làm theo càng là trên giang hồ có phần có danh thanh nhất lưu cao thủ. Cho nên, những người này đến, làm cho cả Tân An trong huyện những người giang hồ kia lâm vào cuồng hỉ bên trong. Bọn họ rõ ràng, này mất trộm bảo vật, chính mình những này tam tứ lưu nhân vật là căn bản không có tư cách đúng chạm, bọn họ cũng phần lớn không có đánh qua loại này chủ ý lấy tam tứ lưu võ công có thể một mực trên giang hồ pha trộn đến bây giờ. Hơn nữa còn có thể kiếm ra một ít danh khí, từ trước đến nay đều là mười phần hiện thực. Những này vừa đổi tới Tân An huyện đại bang phái tinh anh cùng nhất lưu cao thủ nhóm mới là bọn họ tránh thức mục tiêu chỗ. Bởi vậy, đem chính mình xem như nửa cái địa đầu xa bọn họ, lập tức bắt đầu chủ động hướng những này vừa đổi tới Tân An huyện, đối Tân An trong huyện thành hết thảy cũng còn chưa quen thuộc đại bang phái tinh anh tiếp cận qua, hy vọng có thể thông qua cho đối phương cung cấp một số trợ giúp hình thức, đến cùng những này bọn họ ngày bình thường căn bản cao trèo không lên đại môn phái, nhất lưu cao thủ đáp lên quan hệ. Không dám nói có thể như vậy quen biết, nhưng tối thiểu nhất cũng phải lăn lộn cái quen mặt, tại về sau có thể mượn dùng đối phương danh vọng thời điểm, đối phương không đến mức trở mặt. Mà chỉ cần có thể khiến cái này trên giang hồ nhị lưu thậm chí nhất lưu cao thủ nhóm ngầm thừa nhận bọn họ cùng chính mình là nhận biết, đối với mấy cái này tam tứ lưu người giang hồ tới nói, cũng đã đầy đủ. Cáo mượn oai hùng, nhiều khi, một cái có phần có danh vọng nhị lưu cao thủ, cũng đủ để bọn họ tại riêng phần mình địa bàn nhỏ bên trong mượn cơ hội làm lớn. Mà đợi đến thật làm thành một phen sự nghiệp về sau, bọn họ còn có thể mượn trước đó giả mạo người quen tránh thức đầu nhập những đại môn phái này, nhất lưu cao thủ nhóm, tiến tới tiến một bước mở rộng danh vọng cùng lợi ích, trở thành mỗi đại môn phái chi nhánh, hoàn toàn trên giang hồ lập xuống danh tiếng. Dạng này sự tình, trên giang hồ nhìn mãi quen mắt, gần nhất cũng là nhất là người châu biết rõ một ví dụ, chính là lập nghiệp tại Thông Châu, hiện tại đã ở kinh thành khai trương Trấn Uy Tiêu Cục. Năm đó Trấn Uy Tiêu Cục bất quá chỉ là cái tại Thông Châu có chút danh tiếng tiểu tiêu cục, cũng là bởi vì Trấn Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu Trúc Chí Viễn trong lúc vô tình cùng vô cực môn nhất lưu cao thủ Ngọc Hổ Gừng Ngọc Sẩm có chút hương hỏa giao tình, mới tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa trở thành danh chấn bắt trực đái đại tiêu cục. Trúc Chí Viễn con trai độc nhất Trúc Định Gan tức thì bị Gừng Ngọc Sẩm thu làm đệ tử thân truyền, năm trước mới tiếp nhận đã gần đến 70 lão tiêu đầu Trúc Chí Viễn, trở thành Trấn Uy Tiêu Cục tổng tiêu đầu, khiến cho Trấn Uy Tiêu Cục danh vọng lần nữa lên một tầng. Dạng này bất quá mới quá khứ không đến 10 năm thành công tiểu mẫu không thể nghi ngờ là tại hung hăng kích thích bọn họ đám người này thần kinh, khiến cho bọn họ đối với mấy cái này đột nhiên đi vào Tân An huyện nhất lưu, nhị lưu cao thủ nhóm ân cần vô cùng, hiển nhiên là hy vọng bọn họ mình có thể trở thành kế tiếp Trúc Chí Viễn, khiến cho bọn họ tiếp theo đối trở thành kế tiếp Trúc Định An. Những người này ý niệm trong lòng, vừa đổi tới Tân An thị trấn một, nhị lưu cao thủ nhóm như thế nào hội không biết được. Bất quá, chính như cùng những người giang hồ này muốn mượn dùng bọn họ danh vọng đến cáo mượn oai hồ một dạng, bọn họ cũng cần những ngày này một mực nấn ná tại Tân An trong huyện thành địa đầu xa nhóm trợ rút, mau chóng nắm giữ cái này huyện thành nhỏ hết thảy, từ mà mau chóng tìm ra chú ý đại lương hạ lạc, bắt lấy đối phương, ép hỏi ra bảo vật hạ lạc. Cùng Tân An trong huyện những này ở vào giang hồ bưng tam tứ lưu nhân vật chỉ có thể dựa vào suy đoán khác biệt, bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết chú ý đại lương là có cựu thành có thể là tại Tân An huyện thành bên trong. Thiên cơ các coi như lại thế nào muốn ôm gấp đông sưởng bắt đuổi, chung quy vẫn là giang hồ tổ chức, bọn họ những này nhị lưu, nhất lưu đại môn phái, có là biện pháp để thiên cơ các thổ lộ tình hình thực tế. Chỉ là tại từ thiên cơ các này bên trong biết được chú ý đại lương rất có thể tại Tân An huyện tin tức này đồng thời, bọn họ còn được đến thiên cơ các miễn phí nói cho bọn hắn một tin tức. Phát hiện chú ý đại lương người cũng không phải là thiên cơ các, mà chính là một cái thiếu niên thần bí người. Thậm chí toàn bộ sự tình đều là cái này thiếu niên thần bí người bốc lên tới. Mà về phần đối phương tại sao phải làm như thế, thiên cơ các biểu thị cũng không rõ ràng. Thân phận đối phương, thiên cơ các đồng dạng biểu thị không rõ ràng đồng thời, còn biểu thị thiên cơ các nguyện ý tốn hao cự đại đại giới qua giao dịch. Thế là, tại điều tra chú ý đại lương đồng thời, những này vội vàng đuổi tới một nhị lưu cao thủ nhóm, lúc này tâm cũng tương tự tại lưu ý lấy thiên cơ các chỗ nâng lên cái kia thiếu niên thần bí người. Theo đến môn phái cùng cao thủ càng ngày càng nhiều, toàn bộ Tân An trong huyện thành cũng càng phát ra sóng ngầm mãnh liệt. Bạch thập nhị tự nhiên còn không biết mình em thiên cơ các cũng lập tức trở về kính hắn một cái. Càng không biết, lúc này hắn đã trở thành những cái kia bị hắn dẫn tới một nhị lưu cao thủ nhóm trong mắt, gần với chú ý đại lương thứ hai hảo mục tiêu. Hiện tại hắn chính đối trước mặt một tòa khoảng không phòng, một bên tức giận một bên tự xét lại. Nhìn thấy cái kia bị buộc tại trên ghế, bởi vì đối nhau khát vọng, sau cùng lại kiệt lực mà chết đáng thương lão thử, Bạch thập nhị tự nhiên biết hắn bị chú ý đại lương cho bày một đạo. Cứ việc bởi vì bị xuyến mà trong lòng cảm thấy vạn phần phẫn nộ, nhưng Bạch thập nhị trong lòng càng nhiều nhưng vẫn là tự mình tỉnh lại. Khoảng cách lần trước tại Tân An thị trấn lấy đường đã qua hơn một năm thời gian. Một năm qua này hắn chỉ ở Chu Cẩn Huyên trên thân bởi vì miệng tiện ăn thiệt thòi nhỏ, hại hắn đến bây giờ còn bị Chu Cẩn Huyên gắt gao quấn lấy. Trừ cái đó ra, vô luận là đối mặt Cẩm Y Liễu vệ vẫn là đông sưởng, hoặc là tiền cơ các, hắn đều tự giác làm không tệ, đến mức trong lúc bất chi bất giác, hắn xuất hiện lười biếng, mới đưa đến lần này bị đối phương dễ dàng như vậy liền cho đuổi nghịch, còn thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa mới phát giác không bình thường. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem trách nhiệm giao cho đột nhiên xuất hiện, lại một bộ quấy rầy đòi hỏi thái độ Chu Cẩn Huyên, hại hắn bị phân tán tâm thần. Nhưng rõ ràng biết làm như vậy sẽ chỉ hại chính mình Bạch thập nhị, đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Hắn nhất định phải hấp thụ lần này giáo huấn, mới có thể bảo chứng chính mình lần tiếp theo sẽ không lại phạm phải đồng dạng ngu xuẩn sai lầm. Bất quá, ở trước đó, hắn lại nghĩ đến hôm qua Chu Cẩn Huyên từng nói với hắn lên nói chuyện. Ngươi hôm qua nói là một cái đại thẩm nói cho ngươi ta ở tại Đông Môn khách sạn thật sao? Đúng vậy a. làm sao? Vừa mới biết được ở tại Bạch Thập Nhị sát vách lại chính là chú ý đại lương Chu Cần Huyên, lúc này đang cảm giác sâu sắc đáng tiếc đâu, nghe được Bạch Thập Nhị vấn đề, có chút kỳ quái, không hiểu Bạch Thập Nhị vì sao lại đột nhiên hỏi cái kia hảo tâm đại thẩm sự tình. Ngươi có thể nói rõ chi tiết một chút nàng là trả lời như thế nào ngươi sao? Nhìn lấy vẫn như cũ còn đang vì mình không may mắn cảm thấy đáng tiếc Chu Cần Huyên, Bạch Thập Nhị trong lòng đã có dự cảm, chỉ sợ lập tức Chu Cần Huyên không vẹn vẹn hội ở trên mặt biểu hiện ra đáng tiếc, mà chính là sẽ trực tiếp kêu thành tiếng. Tử tế nghe lấy Chu Cần Huyên lời nói, thỉnh thoảng hỏi một câu, Bạch Thập Nhị mi đầu càng nhăn càng chặt, bởi vì từ Chu Cần Huyên lời nói đến xem, đối phương tựa hồ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chờ một chút. Đột nhiên, Bạch Thập Nhị bỗng nhiên kêu dừng Chu Cần Huyên, mi đầu giãn ra. Ngươi nói là, tại ngươi quay người lúc rời đi đợi, cái kia lại thẩm sách một câu ta ở là này cái gian phòng. Là. Ban đầu bạn còn muốn hỏi một chút Chu Cần Huyên, vừa mới há mồm, liền minh bạch Bạch Thập Nhị vì sao lại hỏi như vậy. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Cần Huyên quả nhiên như Bạch Thập Nhị suy đoán như thế kêu thành tiếng. Cái kia đại thẩm cũng là chú ý đại lương dịch dung. Mặc dù tốt dường như tại hỏi lại Bạch Thập Nhị, nhưng Chu Cần Huyên ngữ khí lại là khẳng định, hiển nhiên, thông minh như nàng, là không cần Bạch Thập Nhị dùng nhiều miệng lưỡi. Mà Bạch Thập Nhị nhìn vẻ mặt oán hận Chu Cần Huyên, nhưng trong lòng nhịn không được bắt đầu hoài nghi, nàng trước đó cùng với ta thời điểm, có phải hay không đều là cố ý giả ngu. Ngay tại Bạch Thập Nhị trong lòng nhịn không được hoài nghi mình trước đó có phải hay không bị lừa, Chu Cẩn Huyên chính ở chỗ này lẩm bẩm đáng tiếc thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Hồ Khiếu Lâm vô cùng lo lắng thanh âm. "Tiểu thư, tiểu thư, xảy ra chuyện gì? Tiểu thư ngươi không sao chứ?" Lúc này vẫn như cũ còn không biết chân tướng sự tình Hồ Khiếu Lâm, lúc này hiển nhiên là lớn nhất sốt ruột cũng lớn nhất bất đắc dĩ một cái kia người. Hắn không hiểu Bạch Thập Nhị cái này đi tiện khách sạn tiểu nhị đến có cái gì đáng giá đường đường công chúa Lưu Liên Phương, vậy mà lại tại phát hiện đối phương sau khi rời đi, trực tiếp liền rủ ngựa đuổi theo. Hơn nữa còn có thể tại Bạch Thập Nhị cũng không như kế hoạch như thế tiến về lập tức một mình tiểu lâu tình huống dưới, xinh xinh dựa vào hỏi thăm người qua đường tại chưa tới một canh giờ bên trong tìm đến đối phương. Như không là bởi vì chính mình cùng Chu Cẩn Huyên thân phận, Hồ Khiếu Lâm nói không chừng thật đúng là hội nhịn không được cho Chu Cẩn Huyên dựng thẳng cái ngón tay cái, thậm chí đem Chu Cẩn Huyên đề cử cho Lục Phiên Môn. Liên cái này tìm người hiệu suất, vài phút liền có thể trở thành danh chấn giang hồ bộ thần a, mà đối với Bạch Thập Nhị không có tiến về lập tức một mình tiểu lâu, mà chính là lẻ loi một mình đi vào tướng phương hướng ngược thành đông, Hồ Khiếu Lâm cũng không có làm sao hoài nghi, thậm chí còn nhịn không được trong lòng tán thưởng Bạch Thập Nhị một tiếng. Nhìn xem, cái gì gọi là lấy tiền làm việc, đây mới thực sự là lấy tiền làm việc. Hiển nhiên, hắn đem Bạch Thập Nhị hành vi xem như là vì tránh đi Chu Cẩn Huyên mà cố ý vi chi. Chỉ là đáng tiếc, ngươi gặp được là bộ thần a. Chương 119, Cứu Hận ánh mắt thật vất vả tìm tới một cơ hội có thể tránh thoát hầm lò trên trấn Cẩm Y Liễu vệ Bạch Thập Nhị, giờ này khắc này lại tình nguyện chính mình vẫn như cũ thân ở hầm lò trấn phía trên. Bởi vì vốn cho rằng có thể tạm thời giải trừ trên thân trói buộc, thỏa thích nhảy múa hắn, bây giờ lại bởi vì Chu Cẩn Huyên nguyên nhân, không thể không tiếp tục giả vờ thành cái kia không có gì quá lớn bản sự, chỉ có một bộ túi da coi như không tệ đông thăng khách sạn tiểu nhị. Ngược lại là Chu Cẩn Huyên, đối với có thể nhìn thấy Bạch Thập Nhị kinh ngạc, mừng thầm không thôi, trong lòng lần thứ nhất cảm thấy đi theo phía sau Hồ Khiếu Lâm các loại người vẫn còn có chút tác dụng. Đại tiểu thư, làm phiền ngươi muốn cười lời nói, liền thỏa thích cười đi, ngươi dạng này một bộ muốn cười lại cố ý kìm nén bộ dáng, ngược lại để cho ta thật buồn bực. Biết Chu Cẩn Huyên ý nghĩ trong lòng Bạch Thập Nhị có chút bất đắc dĩ. Nếu là không có sau lưng Hồ Khiếu Lâm bọn họ, hắn có mười mấy loại thủ đoạn có thể hất ra cái này một mực dính tại bên cạnh mình công chúa, thế nhưng là tại Hồ Khiếu Lâm bọn họ trước mắt bao người, hắn lại chỉ có thể mặc cho Chu Cẩn Huyên kéo lấy, tại Tân An trong huyện thành lung tung đi tới. Hôm qua mưa to tuy nhiên kinh người, nhưng có lẽ là bởi vì hôm qua một ngày thời gian đem trên trời trong tầng mây trình độ đều chết làm, hôm nay sáng sớm, hôm qua một ngày cũng không thấy tung tích thái dương, liền cũng nhịn không được nữa tịch mịch đem ánh sáng và nhiệt độ về hướng khắp nơi. Hôm qua mưa to còn vô pháp đem đám kia vô cùng nhiệt tình người giang hồ chặn trong phòng, hôm nay long lanh ánh sáng mặt trời tự nhiên càng thêm không có cách nào ngăn cản bọn họ. Cho nên, hôm nay Tân An thị trấn, từ sáng sớm bắt đầu liền người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ôm phổ biến tung lưới, tóm lại có thể có thu hoạch suy nghĩ người giang hồ, tự nhiên không có khả năng chỉ ở trên một thân cây treo cổ, dù sao lần này đi vào Tân An thị trấn cao thủ đông đảo, bọn họ cũng không cần như dĩ vãng như thế, nhìn thấy một cao thủ liền liều lĩnh dám đi lên. Giang hồ việc quan trọng sở dĩ có thể tụ nổi số lượng đông đảo người giang hồ, không chính là bởi vì chỉ có loại thời điểm này mới có thể để cho bọn họ những này tầng tiểu nhân vật nhóm có lựa chọn chỗ chống à bất quá, tuy nhiên đạo lý là như thế cái đạo lý, nhưng ở thực tế tiến hành thời điểm lại vẫn còn có chút khác biệt. Liền xem như ông bắp đùi, cũng phải nhìn trước nhìn bắp đùi có đủ hay không thô, lại nhìn bắp đùi chủ nhân có phải hay không cái yêu đạp người bướng bỉnh con lửa tinh khí. Mà coi đây là sinh bọn họ, tự nhiên là có chính mình môn đạo. Đầu tiên, muốn cân nhắc là sức ảnh hưởng. Như là Thiền Tổ chùa, Thái Hòa Sơn môn dạng này số một số hai đại môn phái, bọn họ là không làm hắn nghĩ, bởi vì cho dù là trên giang hồ nhị lưu môn phái, cũng muốn ôm bọn họ bắt đuổi, bọn họ không đủ tư cách. Mà những cái kia tại giang hồ truyền văn bên trong tính cách quái gở, bạo lệ, lạnh lùng nhất lưu cao thủ nhóm đồng dạng không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Tuy nhiên không dám nói giang hồ truyền văn liền nhất định là thật, nhưng tất nhiên sẽ có như thế nghe đồn xuất hiện, như vậy nhất định nhưng có nhất định đạo lý, không phải bạn bất đắc dĩ, bọn họ mới không muốn dùng mạng nhỏ mình qua nghiệm chứng những tin đồn này thật ra đây. Tới đối đầu, cá tính hào sảng, yêu thích kết giao bằng hữu hoặc là chỉ điểm vãn bối những cao thủ kia, thì là bọn họ chạy theo như vị chủ yếu người yêu. Tựa như này vô cực môn ngọc hổ gương ngọc sầm, từ trước đến nay gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngày thường gặp được nguy hại bách tính phỉ đồ càng là toàn lực tương trợ. Cho nên mới sẽ khi nhìn đến Trấn Uy Tiêu cục lao Tiêu Đầu Trúc Chí Viễn trợ giúp thôn dân chống cự Mang Đãng Sơn phỉ trại tiến công thời điểm, rút đao tương trợ, cũng tại hợp lực bắt sống phỉ trại thủ lĩnh Thích Mậu về sau, tới trở thành bằng hữu. Tiến tới khiến cho Trấn Uy Tiêu cục đạt được vô cực môn tương trợ, thực lực tăng nhiều, trở thành danh chấn Bắc trực đái đại tiêu cục. Bất quá, lần này, bởi vì việc quan hệ triều đình, việc quan hệ hoàng thất, những cao thủ này sẽ không tùy tiện hiện lộ danh hiệu, càng sẽ không dễ dàng bên ngoài đi lại. Bọn họ muốn phân biệt ra được nào là mình cần toàn lực giao hảo, nào lại là phải tận lực tránh đi cao thủ, lại còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Thế là, hai ngày trước trạm vạng tối mới vừa vặn bị một đám người giang hồ chật ních tiên cơ cát, giờ phút này lại là kín người hết chỗ. Bất quá, trải qua lần trước sự tình về sau, Lâm Ngữ lộ ra nhưng đã là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Bởi vì vô luận lần này sự tình sau cùng hội là dạng gì kết quả, tại chuyện này hoàn toàn sau khi kết thúc, hắn cái này Lâm gia thư phường là nhất định không cách nào lại tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Cho nên, Lâm Ngữ liền dứt khoát thả tự mình. Dù sao cùng trước đó không giống nhau, lần này không có dính dấp đến đông sưởng, hắn có thể thỏa thích dùng những người giang hồ này muốn tin tức qua trao đổi đến trắng bóng bạc, ánh vàng rực rỡ vàng cùng các loại chất bảo. Đại lượng vàng dòng bạc trắng vung xuống qua, những người giang hồ này cảm giác sâu sắc thịt đau đồng thời, nhưng cũng rốt cục có thu hoạch, tìm tới mục tiêu, có mấy cái tên càng là trở thành đại đa số người cộng đồng mục tiêu. Một chính là tại toàn bộ vận hà ven đường Châu phủ đều rất có thế lực thanh gian rút. Lần này, có lẽ là bởi vì sự tình liên quan huyện Châu phủ cùng Hoài An phủ, cho nên mới đến Tân An thị trấn là hai cái Châu phủ bốn vị chính phó đường chủ. Duyên tế đường hai vị người quen, Thiên Ngạn cùng Phát Hiện, cùng Giang Hoài đường đường chủ Phạm Anh, phó đường chủ Diệp Trọng. Không giống với những coi trọng đó môn phái võ công truyền thừa danh môn đại phái, giống Thanh Giang giúp dạng này dựa vào một đầu vận hàm mà sinh bang phái, thành viên nơi phát ra liền muốn phức tạp rất nhiều, cũng bởi vậy, Thanh Giang giúp cũng sẽ không chú ý có người nguyện ý ôm bắp đùi hoặc là đầu nhập, thậm chí còn vui thấy thành, để có thể dựa vào thu nạp những địa phương này lực lượng, đem tay mình kéo dài càng xa. Vận trên sông lợi ích mặc dù lớn, nhưng cũng có thiên đại phong hiểm, bọn họ cần nhiều người hơn cùng thế lực đến giúp chia sẻ. Trừ cái đó ra, cũng là bởi vì tại Tân An huyện thành bên trong người giang hồ phần lớn là đến từ Duyện Châu, Hoài An cùng phụ cận Châu phủ, mấy cái này Châu phủ có thể được cho Thanh Giang giúp thế lực phạm vi. Chính như cầu tử muốn bái Tống Tử Quan Âm, các cử tử khoa cử trước muốn bái Văn Khúc Tinh Quân một dạng, tại Thanh Giang giúp trong phạm vi thế lực, đương nhiên bái Thanh Giang giúp cầu tẩu đối bọn hắn có lợi nhất. Mà trừ Thanh Giang giúp bên ngoài, còn thừa mấy cái môn phái, liền không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Chú Kiếm Sơn Trang hoàn toàn là khu thị nhất tộc tạo dựng lên, trừ bán ra tiện tay vũ khí bên ngoài, từ trước đến nay rất ít cùng hắn giang hồ môn phái lui tới. Chớ nói chi là những này tam tứ lưu tiểu môn tiểu phái. Con thư đến viện liền lại càng không cần phải nói, phần lớn số người giang hồ liền chữ lớn đều không biết mấy cái, còn muốn cùng con thư đến viện nho sinh nhóm đàm giao tình. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng những người giang hồ này. Đông Nhạc kiếm phái mặc dù tốt một số, nhưng cũng có hạn. Dù sao cũng là truyền thừa mấy trăm năm danh môn đại phái, yêu quý vũ mao, tự nhiên không muốn cùng những cái kia tam tứ lưu tiểu nhân vật nhóm có cái gì gặp nhau. Nếu không truyền đến hắn tứ đại kiếm phái trong hai, chẳng phải là muốn đại ném thể diện, bị bọn họ chế giễu. Cho nên trừ mấy cái danh tiếng không tệ nhất lưu cao thủ bên ngoài, Thanh Giang giúp bốn vị đường chủ chỗ Giang Hoài hội quán, tại xế chiều tràn vào đến không hết người giang hồ, nhìn tư thế kia, phản phất liền cánh cửa đều có thể bị đập nát. Mà một cái đi theo một vị nào đó có chút danh tiếng tam lưu cao thủ sau lưng, nhìn qua cũng không đáng chú ý thanh niên, cũng theo cái này mãnh liệt dòng người tràn vào Giang Hoài hội quán. Ánh mắt hắn cùng bốn phía người một dạng, đồng dạng chằm chằm đại đường bên trong tiền ngạn bọn người, nhưng ở hắn mắt chỗ sâu, lại không phải đối ôm vào Thanh Giang giúp khát vọng, mà chính là một cô áp chế không nổi tử hận. Chương 120, ám sát mới An Chi huyện chủ quán. Đoạn thời gian gần nhất thời gian hoàn toàn có thể dùng một cái từ đến khái quát, cái kia chính là khổ trung tác nhạc. Không trước khi nói bởi vì bị bách quấy tiến đông sưởng cùng cầm y dì vệ ở giữa minh tranh ám đấu, khiến cho hắn bị kẹp ở giữa hai đầu bị khinh bỉ, vẹn vẹn là bị ép nỗ lực 500 lạng bạc dòng dùng tiền miễn thai sự tình, liền để hắn cảm giác sâu sắc thì đau. Mà hắn nguyên lai tưởng rằng nhiều nhất sẽ chỉ ở chính mình chỉ hạ đợi cái 3 năm ngày tiên du công chúa Chu Cần Huyên, càng là đến bây giờ còn không có muốn rời khỏi dấu hiệu. Cái này khiến nguyên bản định đợi đến Chu Cần Huyên rời đi Tân An huyện về sau, liền lập tức đem chính mình nỗ lực 500 lạng bạc dòng tìm bù lại hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ đem ý nghĩ này tiếp tục đặt ở tâm, không dám động một tơ một hào tà niệm. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất bên trong, thời gian qua biệt khuất chú quán, lại tìm tới niềm vui thú. Hắn niềm vui thú nơi phát ra cũng là đông sưởng. Tuy nhiên ngay từ đầu chú quán cùng dưới tay hắn những binh lính kia bọn nha dịch một dạng, hoàn toàn không tin đông sưởng sẽ phạm dưới lớn như vậy chỗ sơ suất. Dù sao, làm tư lịch tương đối sâu quan biên, hắn cũng là trải qua tiên đế hướng lúc đông sưởng, tới hắn tàn phá bừa bãi này đoạn thời kỳ, đây cũng là hắn vì sao lại lúc trước nhìn thấy Lý Ngư về sau cẩn thận như vậy cẩn thận, rất nhanh liền đáp ứng Lý Ngư yêu cầu nguyên nhân chỗ. Hổ không chết ngược lại uy, huống chi đông sưởng hiện tại chỉ là suy yếu, còn không có giống Tây Hán như thế đã chết. Nhưng theo tương quan tin tức tiếp tục không ngừng truyền đến, Chu Quán cũng dần dần tin tưởng tin tức này tính chân thực. Tam nhân thành hổ, cho dù là tin tức giả, nói nhiều người, tự nhiên cũng liền tin. Mà vững tin đông sưởng lần này thật bị một đám người giang hồ cho đuổi nghịch, áp giải bảo vật bị trộm về sau, Chu Quán liền nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác đứng lên. Bất hạnh luôn luôn tương đối. Chu Quán cảm thấy mình tuy nhiên vô duyên vô cớ nỗ lực 500 lạng bạc dòng, mà lại hiện tại còn phải tiếp tục quật lại ra vẻ đáng thương, nhưng tóm lại là của đi thay người. Dù là hiện tại trôi qua biệt khuất một điểm, có thể chỉ cần tiên du công chúa Chu Cẩn Huyên vừa rời đi hắn chỉ hạ Tân An huyện, này hết thể liền vẫn như cũ có thể khôi phục bình thường, trừ này 500 lạng bạc dòng bên ngoài, hắn có thể nói cũng không có cái gì tổn thất, liền xem như này 500 lạng bạc dòng, Chu Cẩn Huyên chân trước rời đi, hắn chân sau liền có thể lập tức lại vơ vét trở về. Nhưng Đông Sưởng hiển nhiên liền không có may mắn như vậy. Làm trưởng quản nhất huyện tối cao trưởng quan, Chu Quán tuy nhiên không đến mức giống Thiên Cơ Các như vậy tin tức linh thông, nhưng phải biết, hắn lại không có chút nào hội thiếu. Chứ thủ hạ những cái tiên định đoạt các tư lại phí hết tâm tư nghe được tin tức bên ngoài, hắn còn có thể từ sát vách Duyện Châu phụ các đồng liêu nơi đó nhận được tin tức mới nhất. Chính như Tân An trong huyện thành những cái kia thích đến chỗ giao hữu tam tứ lưu tiểu nhân vật nhóm một dạng, Chu Quán dạng này đồng tiến sĩ xuất thân, cả một đời đều chỉ có thể ở quan trường tầng đảo quanh 6-7 phẩm quan biên, thích nhất làm sự tình, cũng giống như vậy ôm những triều đình đại quan đó bắt đuổi, cùng đồng dạng xuất thân tầng các đồng liêu liên lạc cảm tình. Quan lại bao che cho nhau hiển nhiên muốn so mặt chữ bên trên hàm nghĩa muốn phức tạp rất nhiều. Cho nên, toàn bộ Tân An trong huyện thành, lúc này biết cái này hành động giang hồ sự tình bí mật nhiều người nhất, khẳng định là Chu Cẩn Huyên cùng Bạch Thập Nhị, nhưng xếp hạng thứ ba lại cũng không nhất định là Thiên Cơ Các. Biết nhiều như vậy bí mật Chu Quán, tự nhiên cũng liền càng có thể giải Đông Sưởng lúc này tình cảnh. Cũng bởi vậy, nhìn lấy Đông Sưởng xui xẻo như vậy, trong lòng của hắn trước đó phiền muộn hoàn toàn bị ném đến sau đầu. Lúc này hắn chỉ hy vọng những cái kia trộm bảo vật người giang hồ trốn được càng xa càng tốt, tốt nhất cả đời này cũng sẽ không bị Đông Sưởng phát hiện, để Đông Sưởng lần này không chết cũng muốn tẩy xuống một lớp da. Về phần những bảo vật đó, a, coi như tìm trở về, lại không thể rơi xuống hắn Chu Quán trên tay. Khổ trung tác nhạc, nhạc cực sinh bi. Rất lợi hại đáng tiếc, thành ngữ chơi đổ mị nổ kế tiếp thành ngữ lại làm cho vừa mới tìm tới điểm niềm vui thú Chu Quán, qua trong giây lát liền xa vào đến cùng Đông Sưởng tương tự trong cảnh địa. Tránh ra, tránh hết ra, chi huyện lao ra đến, tránh hết ra. Giang Hoài hội quán bên trong, lúc này vẫn như cũng là kín người hết chỗ, nhưng cùng trước đây không lâu người trên mặt người đều mang một chút định nội, trong mắt mang theo rất nhiều khát vọng tình hình so sánh, lúc này trong đám người, tràn ngập lại là hoảng sợ, bất an. Nếu không phải Thanh Giang trợ thủ đoạn thô bạo cấm đoán bất luận kẻ nào rời đi, chỉ sợ lúc này bọn họ sớm đã như bị kinh hãi điều thú đồng dạng chạy tứ tán. Coi như thế, khi thầy ăn mặc một thân quan phục Chu Quán tại một đám nha dịch mở đường dưới tiến vào Giang Hoài hội quán đại đường thời điểm, đám người cũng không thể tự chế rối loạn lên. Hơn ngàn năm quan bản vị tư tưởng khiến cho dân không đấu với quan câu nói này trở thành chí lý danh ngôn, thậm chí phổ thông bình dân liền nhìn đến quan viên đều sẽ sinh ra một loại e ngại tâm lý. Phổ thông bình dân còn như vậy, lại càng không cần phải nói, dùng võ pha cấm, từ trước đến nay không vì triều đình chỗ vui giang hồ hiệp khách nhóm. Cho nên, nhìn thấy người mặc quan phục Chu Quán, những người giang hồ này liền lập tức cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Bất quá, biết lúc này nếu là có cái gì dị động, rất có thể sẽ bị xem như phạm nhân bắt lại bọn họ, cũng biết bọn họ lúc này phải làm nhất tỉnh táo lại. Bởi vậy bạo động rất nhanh bình ổn lại, để chung quanh thanh giang giúp đỡ chúng tâm thả lại trong bụng. Chu Quán là bọn họ mời đến, vạn nhất những người giang hồ này bất thủ quy củ, đập vào đến Chu Quán, vậy bọn hắn cũng tương tự sẽ cùng theo không may. Làm phiền, cái này Giang Hoài hội quán bên trong là xảy ra chuyện gì sao? Làm sao liền chi huyện lao ra đều đến? Giang Hoài hội quán bên ngoài, bị Chu Cẩn Huyên nửa kéo lấy du lịch Tân An thị trấn Bạch Thập Nhị, lúc này vừa vặn đi vào Giang Hoài hội quán bên ngoài, nhìn thấy động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên lập tức đến hứng thú, một bên ngừng chân quan sát, một bên hướng bên người rõ ràng cũng là tại xem náo nhiệt người đi đường dò hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng là nhìn bên này hạng nhiều như vậy nhân tài tụ tới xem một chút. Người qua đường xem ra hẳn là cũng không có so Bạch Thập Nhị nhiều đến quá lâu, nghe được Bạch Thập Nhị hỏi thăm về sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Ha ha, Chu Bái Bì gia hỏa này từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm, có thể lao động hắn tự mình đến, khẳng định cùng tiền có quan hệ, ta nhìn à, có lẽ là cái này Giang Hoài hội quán người muốn dính vào Chu Bái Bì, cho nên cố ý dùng nhiều tiền, mời hắn đến đây đi. Tuy nhiên Bạch Thập Nhị hỏi thăm người qua đường một mặt mờ mịt lắc đầu, nhưng yêu thích bắt quái người, trên phiến đại địa này từ xưa đến nay lại là vẫn luôn không thiếu. Một bên một cái đồng dạng nghe được Bạch Thập Nhị hỏi thăm người qua đường, lập tức chủ động mở miệng nói ra. Thôi đi, cái gì cũng không biết ngay tại này nói vớ nói bẩn. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, hắn hôm nay gặp được đối thủ. Cái này Chu Bái Bì có thể là mình chủ động tới. Cái này sao có thể? Chu Bái Bì còn có thể có không cần tiền thời điểm. Nói nhảm, Tân An trong huyện thành người chết, hơn nữa còn là tại ban ngày ban mặt, trước mắt bao người bị người giết chết, hắn Chu Bái Bì không dám đến sao? Cái gì? Người chết? Lần này, chung quanh những cái kia đồng dạng không rõ chân tướng quần chúng vây xem nhóm, lập tức bốn phía. Chết là ai? Lại là cái gì giết? Dối bời trong lời nói, tràn đầy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chương 121, lại vào Thiên Cơ Các Giang Hoài hội quán bên ngoài vây xem đám người nghe được có người bị giết tin tức, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ, hưng phấn cùng kích thích, nhưng lúc này đứng tại Giang Hoài hội quán đại đường bên trong, tận mắt thấy người bị giết Chu Quán, trên mặt lại hắt như nổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây không lâu còn đang bởi vì Đông Sưởng không may mà cười trên nỗi đau của người khác chính mình, đã vậy còn quá nhanh liền gặp báo ứng. Tuy nói Tân An trong huyện người chết là bình thường sự tình, nhưng sự tình phát sinh ở Tân An thị trấn bên trong, lại có số lượng đông đảo người chứng kiến, còn rõ ràng nhất hắn giết, hắn coi như lại thế nào không muốn quản chuyện này, lại cũng không thể không kiên trì bên trên. Bởi vì thượng quan khảo hạch hắn năm nay công tích thời điểm, cũng sẽ không quản cái này người bị giết có phải hay không người giang hồ, càng sẽ không quản bọn họ có phải hay không chết tại giang hồ báo thủ, bọn họ chỉ quan tâm hắn cái này chi huyện có hay không phá án, có hay không bắt lấy hung thủ, minh chính điển hình. Nếu là không có lời nói, không có ý tứ, một cái hạ đánh giá thành tích đoán chừng là chạy không thoát, dù sao vô luận ở thời đại nào, chỉ cần liên lụy đến nhân mạng vụ án từ trước đến nay đều là đại án. Nếu là phá không án, đó chính là ngươi người chủ quan này vô năng. Đơn giản thô bạo, nhưng đối Chu Quán những này quan lại tới nói lại giống như thần cô chú. cho nên dưới áp lực vì chính tích oan giả sai án chỗ nào cũng có. Nhưng lần này Chu Quán muốn tùy tiện bắt cái kẻ chết thay đến đỉnh vụ án này lời nói lại rõ ràng không có đơn giản như vậy. Cứ việc những người giang hồ này cùng đồng dạng phổ thông bình dân nhóm một dạng, tại đối mặt quan phủ thời điểm cuối cùng sẽ không tự giác thấp hơn một đoạn trong lòng phạm sợ hãi, nhưng nếu là đem bọn hắn bức gấp, bọn họ tạo thành lực phá hoại lại so với bình thường bình đầu bách tính nhóm phải lớn nhiều. Huống chi lúc này nơi đây tụ tập tất cả đều là người trong giang hồ, nếu là Chu Quán không thể cho ra cái đủ để khiến mọi người tin phục chứng cứ liền bắt người, chỉ sợ phiền phức tình hội huyên náo càng thêm khó mà thu thập. Bởi vậy rơi vào đường cùng Chu Quán chỉ có thể bình tĩnh lại, chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra thẩm vấn một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Chỉ cần có thể tìm tới 5-6 phần 10 chứng cứ có thể chứng minh phạm phải vụ án này là một cái có danh tiếng người giang hồ, vậy hắn liền có thể đem vụ án chuyển cho Lục Phiên Môn, bỏ đi chính mình trách nhiệm, tự nhiên cũng sẽ không cần lại lo lắng năm nay đánh giá thành tích. Người chết tính danh, quê quán. Tại Chu Quán gia hiệu dưới, chuyên quản hình danh huyện ủy đã bắt đầu hướng về phía trước đến báo án thanh giang bang chúng người hỏi ý đứng lên. Giang Hoài hội quán bên ngoài, đi qua tập hợp mấy cái lúc đầu ngay tại Giang Hoài hội quán bên ngoài xem náo nhiệt bắt quái người qua đường lời nói, Bạch Thập Nhị đã đại khái biết sự tình mọi nguồn. Chết là thanh giang giúp đường chủ, mà nghe được người chết tên cùng địa vị về sau, Chu Cẩn Huyên rõ ràng có chút không dám tin tưởng. Cái này Giang Hoài hội quán không phải liền là thanh giang giúp địa bàn sao? Đường đường một vị đường chủ làm sao lại tại chính mình trên địa bàn bị giết? Mà lại cái này thanh giang giúp tại Hoài An, Duyện Châu nhị phủ bên trong, thế lực không nhỏ, người nào cũng dám tại trước mắt bao người trước mặt mọi người ám sát. Đương nhiên là có. Một mực nhíu mày trầm tư Bạch Thập Nhị lại có chút minh ngộ. Cái kia đại thẩm. Tại Chu Cẩn Huyên nghi hoặc ánh mắt bên trong, Bạch Thập Nhị không nhanh không chậm phun ra bốn chữ, chỉ có Chu Cẩn Huyên minh bạch hàm nghĩa chân chính bốn chữ. Người nói là? Chu Cẩn Huyên trên mặt hoài nghi biến thành chấn kinh, hiển nhiên nàng không chỉ có minh bạch Bạch Thập Nhị nói tới bốn chữ mặt chữ hàm nghĩa, còn nghĩ tới phía sau đại biểu ý tứ. Thực ngẫm lại cũng có thể minh bạch, Bạch Thập Nhị lôi kéo Chu Cẩn Huyên rời đi đám người, thấp giọng nói, nếu không có thanh răng rút, tại vận trên sông, đám kia đạo tặc cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tiếp cận Đông Sở thuyền. Nói như vậy, chú ý đại lương xác thực cũng là sau cùng trộm bảo vật người kia. Toàn bộ kế hoạch đều là mình an bài Chu Cẩn Huyền, cũng lập tức nghĩ thông suốt cái này ra ám sát phía sau chỗ truyền đạt ra bí mật. À, trừ thanh giang giúp bên ngoài, đồng dạng tham dự trộm bảo hành động hắn thế lực ta nghĩ ta cũng có thể đoán ra cái đại khái. Mạch suy nghĩ bị đả thông, Bạch Thập Nhị nhịn không được nhẹ cười rộ lên, nhưng chợt, sắc mặt hắn lại trở nên có chút không đúng. Này chú ý đại lương lần này bốc lên lớn như vậy mạo hiểm ám sát thanh giang giúp đường chủ, không phải là tại đánh lấy loại này chủ ý à? Ngươi làm sao? Sắc mặt làm sao là lạ, có cái gì không đúng địa phương sao? Vừa mới nghĩ thông Bạch Thập Nhị trước đó câu nói kia, Chu Cẩn Huyên trên mặt vừa lộ ra nét mừng, ngẩng đầu một cái nhìn thấy Bạch Thập Nhị sắc mặt, không khỏi nhịn không được tò mò. Không có gì, Bạch Thập Nhị ra vẻ nhẹ nhõm khoát tay, nhưng Chu Cẩn Huyên lại có thể nhìn ra, hắn thần sắc có chút không đúng. Chỉ là ta bây giờ có thể xác định, này chú ý đại lương đã biết ta chính là cái kia nhìn thấu hắn thuật dịch dung, cũng đem tin tức thả ra người. Tuy nhiên trong miệng nói không có gì, Bạch Thập Nhị trên mặt lại vẫn không tự chủ được lộ ra đắng chát nụ cười. A, nghe nói như thế, Chu Cẩn Huyên không khỏi kinh hô một tiếng, thần sắc cũng theo đó trở nên khẩn trương lên. Vậy ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm, nay chú ý đại lương cũng dám tại thanh giang giúp trên địa bàn đâm giết bọn hắn đường chủ, ngươi lần này hại hắn đường lui bị phá hỏng, chẳng phải là? Không cần lo lắng như vậy. Nhìn vẻ mặt lo lắng Chu Cẩn Huyên, Bạch Thập Nhị trong lòng có chút hơi cảm động, lại nhịn không được vươn tay ra sờ sờ nàng đầu, một mặt tự tin nói ra. Chú ý đại lương tuy nhiên cực kỳ am hiểu thuật dịch dung, nhưng hắn muốn giết ta lại cũng không có dễ dàng như vậy. Mà lại, Bạch Thập Nhị lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Hắn hiện tại có lẽ còn muốn cầu cạnh ta đây. Có ý tứ gì? Nhìn thấy Bạch Thập Nhị một mặt tự tin, Chu Cẩn Huyên trong lòng bông lòng không ít, nhưng đối phía sau hắn câu nói kia lại có chút không rõ ràng cho lắm. Theo Chu Cẩn Huyên, chú ý đại lương hiện tại trừ lúc trước cùng một chỗ tham dự trộm bảo hành động, bây giờ lại một mực truy tung hắn những người kia bên ngoài, hận nhất hẳn là tiết lộ hắn hành tung Bạch Thập Nhị, làm sao còn sẽ có cầu ở Bạch Thập Nhị đâu? À, ngươi cảm thấy hắn tại sao phải bước lên lớn như vậy mạo hiểm tại cái này Giang Hoài hội quán bên trong ám sát thanh giang giúp đường chủ? Bạch Thập Nhị không có trả lời, ngược lại hỏi ngược lại. Bởi vì trong lòng đối với hắn cừu hận thôi, còn có thể có cái gì? Chu Cẩn Huyên không chút nghĩ ngợi liền mở miệng trả lời. Trước khác như vậy vội vã trả lời, lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Bạch Thập Nhị nhẹ nhàng lắc đầu, quay người hướng về Lâm Gia thư phường phương hướng đi đến. Ừ, không nói thì không nói, ta cũng không tin bản cô nương thông minh như vậy sẽ nghĩ không ra. Nhìn vẻ mặt cười khẽ, quay người rời đi Bạch Thập Nhị, Chu Cẩn Huyên nhịn không được dậm chân một cái, nhẹ hừ một tiếng, bước nhanh theo sau. Cách đó không xa, những ngày này, mi đầu càng ngày càng nhăn sâu, gần nhất đã lập tức liền muốn biến thành chữ xuyên hồ khiếu lâm, chỉ có thể một mặt bất đắc dĩ đồng dạng đuổi theo. Bây giờ, coi như lại thế nào chỉ đột, hắn cũng phát hiện, Bạch Thập Nhị căn bản không giống hắn lúc trước suy đoán như thế, chỉ là cái không cha không mẹ ti tiện điểm tiểu nhị, lúc trước hắn hoàn toàn là bị đối phương buộc địch. Nhưng coi như phát hiện, hắn cũng không có cách nào thuyết phục Chu Cẩn Huyên cách Bạch Thập Nhị xa một chút, càng không có cách nào đối Bạch Thập Nhị tiến hành trả thù. Bởi vì rất rõ ràng, bị hắn bảo hộ lấy công chúa Chu Cẩn Huyên, xa so với hắn càng sớm biết hơn đường Bạch Thập Nhị bí mật, hoặc là nói, chính là bởi vì phát hiện Bạch Thập Nhị bí mật, nàng mới có thể một mực ỷ lại Đông Thăng khách sạn không đi. Mà khiến Hồ Khiếu Lâm so sánh xoắn xuýt là chuyện này hắn đến con nên hay không nói cho đồng dạng có hộ vệ Chu Cẩn Huyên chức trách cầm y hề vậy đâu. Theo lý thuyết công chúa bên người có một cái thân phận không rõ nhưng võ công tuyệt đối không thấp, tâm tư vẫn rất thâm trầm người thiếu niên, thấy thế nào đều không làm một chuyện tốt, vì công chúa An và nghĩ, nhất định phải đem cái này uy hiếp khứ trừ, tối thiểu nhất cũng muốn thông chi Cẩm Y Liễu vệ, mệnh toàn lực tìm hiểu đối phương hết thảy, nhanh chóng thăm dò đối phương mạnh. Dù sao, hoặc có lẽ bây giờ người thiếu niên này cũng không có một tơ một hào gây bất lợi cho công chúa biểu hiện, nhưng nhân tâm khó dò, người nào lại dám cam đoan đối phương hiện tại đây hết thảy có phải hay không là ngụy trang đi ra đâu. Coi như đối phương không có lưu giữ nguy hại công chúa tâm tư, có thể coi là hắn tổn tưởng tượng công chủ tâm nghĩ, Hồ Khiếu Lâm cũng vô pháp tiếp nhận. A tuy nói hoàng gia hôn nhân không phải hắn một cái hạ thần có thể hỏi đến, nhưng muốn là công chúa bên ngoài trong lúc đó cùng người, nghĩ đến cái kia hậu quả đáng sợ, Hồ Khiếu Lâm quả nhiên là không rét mà run. Thật đến một bước kia, chỉ sợ hoàng thượng lại sủng ái cái này ốm muội, cũng không có khả năng tiếp tục bỏ mặc làm ẩu, tổn hại hoàng gia tôn nghiêm. Lại càng không cần phải nói trong triều những cái kia từ trước đến nay chú trọng thanh danh các đại thần, nếu là nghe nói đường đường tiên du công chúa nhìn cái trước đi tiện người giang hồ, chỉ sợ sẽ bị tại chỗ liền tức giận đến nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, bất tỉnh đi. Đến lúc đó, mặc kệ Chu Cẩn Huyên vị công chúa này hội có gì có thể sợ hạ chàng, dù sao hắn cái này một đường theo sau lưng Chu Cẩn Huyên thị vệ thống lĩnh là nhất định hội mát, sơ ý một chút, khả năng còn sẽ liên lụy cả nhà cùng một chỗ đi theo mát. Nhưng dù là hậu quả đáng sợ như thế, Hồ Khiếu Lâm lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nói Chu Cẩn Huyên ngay tại Bạch Thập Nhị bên người, hắn sợ ném chuột vỡ bình, cũng là Chu Cẩn Huyên thái độ, cũng là một cái làm hắn vô cùng đầu vấn đề lớn. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, đều là Bạch Thập Nhị vẫn muốn tránh đi Chu Cẩn Huyên, mà Chu Cẩn Huyên mới là cái kia một mực không ngừng dán đi lên. Điểm này, trước đây không lâu sự tình đã rất tốt chứng minh điểm này. Chính là bởi vì Chu Cẩn Huyên loại thái độ này, Hồ Khiếu Lâm thực sự không dám đem tin tức nói cho Cẩm Y Liễu vệ, lấy hắn đối Cẩm Y Liễu vệ hiểu biết, chỉ sợ hắn chân trước vừa nói cho Cẩm Y Liễu vệ, chân sau Cẩm Y Liễu vệ thô bạo thủ đoạn liền buông xuống đến Bạch Thập Nhị trên đầu. Đến lúc đó, mặc kệ Bạch Thập Nhị đến là mang cái gì mục đích, bởi vì Chu Cẩn Huyên tồn tại, chỉ sợ Cẩm Y Liễu vệ đều lấy không tốt. Mà Cẩm Y Liễu vệ tiếp xuống tất yếu muốn đem trong chuyện này báo cho hoàng đế. Vậy kế tiếp, vô luận kết quả cuối cùng là cái gì, dù sao hắn Hồ Khiếu Lâm là khẳng định phải không may. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn giúp Chu Cẩn Huyên lén đặt đi, yêu cầu xa vời lấy có thể tại không kinh động bất luận kẻ nào tình huống dưới, lặng lẽ giải quyết chuyện này, về sau, tựa như là từ chưa từng xảy ra chuyện này một dạng, cùng bọn thuộc hạ đem bí mật vĩnh viễn chôn ở tâm, thẳng đến bị vùi vào khắp nơi. Bất quá, nhìn lấy đã cùng Bạch Thập Nhị ở giữa kề đến cùng một chỗ, vừa đi vừa cười nói Chu Cẩn Huyên, nhìn lấy hai người này nhìn qua cùng trên đường phố những tiểu phu thê đó cử động đều đã không khác chút nào bóng lưng, Hồ Khiếu Lâm mắt tràn đầy đối ý nghĩ này của mình hoài nghi. Hắn thật có thể đợi được này ngày đến sao? Ngươi cứ như vậy có thể xác định hôm qua đội mưa đổi tới Tân An thị trấn những người giang hồ kia cũng là cùng chú ý đại lương cùng một chỗ trộm bảo người sao? Hồ Khiếu Lâm thật sâu tự mình hoài nghi thời điểm, Chu Cẩn Huyên cũng rốt cục nghĩ rõ ràng Bạch Thập Nhị trước đó câu nói kia ý tứ, trong lòng rất tán thành đồng thời, nhưng lại không nhìn nổi Bạch Thập Nhị đắc ý như vậy, nhịn không được cố ý gây chuyện. Vạn nhất bọn họ chỉ là bởi vì cách gần đó, mới nhanh như vậy chạy đến đâu? Liền xem như, lại có quan hệ gì đâu? Nhưng Bạch Thập Nhị lại một bộ không quan trọng thái độ. Chúng ta cũng không phải thiên cơ cát, càng không phải là đông sưởng, cần gì phải thật qua chứng minh đâu? Nhúng nhúng vai, một mặt không quan tâm Bạch Thập Nhị tiếp tục nói. Mà lại, ta cảm thấy, cho dù là đông sưởng cùng thiên cơ các cũng sẽ không để ý bọn họ đến có phải hay không bị hoan uổng. Chu Cẩn Huyên ngoác miệng ra, một mặt bất mãn, hiển nhiên là không hài lòng Bạch Thập Nhị loại này mơ hồ trả lời. Nàng cảm thấy Bạch Thập Nhị nhất định có thể chứng minh, chỉ là không muốn nói cho nàng mà thôi. Bất quá, nàng ngược lại là không có phản bác Bạch Thập Nhị lời nói, thiên cơ các nàng cũng không rõ lắm, nhưng đông sưởng nàng vẫn là hiểu biết. Cho nên, nàng biết Bạch Thập Nhị nói không tính quá trương. Bất quá, chuyện này đã nhiều ngày trôi qua, ngươi còn muốn tiếp tục chờ đợi sao? Chu Cẩn Huyên bất mãn ngoác miệng ra, Bạch Thập Nhị lại giống như là không thấy được một dạng, nói tiếp: tính toán thời gian, Cẩm Y Liễu vệ người hẳn là cũng nhanh đến kinh thành. Ngươi nếu là lại không nhanh chút, chờ đến đông sưởng người thật bắt được chú ý đại lương những người này, vậy coi như muộn. Hừ, ngươi làm sao không tiếp tục giả bộ nữa? Nghe được Bạch Thập Nhị lời nói, Chu Cẩn Huyên nguyên bản ngoác miệng ra, lập tức mở ra, một mặt bất mãn cũng lập tức liền biến thành giận dữ. Ta liền biết ngày đó tại thiện đường tự trong đại điện người kia cũng là ngươi. Không đúng, chính chừng trong mắt Chu Cẩn Huyên, lập tức phát giác không thích hợp, nhíu mày. Ta cùng Tuệ Minh pháp sư thương nghị kế sách thời điểm, đông sưởng người sớm đã đem đại điện lục soát vô số lần, bên ngoài cũng có Hồ Khiếu Lâm cùng rất nhiều đông sưởng phiên tử nhìn lấy, ngươi làm sao lại biết ta còn phái Cẩm Y Liễu vệ người? Cái này chính là ta bí mật. Bạch Thập Nhị tự nhiên không có khả năng nói cho nàng. Hừ, ta bí mật ngươi đều biết, ngươi bí mật lại tất cả đều không nói cho ta, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Cái miệng nhỏ nhắn một xẹp, Chu Cẩn Huyên sử dụng nữ nhân sắc bén nhất vũ khí. Tốt, tốt, bí mật này ta là thật không thể nói cho ngươi. Bạch Thập Nhị tuy nhiên nhíu đầu, nhưng lại cắn chết hàm răng, kiên quyết không chịu nói ra bí mật. Tốt như vậy, lần này ta dạy cho ngươi làm sao vứt bỏ đằng sau những cái kia cái đuôi thế nào. Thật. Chu Cẩn Huyên trên mặt lập tức mưa nhỏ chuyển tình, trở mặt tốc độ quá nhanh, khiến cho Bạch Thập Nhị đều có chút líu lưỡi, đồng thời tâm lý càng thêm tin tưởng từ phụ thân nơi đó nghe tới nhân sinh châm ngôn. Quả nhiên, nữ nhân trong mắt nước mắt không thể tin tưởng a. Xuất hiện lần nữa, Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyên tất cả đều đổi thân thể trang phục, liền trên mặt dung mạo đều cải biến một số, nếu không phải nhìn kỹ, căn bản liền sẽ không phát hiện, cái này một đôi vợ chồng trung niên, vậy mà lại là hai cái bất quá 16-17 tuổi người thiếu niên. Không nghĩ tới ngươi liền thuận dịch dung đều sẽ a. Tuy nhiên không thấy mình trên mặt biến hóa, nhưng Bạch Thập Nhị trên mặt biến hóa, Chu Cẩn Huyên nhưng vẫn là có thể trông thấy. mà vốn là đối thuật dịch dung hết sức cảm thấy hứng thú nàng, tự nhiên là hưng phấn vô cùng. Chỉ là đơn giản nhất, cùng chú ý đại lương thuật dịch dung không so được. Bạch Thập Nhị chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không quan tâm nói ra. "Tốt, sau khi trở về ta liền dạy ngươi, hiện tại vẫn là trước làm chính sự quan trọng." Nhìn lấy luôn luôn giơ ngón tay lên muốn đâm chính mình mặt Chu Cẩn Huyền, Bạch Thập Nhị chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Mà đạt được Bạch Thập Nhị cam đoan sau, Chu Cẩn Huyền cũng rốt cục thu hồi trên mặt hiếu kỳ, chính chính sắc mặt, cùng Bạch Thập Nhị cùng một chỗ hướng cách đó không xa Lâm gia thư phường đi đến. Chương 122, ra ngoài ý định sự thật chứng minh, Bạch Thập Nhị nói cho Chu Cẩn Huyền lời nói không có nói láo, hắn thuật dịch dung sắc thực chỉ là đơn giản nhất, đến mức hắn cùng Chu Cẩn Huyền đi tiến Lâm gia thư phường không bao lâu, liền bị Lâm Ngữ nhận ra. Tân An thị trấn cũng không lớn, nhưng cũng có trên vạn người miệng, phương biên cũng có vài giảm lớn nhỏ. Mà Thiên Cơ Các ở chỗ này phân các lại chỉ là cái bất quá có không đến 50 người viên tiểu phân các, cho nên lần trước mất dấu Bạch Thập Nhị về sau, Lâm Ngữ còn tưởng rằng Bạch Thập Nhị hội giống hắn lần thứ nhất xuất hiện tại Thiên Cơ Các một dạng, cứ vậy rời đi Tân An thị trấn. Lại không nghĩ tới, cái này mới vừa mới qua đi không đến 3 ngày, đối phương vậy mà lại công khai xuất hiện. Mà lại, lần này, Bạch Thập Nhị còn không phải một thân một mình tới. Mặc dù biết Tiên Du công chúa Chu Cẩn Huyên cho đến bây giờ còn ở tại hầm lò trấn Đông Thăng trong khách sạn, nhưng Lâm Ngữ đối Chu Cẩn Huyên lại một mực là chỉ nghe tên, không biết cho. Cho nên tuy nhiên nhìn ra Chu Cẩn Huyên cũng giống như Bạch Thập Nhị là dịch dung, nhưng hắn lại căn bản lại không có nghĩ qua cái này đi theo Bạch Thập Nhị bên người, nỗ lực để nén trên mặt hiếu kỳ thiếu nữ, vậy mà lại là đường đường quốc triều công chúa. Cũng bởi vậy, tự giác vô pháp từ tuy nhiên tuổi trẻ lại hết sức lao luyện Bạch Thập Nhị trên thân lấy được đột phá Lâm Ngữ, quyết định đem từ Bạch Thập Nhị bên người thiếu nữ này trên thân tìm tới Bạch Thập Nhị bí mật. Chỉ tiếc, có lẽ là nhìn ra Lâm Ngữ không có hảo ý, lại có lẽ là biết mình thuật dịch dung lừa gạt bất quá đối phương, lại có lẽ là lo lắng Chu Cẩn Huyên cái này tuy nhiên thông minh, nhưng kinh nghiệm giang hồ nhưng bây giờ là thưa thất chim non rụt rè, vô luận Lâm Ngữ nghĩ như thế nào muốn lách qua Bạch Thập Nhị, hướng Chu Cẩn Huyên hỏi thăm, đều bị Bạch Thập Nhị bất động thanh sắc đỡ được. "Lâm các chủ, các ngươi Thiên Cơ Các chừng nào thì bắt đầu giúp nha môn người hầu?" Nhưng mắt thấy Lâm Ngữ một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, như trước đang không về không muốn để Chu Cẩn Huyên mở miệng, Bạch Thập Nhị có chút phiền, tại Lâm Ngữ lại một lần nữa muốn hỏi Chu Cẩn Huyên thời điểm, sắc mặt lạnh lẽo, không chút khách khí rêu cợt nói: "Trương huynh cái này là ý gì?" Lâm Ngữ tự nhiên là một bộ kinh ngạc bộ dáng. "Hừ." Đối mặt giả ngu Lâm Ngữ, Bạch Thập Nhị lại không cảm kích chút nào, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng nhẹ hừ một tiếng, nghiêm nghị nói ra: "Vợ chồng chúng ta hai người lần này đến đây, là vì cùng các ngươi Thiên Cơ Các giao dịch, cũng không phải vì để cho các ngươi điều tra chúng ta theo hầu." Bạch Thập Nhị nói hướng Chu Cẩn Huyên ngáy mắt, thông suốt đứng dậy, một mặt không kiên nhẫn tiếp tục nói: "Nếu là Lâm các chủ tịch không để ý vợ chồng chúng ta hai người muốn cung cấp cho Thiên Cơ Các tình báo lời nói, vậy ta cùng người bên trong liền cáo tử, dù sao ta nghĩ, cái này trên giang hồ muốn biết tin tức này người cũng không tính toán." "Ai nha, Trương huynh hiểu lầm, hiểu lầm." Lâm Ngữ biết Bạch Thập Nhị cũng không phải là thật muốn đi, nhưng hắn nhưng cũng minh bạch, không thể lại tiếp tục như vậy thăm dò xuống dưới, nếu không Bạch Thập Nhị nói không chừng thực biết tại trong cơn tức giận, bị tức giận mà đi. Lần trước Bạch Thập Nhị xuất hiện liền cho hắn cung cấp có quan hệ chú ý đại lương trọng yếu tình báo, lần này nói không chừng sẽ còn tuân ra càng đại liêu hơn, vạn nhất muốn là bởi vì chính mình một điểm tư tâm mà thả đi lần này trọng yếu tình báo, này đừng nói là trong các cao tầng, chỉ sợ là đông xưởng bên kia đều tha không chính mình. Bởi vậy, trong lòng của hắn chỉ có thể đem điểm tiểu tâm tư kia thu lại, vội vàng đứng lên, hướng Bạch Thập Nhị xin lỗi. Tại hạ cũng chẳng qua là cảm thấy cùng Trương huynh hợp ý, mới không nhịn được muốn cùng Hiền Khang Lệ nhiều phiếm vài câu, không nghĩ tới vậy mà lại rước lấy Trương huynh hiểu lầm, mong rằng Trương huynh rộng lòng tha thứ. Cái này không cần, nhưng Bạch Thập Nhị nhưng như cũng một bộ không dung tha bộ dáng. Tin tức này chỉ cần truyền đi cũng đủ để chấn động toàn bộ giang hồ, cho nên ta cùng bên trong người đã thương nghị qua, ra ngươi cái này Thiên Cơ Các môn liền lập tức tìm hảo sơn hảo thủy địa phương quy ẩn, sau này muốn đến là không thể nào gặp lại Lâm các chủ, cho nên cái gì liền không có cái gì rộng lòng tha thứ không rộng lòng tha thứ. Bạch Thập Nhị ngữ khí không chút khách khí, nếu là bình thường tình huống dưới, chỉ sợ Lâm Ngữ coi như trên mặt không có biểu lộ ra cái gì, trong lòng cũng khẳng định hội cảm giác sâu sắc không vui. Nhưng bây giờ, nghe được Bạch Thập Nhị lời nói này Lâm Ngữ, trong lòng không chỉ có không có không vui, ngược lại tràn đầy kích động. Lần trước Bạch Thập Nhị dùng chú ý đại lương tin tức liền từ hắn nơi này lấy đi số 10 lượng bạc, mà lần này, đối phương vậy mà biểu thị có thể dựa vào một tin tức liền đạt được đầy đủ quy ẩn sơn lâm tiền tài, vậy cái này liền mang ý nghĩa, Bạch Thập Nhị có tự tin dùng tin tức này từ hắn nơi này đổi về trên trăm, thậm chí nhiều hơn bạc. Mà dưới mắt cái dạng gì tin tức tài năng đổi về nhiều bạc như vậy? Lâm Ngữ trong đầu lập tức hiện ra những cái kia mất đi bảo vật. Mở đầu, Trương Minh xin mời đi theo ta, nơi đây quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều, không phải là đàm luận bí mật chuyện quan trọng địa phương, hai vị mời theo ta đi sau này đường. Trong lòng dưới sự kích động, cho dù là tự xưng là được chứng kiến vô số mưa gió Lâm Ngữ, cũng không khỏi bởi vì khẩn trương mà khái bán vài câu. Tiền tài động nhân tâm. Nhưng ở Lâm Ngữ nơi này, tiền tài đổi về đồ vật mới có thể đánh động tâm hắn. Chỉ cần hắn suy đoán là đúng, có thể dựa vào hắn tin tức tìm về những cái kia bị trộm bảo vật, vậy hắn lần này không thể nghi ngờ liền có thể lập tức một bước lên trời. Đến lúc đó, cho dù là xem ở đông xưởng trên mặt mũi, Thiên Cơ tổng các cũng không dám khinh mạn hắn. Bất quá, có một câu nói xong, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Một lòng chỉ nghĩ đến mất trộm bảo vật Hạ Lạc Lâm Ngữ, từ Bạch Thập Nhị trong miệng nghe được, lại là có liên quan lúc trước cùng chú ý đại lương cùng một chỗ trộm bảo những người kia thân phận bí mật. Tuy nhiên từ tin tức này tầm quan trọng đến xem, xác thực cũng có thể đổi về mấy lần tại trước đó chú ý đại lương tin tức bạc, nhưng đối với Lâm Ngữ tới nói, tin tức này lại hiển nhiên không có bảo vật hạ lạc đến như vậy để cho người ta hưng phấn, kích động đến toàn thân run rẩy. Lâm Các Chủ phải chăng cảm thấy tin tức này còn chưa đủ kích thích? Nhìn lấy trên mặt hưng phấn đột nhiên biến mất Lâm Ngữ, Bạch Thập Nhị làm sao có thể với không biết Lâm Ngữ ý nghĩ trong lòng, thế là hắn liền nhịn không được lộ ra mỉm cười, nhẹ nói xuất hiện ở Lâm Ngữ nghe tới giống như ác ma than nhẹ đến tiếp sau nội dung. Yên tâm, đã ta cùng người bên trong có lòng tin có thể dựa vào bán tin tức đổi về quy ẩn tiền tài, lại làm sao có thể chỉ có như thế điểm Lâm Các Chủ nhiều chờ một đoạn thời gian liền có thể nhận được tin tức đây. Không biết Trương Minh còn có tin tức gì. Nguyên bản cảm giác sâu sắc thất vọng Lâm Ngữ, nghe nói như thế, trên mặt nhất thời lại bỏ đầy kích động cùng phấn khởi. Nhưng đón lấy bên trong, Bạch Thập Nhị lời nói lại làm cho hắn kích động cùng phấn khởi biến thành bất mãn, mi đầu cũng rốt cục nhăn lại tới. Không biết Trương Minh tin tức này là từ nơi nào được đến. Cái này, ta muốn liền không tốn sức Lâm Các Chủ quan tâm. Bạch Thập Nhị nhìn ra Lâm Ngữ thần sắc không thích hợp, trong lòng có chút nghi hoặc, coi là Lâm Ngữ thần sắc nói cho hắn biết, Lâm Ngữ tựa hồ cũng sớm đã nghe qua tin tức này. A, quả nhiên, sau một khắc, Lâm Ngữ liền nhẹ cười rộ lên, trong tươi cười có chút khinh thường. Trương Minh ngược lại là đánh ý kiến hay, vậy mà muốn dùng chúng ta Thiên Cơ Các lưu truyền ra qua tin tức lại từ chúng ta Thiên Cơ Các bên trong đổi tiền, quả nhiên là cảm giác cho chúng ta Thiên Cơ Các là từ thiện đường sao? Chương 123, làm duyệt lý giải cao thủ cho dù là đi ra Thiên Cơ Các, dù là trên thân cất từ Thiên Cơ Các nơi đó đổi lấy mấy cái thỏi vàng, Bạch Thập Nhị trên mặt vẫn không có nửa phần ý cười. Hắn không hiểu, Lý Ngư cùng Đông Sưởng áp giải bảo vật là hàng nhái tin tức, là lúc nào, lại là người nào bán cho Thiên Cơ Các? Mà Thiên Cơ Các biết được tin tức này về sau, lại tại sao lại là như thế một loại thái độ? Hẳn là Lộ Tiêu bọn họ vì che giấu hai mắt người cố ý tiết lộ ra ngoài. Trước đó tại Thiên Cơ Các bên trong chỉ đem con mắt cùng lỗ thai Chu Cần Huyên, lúc này lần thứ nhất mở miệng, mà nàng vừa mở miệng, liền trực chỉ chân tướng sự tình. Hẳn là đi. Bạch Thập Nhị gật gật đầu, trong lòng vẫn là có chút khó. Lần này, hắn lúc đầu đã làm tốt thưởng thức Lâm Ngữ một mặt chấn kinh chuẩn bị tâm lý, không nghĩ tới, sau cùng nhìn thấy, lại là một mặt khinh thường cùng cười lạnh. Cái này không khỏi để tâm tình của hắn mười phần không lanh lẹ, cảm thấy mình vừa mới biểu hiện có điểm giống cái cố ý khoe khoang lại làm hư tiểu xỉu, làm cho người bật cười. Lộ Tiêu tuổi còn trẻ có thể trở thành cẩm y liễu vệ bách hộ, quả nhiên vẫn là có chút bản sự. Ta trước đó còn lo lắng, Lý Ngư cùng Đông Sưởng này lũ ngu ngốc nhanh như vậy liền bị người đem bảo vật đánh cắp sẽ chọc cho đến không tiểu phiền toái, không nghĩ tới, Lộ Tiêu sớm đã có chuẩn bị. Khó được nhìn thấy Bạch Thập Nhị kinh ngạc, Chu Cẩn Huyên tâm tình làm theo ngoài dự liệu long lanh. Nhưng vừa mới tại Tiên Cơ các bên trong bị Bạch Thập Nhị người bên trong gọi, có lẽ mới là nàng lúc này vui sướng như vậy nguyên nhân thực sự. Đáng tiếc a, hắn sớm như vậy chuẩn bị sẵn sàng, hại chúng ta hai kiếm ít gấp đôi bằng a. Bạch Thập Nhị lại ra vẻ một mặt đáng tiếc lắc đầu. Ngươi rất lợi hại thiếu tiền sao? Chu Cẩn Huyên một mặt không hiểu nhìn lấy hắn. Đương nhiên, Bạch Thập Nhị vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Tìm một vị công chúa làm phu nhân, không có nhiều tiền như vậy này nuôi nổi a. Nói xong, Bạch Thập Nhị cố ý hướng Chu Cẩn Huyên nháy mắt mấy cái, một mặt trêu chọc, nơi nào còn có trước đó một điểm nghiêm túc thần sắc. Hừ, liền ngươi cái này quỷ nghèo, ta mới không muốn gả cho ngươi đây. Tuy nhiên sắc mặt hồng hồng giống như chân trời giáng chiều, nhưng Chu Cẩn Huyên ngoài miệng lại không chút khách khí, nhẹ hừ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ. Ai nha, phu nhân không nên tức giận à, lúc này có thể từ Thiên Cơ các bên trong đổi về nhiều như vậy vàng, hoàn toàn là dựa vào phu nhân trước đó thần cơ diệu toán à, phu nhân nói đi, muốn ăn cái gì, muốn mua gì, vi phu tất cả đều thỏa mãn. Tựa hồ là muốn thông qua cùng Chu Cẩn Huyên trêu chọc đến hóa giải tâm đầu phiền muộn, lại tựa hồ là thay cái thân phận sau rốt cục bản tính bại lộ. Bạch Thập Nhị nhìn lấy sắc mặt hồng hồng, cho dù là đỉnh lấy trung niên phụ nhân trang phục nhưng như cũng long lanh rung động lòng người Chu Cẩn Huyên, nhịn không được miệng ba hoa đứng lên, sau cùng càng là một vỗ ngực, một bộ vênh vang đắc ý bộ dáng, để Chu Cẩn Huyên nhịn không được cười xì một thanh, bị hắn chọc cho cười rộ lên. Dịch Dung thành vợ chồng trung niên Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyên, vứt bỏ hết thảy, như là tránh thức phu thê, tại Tân An huyện thành bên trong đi dạo, dù là sau lưng Tiên Cơ các người một đường theo dõi, cũng không để ý chút nào. Tương phản, hai người còn cảm thấy dạng này có chút kích thích, so bình thường tại trong thành đi dạo có quan hệ tốt chơi nhiều. Nhưng đã ném Chu Cẩn Huyên tung tích nhanh một canh giờ Hồ Khiếu Lâm, lúc này lại hiển nhiên không có như vậy nhàn nhã, ngắn ngủi một canh giờ ở giữa, hắn cảm giác mình ngoài miệng đều muốn gấp nổi bóng, theo thời gian từng giờ trôi qua, làm theo bắt đầu giống kịch vui bên trong Ngũ Tử Tư, sầu cảm giác mình cũng sẽ ở trong vòng một đêm tóc trắng. Thế nhưng là người ta Ngũ Tử Tư sầu bạch đầu sau ngược lại còn có thể bởi vì này đầu tóc bạc trốn ra khỏi cửa thành, tránh né đuổi bắt, có thể nếu là hắn sầu bạch đầu, lại đơn giản cũng là chặt đầu lúc tóc càng thu hút sự chú ý của người khác thôi, đối trốn qua một kiếp này hiển nhiên không có nửa phần trợ giúp. Cũng may, Chu Cẩn Huyên vẫn là tại đầu hắn phát không có thật bị sầu bạch trước đó xuất hiện. Chỉ bất quá, Chu Cẩn Huyên lại đổi thân thể trang phục, mà lại trừ bên người vẫn như cũ đi theo cái kia lúc này khiến Hồ Khiếu Lâm cùng dưới tay hắn hận không thể chém thành muôn mảnh Bạch Thập Nhị bên ngoài, sau lưng lại còn đi theo mấy cái không có mắt cái đôi. Nhìn vẻ mặt vui vẻ, thỉnh thoảng sẽ còn nhịn không được như tiểu phu thê đồng dạng đánh một chút Bạch Thập Nhị Chu Cẩn Huyên, Hồ Khiếu Lâm các loại người biết mình muốn đem Bạch Thập Nhị chém thành muôn mảnh ý nghĩ, chỉ có thể vô hạn kỳ trì hoãn, thậm chí vĩnh viễn đều khó có khả năng thực hiện. Nhưng cũng may, mấy cái kia không có mắt cái đôi, nhưng vẫn là làm cho Hồ Khiếu Lâm cùng thủ hạ hảo hảo phát tiết một chút cái này hơn một canh giờ bên trong để dành đến chồng loại cảm xúc tiêu cực. Lưu bọn họ một cái mạng. Nếu không phải Chu Cẩn Huyên rời đi trước nhẹ nhàng lưu lại một câu như vậy, nói không chừng mấy cái này tiền cơ các thám tử liền bị kéo đi loại hoa. Bất quá, tuy nhiên không thể hạ tử thủ, nhưng Hồ Khiếu Lâm cùng thủ hạ nhưng vẫn là rất tốt tại lý giải Chu Cẩn Huyên cho ra dây. Lưu một cái mạng à, vậy chỉ cần sau cùng còn có thể làm cho đối phương thở là được à. Đáng tiếc Hồ Khiếu Lâm bọn họ sinh sai thời đại, cái này nếu là đẩy sau mấy trăm năm, khẳng định mỗi cái đều là làm duyệt lý giải cao thủ, mắt điểm 100 cái chụp một điểm quyền mặt này một loại. Ân, quân nhân tay đều so sánh bức vàng, cầm bút cũng cần phải rất lợi hại bức vàng, cho nên chữ cũng cần phải rất không tệ. Vậy liền đem cái này một điểm xem như là sợ bọn họ kiêu ngạo mới chụp đi. Thiên Cơ Các. Lúc chạm vào tối, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy theo dõi Bạch Thập Nhị thủ hạ trở về, Lâm Ngự trong lòng bất an không khỏi càng ngày càng nghiêm trọng. Chi hai lần trước phái đi ra theo dõi đối phương thủ hạ tuy nhiên cũng không có thu hoạch gì, nhưng tất cả đều rất nhanh liền sẽ trở về. Cho nên, Lâm Ngự trong lòng cảm thấy Bạch Thập Nhị hẳn là không muốn trêu chọc Thiên Cơ Các, nhưng lần này, bị phái đi theo dõi thủ hạ chậm chạp không có trở về, lại làm cho Lâm Ngự tâm tình trở nên tâm thần bất định bất an. Có câu nói rất hay, có thể một có thể hai không thể liên tục. Vạn nhất Bạch Thập Nhị là cái thờ phụng loại tư tưởng này người, này dưới tay hắn nhóm chẳng phải là mười phần nguy hiểm. Cứ việc trong lòng đã sinh ra các loại sự tình lần này sau khi kết thúc, liền lập tức rời Tân An huyện tâm tư, nhưng những này thủ hạ lại tất cả đều là cùng hắn ít nhất 5 năm lão nhân, mặc dù nói không chắc là tâm phúc, nhưng cũng hầu như về là biết rõ căn biết rõ. Coi như rời Tân An huyện, hắn cũng là có mang những người này cùng đi ý nghĩ, dù sao những người này dù sao cũng so tổng bộ phái xuống tới những người kia muốn đáng giá tín nhiệm đi. Huống chi, lúc này chính là lúc dùng người, hiện tại hắn bọn thủ hạ lực này đã giật gấu vá vai, nếu là lại gây mấy cái này đắc lực công việc bên ngoài, đây chẳng phải là tuyết thượng ra xương. Hắn cũng không muốn ngay tại lúc này để tổng bộ cho hắn phái tới thân phận không rõ người chia lại hắn công lao. Lâm Ngữ nghĩ đến dưới tay mình không muốn xảy ra chuyện gì, nhưng sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Theo vài tiếng trầm đục, miễn cưỡng có chút ánh sáng ban đêm, mấy cái hắc ảnh bị ném tại Lâm gia thư phường trước cửa. Mà tại một trận cảnh giác xem xét, cũng chưa phát hiện bốn phía có cái gì mai phục, rốt cục cầm đèn xem nhẹ mấy cái này hắc ảnh bộ mặt thật sự về sau, Lâm Ngữ ngất đi. Thật ác độc Bạch Thập Nhị, ta và ngươi không xong. Kẻ xỉu trước đó, Lâm Ngữ chỉ để lại một câu như vậy nghiến răng nghiến lợi ngoan thoại. Chương 124, ung dung không đội Cố Đại Lương còn không biết mình sắp bị Hồ Khiếu Lâm một đám người cho hố Bạch Thập Nhị, tại hảo hảo buổi tiếp Chu Cẩn Huyên sống phóng túng sau gần nửa ngày, rốt cục vẫn là mang theo Chu Cẩn Huyên trở lại Giang Hoài hội quán bên ngoài nghe ngóng tình huống. Bởi vì Bạch Thập Nhị cảm thấy, lần này nắm Cố Đại Lương phúc, từ thiên cơ các nơi đó đổi về không ít vàng, làm gì cũng phải cùng người ta nói tiếng cảm ơn mới hợp lễ nghi à. Đương nhiên, nếu là Cố Đại Lương bất hạnh gây ở bên trong, này Bạch Thập Nhị cảm thấy mình cũng chỉ có thể đem tiếng cảm ơn này đổi thành tiền giấy xem như hắn trên hoàng tuyển lộ phí. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên Cố Đại Lương có can đảm tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, vẫn là tại người ta thanh giang rút trên địa đầu ra tay, vẫn là có chút vô liếng. Tối thiểu, mặc kệ là chi huyện chủ quán, vẫn là còn sống thanh giang rút Giang Hoài đường đường chủ Phạm Anh, phó đường chủ Diệp Trọng, trước lúc trời tối từ đầu đến cuối không có tìm tới hung thủ giết người. Thậm chí chủ quán vị này từ nhỏ đọc lấy tứ thư ngũ kinh, thánh nhân chi ngôn, học thành sau dựa vào tự học, học hội tiến giai kỹ năng, cật na tất yếu, lột ra rút ra son đường đường chi huyện, cũng không biết chết đi tiền nạn cùng Phan Kiện nguyên nhân cái chết là cái gì. Cũng chính là Phạm Anh cùng Diệp Trọng cân nhắc đến hắn là địa đầu xà, mới miễn cưỡng gạt ra vài tia kiên nhẫn, hảo tâm vì hắn mở mang tầm mắt. Chu Quán Thế mới biết nguyên lai trên giang hồ còn có chuyên môn dựa vào buôn bán nhỏ như sợi tóc, còn dính lấy kiến huyết phong hầu dạng này kịch độc đáng sợ đồ chơi nhỏ mà sống, ân, gia tộc. Hơn nữa, còn là truyền thừa mấy trăm năm, so quốc triều thời gian tồn tại còn rất dài loại kia. Cái này khiến không khỏi để Chu Quán trong lòng sinh ra vô cùng hối hận chi tình. Nhìn về phía này từng trương lạ lẫm khuôn mặt lúc, càng là có chút run lẩy bẩy, sợ một cái không chú ý, chính mình liền bước hai cái này thẳng xuôi xẹo theo gót. Cho nên, cảm thấy mạng nhỏ xa so với đánh giá thành tích trọng yếu hơn bạn lần Chu Quán, đang mở đến tiền ngạn cùng Phan Kiện nguyên nhân cái chết về sau, lập tức lấy trong nha môn còn có rất nhiều công sự cái này mục lấy cớ thoát đi ra ngoài hội quán. Đối với cái này, ở đây người giang hồ tự nhiên là lại là xem thường lại là thư thái một hồi. Không có quan phủ người tại, bọn họ hoàn toàn liền có thể dựa vào giang hồ quy củ giải quyết chuyện này, lúc đầu nha, trên giang hồ sự tình, làm gì không muốn thông chi quan phủ người đến đây đâu. Cũng không biết cái này thanh giang giúp người là thế nào làm việc. Bất quá, lời như vậy, bọn họ lại cũng chỉ dám ở trong lòng tự đủ nói. Đương nhiên không dám nhận lấy thanh giang giúp mặt nói ra, không nói rõ sông giúp thực lực, vẻn vẹn là hiện tại tình thế cũng để bọn hắn không dám châm đâm, vạn nhất sơ ý một chút chọc tới thanh giang giúp, người ta chỉ cần tùy tiện chụp mũ cùng Cố Đại Lương có quan hệ cái mũ, này liền có thể hạ tử thủ. Hơn nữa còn là không sẽ chọc cho đến bao nhiêu tranh luận này một loại. Nhưng bọn hắn không nói, thanh giang giúp người ngược lại bắt đầu mặt sạm lại hỏi thăm về đi vào là ai qua huyện nha báo án. Mà thấy rõ sông giúp đỡ đến hai vị còn sống đường chủ, xuống đến giữ cửa cấp thấp nhất bang chúng cái kia có thể so với bao công sắc mặt, ở đây người giang hồ không khỏi lâm vào lộn xộn bên trong. Thanh Giang giúp chẳng lẽ là tại tặc hồ bắt trộm? Nhưng ngay lúc đó, bọn họ liền biết chân tướng sự tình. Mà theo một cái bị lột sạch y phục, chân tay bị trói, miệng bên trong đút lấy vải rách Thanh Giang giúp đỡ chúng tại trắng trận điều tra bên trong bị tìm tới về sau, chân tướng cũng có mạnh mẽ nhất chứng cứ trèo trống. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tiền ngạn sau khi chết, một vị duy nhất đường chủ Phạm Anh, khi nhìn đến cái này sạch sẽ chân chu thủ hạ về sau, hát như nổi mặt đã bắt đầu xanh tươi trở lại, người cũng thay đổi thành một cái sẽ chỉ nói khinh người quá đáng cái này thành ngữ vô tình máy móc, hơn nữa nhìn bộ dáng, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại nói ra từ thứ hai. Nhìn lấy này toàn thân trên dưới, quả nhiên là một mảnh vải rách đều không có thanh giang ban chúng, ở đây một đám người giang hồ tất cả đều cắn môi. Bọn họ không được không làm như vậy, bằng không bọn hắn lo lắng cho mình hội không tự chủ được cười ra tiếng, trở thành đã phẫn nộ tới cực điểm Thanh Giang giúp đỡ dưới cho Hà Dận người yêu, bị đối phương xé thành mảnh nhỏ. Thái Dương ngay tại Phạm Anh còn đang lặp lại lấy khinh người quá đáng, hắn Thanh Giang bang chúng toàn thân sát khí kinh người, mà một đám người giang hồ tại loại sát khí này bức bách dưới, khổ cố nén cười quá trình bên trong hạ xuống. Mà theo sắc trời biến thành đen, trước đó còn có thể nhẫn mại người giang hồ cũng có chút ngồi không yên. Trước đó không có bắt lấy hung thủ cũng liền thôi, hiện tại nếu biết người ta đã sớm tại hơn một canh giờ trước liền đã nhẹ lướt đi, vẫn không quên cho Thanh Giang giúp lại lần trước nhãn dược nước, này còn nguyện ý lại tiếp tục lưu lại nơi này thấy rõ sông giúp một đám thiếu tháng bao cơ mặt. Cho nên, Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyên vừa mới trở lại Giang Hoài hội quán bên ngoài không lâu, một mực đóng chặt lại đại môn liền mãnh liệt mở ra, một đám thần sắc khác nhau người giang hồ đi tới. Thật sự là không may, lúc đầu lần này đổi tới đến tiếp Thanh Giang giúp, là cảm thấy cái này Thanh Giang giúp thực lực không tầm thường, thế lực lại lớn, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại bị một cái Cố Đại Lương cho đuổi nghịch xoay quanh, thật sự là mất mặt xấu hổ. Ha ha, lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe, Thanh Giang giúp cố nhiên là thực lực không tầm thường, có thể này Cố Đại Lương cũng không phải là cái nhân vật hung ác sao? Thôi đi, muốn ta nói, lần này Cố Đại Lương có thể đắc thủ, tám thành công lao có thể coi là đến vậy cái kia Đường Môn Định Phong ám khí phi bồng thân châm bên trên. Làm sao ngươi biết Cố Đại Lương khiến cho là phi bồng châm? Nói nhảm, trừ phi bồng châm bên ngoài, cái này trên giang hồ đâu còn có thể đồng thời công kích cũng giết hai vị nhất lưu cao thủ ám khí. Tại sao không có? Vô luận là Nam Hồ Chu Gia Bạo Vũ Lê Hoa châm vẫn là Khổng Tức Sơn Trang Khổng Tức Linh, cái nào không thể so với phi bồng châm. Tuy nhiên không biết tại sao, có người trò chuyện một chút liền lệch ra lâu, nhưng cũng may lần này vì trước tới bái phòng Thanh Giang giúp bốn vị đường chủ mà bất hạnh bị vây ở ra ngoài hội quán bên trong người giang hồ cũng không hề ít, cho nên dù là có đông đảo trò chuyện một chút liền lệnh ra lâu, Bạch Thập Nhị cũng rất nhanh liền từ người khác nơi đó đạt được mình muốn tin tức. Thế nào, ta liền nói cái này Cố Đại Lương khẳng định có thoát thân biện pháp đi, ngươi chừng nào thì nói qua. Có lẽ là thụ chung quanh những người giang hồ kia cảm nhiễm, Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyền cũng trộn lẫn lên miệng. Bất quá vô luận là Bạch Thập Nhị vẫn là Chu Cẩn Huyền, biểu hiện trên mặt đều mười phần nhẹ nhõm, không có chút nào lẫn nhau cãi lộn mà sinh ra một phân một hào nộ khí. Bạch Thập Nhị là bởi vì không muốn xem lấy Cố Đại Lương liền dễ dàng như vậy bị bắt hoặc bị giết, để cái này ra đại hí thiếu cái chủ yếu nhân vật, giảm xuống niềm vui thú. Mà Chu Cẩn Huyên làm theo là bởi vì còn lưu giữ hy vọng, tìm tới Cố Đại Lương, để hắn dạy mình dịch dung chi thuật hy vọng. Tuy nhiên Bạch Thập Nhị đã đáp ứng nàng sẽ đem mình vậy đơn giản thuật dịch dung dạy cho nàng, nhưng nàng hiển nhiên vẫn chưa đủ tại Bạch Thập Nhị vậy ngay cả Hồ Khiếu Lâm bọn họ đều không thể lừa qua thuật dịch dung, nàng hiển nhiên là đem Bạch Thập Nhị muốn dạy nàng xem như là học tập Cố Đại Lương này tinh xảo thuật dịch dung trước đó nền tảng. Chỉ là này Cố Đại Lương xuất quỷ nhập thần, lại không có cách nào nhìn thấu hắn thuật dịch dung, muốn tìm đến hắn giống như có chút rất khó khăn. Bất quá lập tức, Chu Cẩn Huyên sắc mặt liền tối mấy phần, trong miệng ngữ khí cũng biến thành không tự tin đứng lên. Thực cũng không khó. Bạch Thập Nhị lại cười an ủi nàng nói, chỉ cần hắn biết thân phận của ngươi về sau, chờ toàn bộ Tân An trong huyện không có hắn chỗ an thân thời điểm, hắn sẽ chủ động tới tìm ngươi. Nhìn vẻ mặt hồ nghi, rõ ràng không tin Chu Cẩn Huyên, Bạch Thập Nhị cười nhẹ lại bổ sung một câu, mà lại hội lấy diện mục thật sự tới tìm ngươi. Chương 125, Lục Phiến môn đến tiền ngạn, Phan Kiện tự dưng đột tử. Tuy nhiên chưa từng bắt lấy hung thủ, nhưng từ quá trình đến xem, 9 thành 9 người giang hồ đã nhận định là Thiên Diện Áo Xanh Cố Đại Lương ra tay. Mà cùng Tiền Ngạn, Phan Kiện cùng một trôi trải qua đêm đó trộm bảo hành động ta mấy vị nhất lưu cao thủ, trong lòng không thể nghi ngờ càng rõ ràng hơn lần này ám sát mọi nguồn. Có lẽ là bọn họ trước đó một đường truy tung Cố Đại Lương thời điểm quá mức thuận lợi, lấy về phần bọn hắn quên, bọn họ truy tung có thể cũng không phải là nhát gan bất lực con thỏ, mà chính là giảo hoạt lại hung ác cô lang. Trước đó đầu này cô lang còn có đảo mệnh thời cơ, cho nên một mực cẩn nhận lấy, chưa từng lộ ra răng nanh, nhưng bây giờ đã bị nhốt tại Tân An huyện thành bên trong, tìm không thấy máy bay sẽ tiếp tục chạy trốn, bị buộc đến tuyệt cảnh dưới đầu này cô lang, rốt cục lần thứ nhất lộ ra hắn sắc bén răng nanh, trong nháy mắt liền mang đi hai cái đỉnh phong nhị lưu cao thủ tánh mạng. Trong lúc nhất thời, còn lại khu Ngọc Lân, Tôn Giới bọn người nhao nhao biến đến vô cùng cảnh giác lên, sợ sơ ý một chút, chính mình liền sẽ bước chết mất Tiền Ngạn cùng Phan Kiện theo gót. Đồng thời, càng thêm điên cuồng tại Tân An huyện thành bên trong lùng bắt Cố Đại Lương tung tích, để cầu có thể sớm ngày bắt lấy đầu này ẩn tàng trong đám người, chẳng biết lúc nào liền sẽ lộ ra răng nanh sát thương chính mình cô lang. Đồng thời, cũng tốt tại hắn giang hồ đại phái cùng hào khách nhóm đến trước khi đến, bắt lấy đối phương, ép hỏi ra bảo vật hạ lạc. Cũng tốt tại Đông Sưởng kịp phản ứng trước đó, tiêu trừ cái này có khả năng đem bọn hắn kéo vào thâm viên sau cùng uy hiếp. Bọn họ hiển nhiên còn là xem thường Cố Đại Lương đầu này cô lang, càng không có nghĩ qua trong lòng bọn họ bên trong chỉ là đơn độc hành động cô lang, lúc này đã tại Tân An huyện thành bên trong có một vị minh hữu. Cứ việc vị này minh hữu cũng không biết Cố Đại Lương lúc này dung mạo cùng chỗ ẩn nút vị trí. Bọn họ càng không biết là, bọn họ lo lắng nhất tình huống hiện tại đã phát sinh. Thậm chí nguyên bản đồng dạng chỉ là vì đuổi bắt Cố Đại Lương mà chạy tới Tân An huyện Lý Ngư cùng đông sở người, hiện tại đã từ thiên cơ các này bên trong biết được bọn họ tên, sau đó lanh khốc đem bọn hắn tên thêm đến bọn họ trong danh sách. Truy tung cô lang đám thợ săn, sắp nên đón quan phủ chủ nghĩa phong kiến vô tình thiết quyền, về phần tội danh, có lẽ là không chứng sản bán. Thiên cơ các Tân An phân các chủ lâm ngữ, gần nhất sinh hoạt có thể coi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một phương diện, tuy nhiên không thể một bước đúng chỗ đạt được bảo vật cụ thể hạ lạc, nhưng có thể có được trộm bảo ta mấy cái vị cao thủ bảng danh sách, cũng coi là cái rất không tệ công tích. Dù sao so sánh Thiên Diện Áo Xanh Cố Đại Lương đầu này giỏi về dịch dung cô lang, hắn những người kia tuy nhiên võ công đồng dạng không tầm thường, nhưng đối Đông Sưởng tới nói lại có quan hệ tốt bắt nhiều. Huống chi hiện tại những người này vẫn chưa hay biết gì, công khai ở tại Tân An huyện thành bên trong, chỉ cần trước đó chuẩn bị sẵn sàng, Đông Sưởng cam đoan lần này có thể đem bọn họ một mẹ hốt gọn, rửa sạch trước đó bị những người này vừa nghịch xoay quanh xỉ đủ. Mà chỉ cần bắt được những người này, lấy Lâm Ngữ cung cấp tình báo công lao, hắn chỗ có thể thu được ban thưởng tất nhiên 10 phần phong phú. Đây đối với Lâm Ngữ tới nói, tự nhiên là chờ đợi hồi lâu chuyện tốt. Nhưng một phương diện khác, từ mấy cái kia đã bị phế, kiếp này có lẽ đều chỉ có thể nằm ở trên giường tùy ý người khác chiếu cố thủ hạ trên thân, Lâm Ngữ nhìn thấy lửa xém lông mày uy hiếp. Tuy nhiên lúc trước hắn rất là giận dữ mắng Bạch Thập Nhị một câu liền bị tức đến ngất đi, nhưng đợi đến hắn tỉnh lại lần nữa về sau, khôi phục tỉnh táo hắn, lập tức minh bạch lúc này chính mình tình cảnh đến cỡ nào nguy hiểm. Lấy Bạch Thập Nhị còn trẻ như vậy liền hiện lộ ra đủ loại thủ đoạn đến xem, người nhất định như lúc trước hắn suy đoán như thế, đến lực không tầm thường, ít nhất cũng sẽ là cái nào đó giang hồ thế gia xuất thân dòng chính. Mà bây giờ từ thủ hạ miệng bên trong biết được, Bạch Thập Nhị phía sau lại còn có một chi ít nhất là nhị lưu cao thủ tạo thành đội ngũ bảo hộ, cái này không khỏi để Lâm Ngữ đối Bạch Thập Nhị thân phận càng thêm kiêng kỵ. Lại liên tưởng lên trước đó lại nhiều lần thăm dò, theo dõi, điều tra đối phương sự tình, trong lòng của hắn làm sao có thể không tâm thần bất định. Nói không chừng lúc nào, đối phương liền sẽ xông tiến Lâm gia thư phường, đem hắn biến thành cùng những cái kia thủ hạ một dạng phế nhân. Vừa nghĩ tới cái kia hình ảnh, Lâm Ngữ liền không rét mà run. Cũng may, ngay lúc này, Lý Ngư phái tới tiếp viện tiên phòng, rốt cục tiến vào Tân An thị trấn, cho Lâm Ngữ một tia cảm giác an toàn. Đến cũng không phải là đông sở người, mà chính là Lục Phiến môn bộ khoái. Mà lại lần này dẫn đội thủ lĩnh, là Lục Phiến môn bên trong, có hy vọng trở thành tổng bộ đầu bốn đại cao thủ chi, Diệp Bận. Nói đến, Lục Phiến môn tuy nhiên thuộc về triều đình, nhưng bởi vì đều là cùng người trong giang hồ liên hệ, cho nên cùng triều đình quan hệ có chút như gần như xa, mà cùng Hán vệ dạng này hoàng đế nhanh vớt càng là rất ít có liên hệ gì. Có thể cái này nhưng lại không có nghĩa là Lục Phiến môn muốn một mực như thế cá ướp muối xuống dưới. Người sống một đời, công danh lợi lộc bốn chữ này là vĩnh viễn không tránh thoát. Lục Phiến môn từ thái tổ thời điểm tổ kiến, vì cũng là tự tiện xử lý trên giang hồ sự tình. Thái tổ bởi vì bắt nguồn từ bãi cỏ hoang, cho nên đối Lục Phiến môn cái này thân thủ dựng lên, lấy nha dịch bực này tạo lại làm chủ nha môn cũng không có bao nhiêu thành kiến, thậm chí vì ngăn chặn trên triều đình những nho gia đó đại thần đối với chuyện này bất mãn, tự mình để Lục Phiến môn ba chữ đè xuống trên triều đình chỉ trích. Nhưng về sau Kiến Văn đế lại sâu thụ triều đình những cái kia đến từ nho môn các đại thần hút đúc, đối Lục Phiến môn cái này lên tới chủ quan, xuống đến phổ thông bộ khoái đều là từ tạo lại bực này tiểu lại tạo thành nha môn, hiển nhiên là tràn ngập xem thường cùng thành kiến. Nếu không phải xem ở thái tổ từng tự mình ban cho Lục Phiến môn bảng hiệu trên mặt mũi, chỉ sợ Lục Phiến môn lúc này có thể hay không tiếp tục tồn tại đều là hai chuyện. Về sau Tĩnh Nam chi dịch, Thái Tông hoàng đế đoạt thiên hạ, tuy nói không đến mức giống chất tử Kiến Văn đế như thế xem thường Lục Phiến môn, nhưng cũng là một bộ không quan tâm bộ dáng. Điểm này từ Lục Phiến môn nha môn thẳng đến hoàng đế Tuyên Tông lúc mới từ Ứng Thiên phủ rời đến Thuận Thiên phủ trong chuyện này liền có thể nhìn ra. Về sau mấy vị hoàng đế đối Lục Phiến môn thái độ nhất mạch tương thừa, đã không coi trọng cũng không chê, hàng năm trừ nên phát hạ đồng lộc có chút cắt xén bên ngoài, cũng không có dư thừa khó xử cử động, một bộ tùy ý Lục Phiến môn tự sanh tự diệt thái độ. Nếu không phải hàng năm đều có vô số cao quan hơn quý cần dùng đến Lục Phiến môn đối phó những cái kia làm bọn hắn đau đầu giang hồ phi tặc, chỉ sợ Lục Phiến môn bây giờ căn bản liền không chịu được nổi. Cho nên dù là Lục Phiến môn trên giang hồ có uy danh hiển hách, tại trên triều đình nhưng xưa nay đều là bà ngoại không thương, cậu không đau, phản phất rời rạc tại toàn bộ triều đình bên ngoài người ngoài biên chế nha môn. Đối loại cục diện này, toàn bộ Lục Phiến môn từ trên xuống dưới nếu là nói không có biện pháp, vậy khẳng định là tại lừa mình dối người. Có thể một cái liền chủ quan tổng bộ đầu đều chẳng qua là cái tòng lục phẩm, mà lại vụ trộm vẫn như cũng bị những văn quan đó nhóm xem thường là tạo lại, căn bản không có khả năng lấy được đến bọn hắn tán thành nha môn, cho dù có nghĩ nhiều nữa pháp, hiển nhiên cũng là không tốt. Cho nên, lần này, khi Lý Ngư tìm tới Lục Phiến môn tìm xin giúp đỡ thời điểm, toàn bộ Lục Phiến môn từ tổng bộ đầu quét ngang, cho tới mỗi một cái bình thường bộ đầu, đều lập tức giống như là đánh máu gà mở dạng. Bọn họ sớm đã thấy rõ, vô luận bọn họ lại thế nào không đúng, lại thế nào tận chức tận trách, tại những cái kia thông qua khoa cử tiến vào quan trường các quan văn trong mắt, bọn họ mãi mãi cũng là bất nhập lưu tiện tịch tạo lại. Cho nên, bọn họ nếu là muốn có ra mặt ngày đó, cũng chỉ có thể như Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ mở dạng, ôm chặt hoàng đế bắt đuổi, cũng chỉ có hoàng đế tài năng dứt bỏ bọn họ thân phận, đối bọn hắn giúp cho coi trọng. Tựa như Lục Phiến môn lúc trước sáng tạo, không chính là bởi vì thái tổ hoàng đế ủng hộ cùng coi trọng mà dưới mắt, đối toàn bộ Lục Phiến môn tới nói, không thể nghi ngờ cũng là một cái cơ hội tốt nhất. Đông Sưởng vô năng, hoàng thất bảo vật đến mà phụ mất, chỉ cần bọn họ lần này có thể tìm về mất trộm bảo vật, đưa đến kinh thành, thượng trình tiên tử, vậy bọn hắn liền không thể nghi ngờ có thể thu được thiên tử ưu ái. Chỉ cần có ngày tử ưu ái, vậy bọn hắn Lục Phiến môn cũng chưa chắc không thể giống Đông Sưởng cùng Cẩm Y Liễu vệ như thế, trở thành hoàng đế tâm phúc nhanh bước. Có lẽ dạng này sẽ khiến cho Lục Phiến môn giống như hắn vệ, trở thành những văn quan đó nhóm trong miệng kẻ định thần, nhưng so sánh vô thanh vô tức như vậy chậm rãi suy yếu, cuối cùng không có không một tiếng động tiêu tán, bọn họ nên khẳng tại các quan văn mắng trong tiếng càng ngày càng cường đại. Mà lại, bọn họ môn tự vấn lòng, chính là bởi vì các quan văn đối bọn hắn xem thường, xa lánh, mới làm đến bọn hắn không được không làm như vậy. Đã các ngươi làm lần đầu tiên, vậy sau này liền chớ trách chúng ta làm 15. Chính là bởi vì cho tới nay thâm thụ xem thường cùng xa lánh, cho nên Lục Phiến môn tài năng thượng hạ nhất tâm, tại một cơ hội này xuất hiện thời điểm, tài năng lấy tốc độ nhanh nhất kịp phản ứng, đi đầu Diệp Bật bọn người, tài năng đuổi tại Đông Sưởng trước đó, đến Tân An thị trấn. Lâm Ngữ tự nhiên không biết Lục Phiến môn cùng Đông Sưởng ở giữa loại này âm thầm đọ sức, mà lại bởi vì Lý Ngư tồn tại, Lâm Ngữ đối Lục Phiến môn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, tại Diệp Bật dẫn người đuổi tới về sau, liền lập tức đem chỗ có tin tức chia sẻ cho bọn hắn. đối với một đường gần như đang toàn lực đi đường, còn không thể nào bốn phía nghe ngóng tin tức Diệp Bật tới nói, không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết. Mà chứ Lâm Ngữ bên ngoài, Tân An huyện thành bên trong, còn có một người đối Diệp Bật bọn người đến cảm giác sâu sắc may mắn. Cái kia chính là mới An Chi huyện Chu Quán. Trước đó từ Giang Hoài hội quán bên trong bị hoảng sợ sau khi đi, Chu Quán liền một mực đang đau đầu tiếp xuống nên làm cái gì, tuy nói mạng nhỏ là rất trọng yếu, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng thực sự không muốn từ bỏ đánh giá thành tích, dù sao hắn mới bất quá chi thiên mệnh niên kỷ, còn có hơn 10 năm quan đồ đây. Hơn 10 năm à, thời gian dài như vậy hắn đến thiếu vơ vét bao nhiêu chỗ tốt a, mà bây giờ Diệp Bật dẫn người đổi tới, không thể nghi ngờ liền để hắn tìm tới lớn nhất tốt biện pháp giải quyết. Diệp Bộ Đầu, mời ngồi, lần này Diệp Bộ Đầu ngàn dặm xa xôi từ kinh thành chạy đến, vất vả, mời dùng trà. Có việc cầu người thời điểm, thái độ tự nhiên muốn tốt một chút, cho dù là cái trẻ con đều hiểu đạo lý, Chu Quán cái này kẻ già đời tất nhiên là làm giọt nước không lọt. Chu huyện tôn quá khách khí, cái này là chúng ta chỗ chức trách, đảm đương không nổi huyện tôn đại lễ. Trước kia chỉ là cái phi tặc, tiến vào lục phiến môn đến nay cũng một mực không nhận các quan văn chờ thấy Diệp Bật, còn là lần đầu tiên gặp được hội đối với mình khách khí như vậy văn quan, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sợ hãi, trong lòng cũng có chút kích động. Dù là Chu Quán chỉ là hướng hắn chắp tay một cái, phụ chén trà, hắn cũng lập tức cọ từ trên ghế bắn người lên đến, một mặt sợ hãi kích động không người trả lời. Ai, Diệp Bộ Đầu làm gì nhiều như vậy lễ, mau mời ngồi, mời ngồi. Gặp Diệp Bật dạng này một bộ dáng, trong lòng đối đem Giang Hoài hội quán giết người một án giao cho lục phiến môn càng có khí Chu Quán, nụ cười trên mặt không khỏi lại rực rỡ mấy phần, cũng liền bận bịu đi theo đến, càng thêm thân thiết để Diệp Bật ngồi xuống, không cần quá nhiều lễ, khẩn trương. Diệp lão đệ, ta như vậy xưng hô, Diệp Bộ Đầu không hội kiến quái a? Sao dám sao dám, huyền tôn đường đường thất phẩm chi huyện, là tiểu nhân trèo cao. Đã Diệp lão đệ để mắt vi mình, vậy cũng không cần như vậy khách sáo. Này Chu Minh, tiểu nhân liền đi qua giới hạn. Một cái hưu tâm rút ngắn quan hệ, để giải chính mình dưới mắt nan đề, một cái bởi vì thân phận tự ti, kinh sợ lại trong lòng mừng thầm phía dưới, Chu Quán cùng Diệp Bật giữa hai người quan hệ cấp tốc rút ngắn. Tiếp theo, Chu Quán tự nhiên là vẻ mặt buồn thiu nói từ bản thân nhức đầu nhất Giang Hoài hội quán một án. Không dối gạt Diệp lão đệ, vi huynh ta tuy nhiên không dám khoe khoang là cái quan thanh liêm, nhưng vi huynh nhưng cũng không phải loại kia hoa mắt ù thai vô năng, xảy ra chuyện sẽ chỉ nhất tâm phủ nhận chính mình, thậm chí tùy tiện bắt người vu oan giá họa, khiến cho gánh tội thay một quan. Nói lời này thời điểm, Chu Quán là lòng tin mười phần, hắn mặc dù tham nhưng những năm gần đây lại sát thực ít có vu oan giá họa, lung tung xử án cử động, điểm này cho dù là sau lưng mắng hắn Chu Bái Bì Tân An huyện bách tính cũng là thừa nhận. Có thể cái này Giang Hoài hội quán vụ án, vi huynh lại là nửa điểm đầu mối đều không có, lúc ấy trong lòng vậy mà cũng nghĩ qua muốn tùy tiện tìm người gánh tội thay, bây giờ nói đứng lên quả như là có chút xấu hổ vô cùng à. Vì có thể thuận lợi đem vụ án này giao cho Diệp Bật, giao cho lục phiến môn, Chu Quán có thể nói là diễn kỹ đại bạo phát, nhìn một bên Diệp Bật tâm tình cũng không tự chủ được đi theo chập trùng. Nói đến ta nghe thủ hạ nha dịch nói qua, này bị giết hai người tựa như là cái gì thanh răng rút, cái gì đường chủ loại hình, địa vị không thấp, vi huynh ta đối cái này chuyện giang hồ không lắm hiểu biết, Diệp lão đệ thân ngươi chỗ lục phiến môn, đối cái gì thanh răng rút hẳn là so vi huynh biết nhiều, có thể hay không cho vi huynh tăng một chút kiến thức. Gặp Chu Quán nói lên mình am hiểu sự tình, Diệp Bật tự nhiên không nghi ngờ gì, lập tức một mạch đem tự mình biết, thực Chu Quán đại bộ phận cũng biết sự tình nói thẳng ra. Thì ra là thế. Mà Chu Quán đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình sớm đã biết những sự tình này sự thật, ngược lại thỉnh thoảng phối hợp với phát ra vài tiếng cảm khái, để Diệp Bật tâm tình cũng đi theo lại kích động mấy phần, nói cũng càng khởi kình. Không nghĩ tới vụ án này còn có nhiều như vậy ẩn tình. Diệp Bật rốt cục nói xong tự mình biết hiểu hết thảy, Chu Quán làm theo cũng phối hợp lấy tiếp tục cảm khái. Nói như vậy, giết chết Tiền Kiêu Ngạn, Phan Kiện hai người cũng là cái kia Cố Đại Lương. 89/10. À, như thế một cái tùy thời đều có thể biến thành khác một bộ dáng người, cho dù là biết danh hảo, chỉ sợ đã vi huynh thủ hạ những cái kia vô dụng bọn nha dịch cũng căn bản bắt không được à, Chu Quán trên mặt lộ ra cười khổ. Đương nhiên, bên trong có mấy phần là thật, mấy phần là giả, trừ chính hắn bên ngoài, liền không có ai biết, xem ra, lần này, vi huynh là thật muốn tử quan trở lại quê hương. Khổ sau khi cười xong, Chu Quán theo sát lấy một bộ buồn từ tâm đến đáng thương bộ dáng. Đương nhiên, lần này, vô luận là biểu lộ vẫn là hắn trong miệng lời nói, hiển nhiên tất cả đều là giả. Cho dù là bắt không được Cố Đại Lương, nhưng chỉ cần có thể đưa ra hung thủ danh hiệu, dù là sau cùng bắt không được đối phương, hắn cũng nhiều nhất hội bị dày vài câu, xa không đến cần tử quan cấp độ. Hắn bộ này làm đáng, hiển nhiên chỉ là đang gạt Diệp Bật. A Chu Minh chớ buồn, quả nhiên, Diệp Bật cái này không có bao nhiêu kinh nghiệm quan trường gà mở, lập tức liền nhảy vào qua. Ngu đệ lần này đến đây, vì cũng là lần này bảo vận bị trộm án, cái này Cố Đại Lương thân là thủ phạm, đồng dạng cũng là ngu đệ mục tiêu, nếu là Chu Minh khó xử lời nói, dứt khoát liền đem bắt một chuyện rời giao cho chúng ta lục phiến môn tốt. Chương 126, Diệp Bật phân tích đưa đi Diệp Bật, Chu Quán trong lòng đắc ý cũng không nén được nữa, hoàn toàn hiện lộ ở trên mặt. Rốt cục đem khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài, Chu Quán rốt cục có thể tiếp tục như trước đó như vậy thoải mái nhàn nhã ngồi xem kịch, mà lại từ lần này lục phiến môn so đông sưởng còn muốn sớm đuổi tới chuyện này, hắn bản năng phát giác được, cái này xuất diễn tựa hồ muốn càng ngày càng đặc sắc. Hoa Lâm Ngữ cái này tuy nhiên tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng cả một đời chỉ ở giang hồ, tại thiên cơ các pha trộn bình dân khác biệt, tiến sĩ cập đệ về sau, làm hơn 10 năm huyện thừa, huyện lệnh Chu Quán, đối trên triều đình mình tranh ám đấu hiển nhiên càng thêm hiểu biết. Lục phiến môn tuy nhiên một mực không nóng không lạnh, rời rạc tại triều đình bên ngoài, nhìn qua tựa như là cái trực thuộc tại triều đình giang hồ môn phái một dạng, nhưng căn cuối cùng vẫn là tại trên triều đình. Lần này, bởi vì là chuyện giang hồ, cho nên lục phiến môn đến nhìn như bình thường, nhưng chú quán vẫn là nhạy cảm phát giác được Lục Phiến Môn tích cực như vậy phía sau này cố tiểu tâm tư. Sau đó cầm ý liễu vệ về sau, xem ra lại có một cái nha môn không chịu cô đơn, muốn tranh đoạt đồng xưởng địa vị. Đây đối với đồng xưởng, thậm chí cầm ý liễu vệ, thậm chí cả kinh thành hướng quan môn tới nói, cũng có thể là nhắc lên lại một cỗ thủy triều khúc nhạc dạo. Bất quá, đối với chú quán tới nói, lại chỉ là vừa ra có thể làm cho hắn nhìn hết hương trò vui a, người khác nhau có khác biệt mà pháp, vài chục năm, vẫn như cũ vẫn chỉ là cái thất phẩm chi huyện, vẫn như cũ còn tại triều đình quyền lực bên ngoài đảo quanh chú quán, hiện nhiên sớm đã tuyệt đã từng toàn lực leo lên trên suy nghĩ. Lúc này hắn, ý nghĩ duy nhất, có lẽ cũng chỉ có vì chính mình, vì hậu nhân mò được đầy đủ tiền tài, đợi hồi hương về sau, như trên triều đình những lao đại đó nhóm mở dạng, dựng lên, cày ra truyền tông tộc, bồi dưỡng hậu nhân, để hắn người đời sau có thể tại về sau có thể thu hoạch được đầy đủ ủng hộ, không đến mức giống như hắn dạng này, chỉ có thể chằn chọc tại mỗi cái châu huyện, lên chức vô vọng, không biết làm gì. Tân An huyện nha bên ngoài, Diệp Bật từ lâu thu hồi trên mặt kích động, khôi phục trước đó bình tĩnh. Bộ đầu, cái này cậu quan rõ ràng chính là vì thoái thác trên người mình trách nhiệm, ngươi vì cái gì? Mà trước đó một mực kìm nén không có mở miệng thủ hạ bộ khoái, lúc này rốt cục nhịn không được. Ta làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi đến dạy sao? Nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị Diệp Bật lạnh lùng thanh âm cắt ngang. Làm tốt chính mình sự tình. Đúng. Cảm thấy run lên, dường như rốt cục nhớ lại Diệp Bật đến tột cùng là loại nào nhân vật đáng sợ thủ hạ, lập tức không người trả lời, không còn dám nhiều lời nữa chứ. Thân phụ Lục Phiến Môn tổng bộ đầu Quách Nâng cùng một đám đồng liêu trong thác, đi đầu đuổi tới Tân An huyện Diệp Bật, làm thế nào có thể thật giống Chu Quán nhìn thấy như thế, là cái không có bao nhiêu kinh nghiệm chim non, chỉ cần chỉ là mấy câu liền có thể bị đánh động. Chính như hắn Chu Quán là đang diễn trò, Diệp Bật đồng dạng cũng là đang diễn trò. Diệp Bật tiến vào Lục Phiến Môn trước đó, thế nhưng là lấy ăn cắp các loại cao quan huân quý nổi tiếng giang hồ đại đạo, cái này quản bề trên rất nhiều bất hiểu, sớm tại hơn 10 năm trước, hắn ngay tại rất nhiều cái ban đêm kiến thức lượng. Chu Quán chỉ là một cái thất phẩm chi huyện, công lực so với những cái kia ba bốn phẩm cao quan huân quý nhóm kém xa, lại chỗ nào khả năng thật lừa gạt hắn? Chỉ là cường long không ép địa đầu xà. Biết do muốn tại Tân An thị trấn thu hoạch được đầy đủ ủng hộ, tất nhiên là quân không ra Chu Quán vị này thất phẩm chi huyện Diệp Bật, rất tình nguyện phối hợp Chu Quán diễn một tuần kịch. Về phần Chu Quán muốn đem sự tình giao lại cho Lục Phiến Môn, đùn đẩy trách nhiệm ý nghĩ, Diệp Bật liền càng thêm không quan tâm. Bởi vì từ đã biết chỗ có tình báo đến xem, bảo vật hạ lạc có lẽ chỉ có Cố Đại Lương một người biết, nếu không tiền hạ, Phan Kiện bọn người cùng cấp dạng tham dự qua chuyện này, người cũng sẽ không một mực truy tung hắn. Cho nên nếu là không bắt được Cố Đại Lương, là căn bản là không có cách tìm về mất đi hoàng cung bảo vật. Khoảng chừng Cố Đại Lương là Lục Phiến Môn nhất định phải bắt mục tiêu, này đáp ứng Chu Quán yêu cầu đối Diệp Bật tới nói liền không quan trọng. Huống chi, có Chu Quán đem cái này án giết người giao lại cho Lục Phiến Môn công văn, chỉ cần Lục Phiến Môn bắt lấy Cố Đại Lương, vậy liền hoàn toàn có thể mặc sát đông sưởng, mà lấy cái này án giết người là triều đình công sự làm lý do, từ Lục Phiến Môn đơn độc đem Cố Đại Lương áp giải hồi kinh. Mà có Cố Đại Lương nơi tay, này mất trộm bảo vật há không phải liền là Lục Phiến Môn vật trong bàn tay. Kể từ đó, đến lúc đó, nói không chừng Lục Phiến Môn thượng hạ còn muốn cảm tạ Chu Quán sớm như vậy liền đem cái này án giết người giao lại cho Lục Phiến Môn, mới để bọn hắn thu hoạch được hoàn mỹ như vậy một cái lý do. Chỉ là, Diệp Bật cũng rõ ràng, những chuyện này tiền đề là hắn nhất định phải sớm hơn Đông Sưởng bắt lấy Cố Đại Lương, cho nên trước đó hắn cũng không muốn lộ ra. Lục Phiến Môn tuy nhiên tại sự tình lần này bên trên có thể nói là thượng hạ nhất tâm, nhưng người nào lại dám cam đoan danh tiếng hiển hách Đông Sưởng sẽ không ở Lục Phiến Môn bên trong xếp vào chính mình thái mắt đây. Một cơ hội này được cho trăm năm khó gặp, Diệp Bật mặc dù là phi tặc xuất thân, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới xa so với tất cả mọi người càng khát vọng lần này có thể thu được thành công, tiếp theo công danh lợi lộc gia thân. Nếu không phải là bởi vì những vật này, hắn lúc trước lại làm sao lại đồng ý Lục Phiến Môn, cũng một đường hướng lên, trở thành gần với tổng bộ đầu Quách Nâng phía dưới tứ đại bộ đầu một trong đây. Bất quá, mặc dù có kiên định quyết tâm, nhưng muốn tại Tân An thị trấn gần đây 10 vạn nhân khẩu bên trong tìm tới một cái giỏi về dịch dung cao thủ, chỉ có kiên định quyết tâm là còn thiếu rất nhiều. Lần này chỉ đem 10 cái bộ khoái đến đây Diệp Bật, tuy nhiên tự xưng là thủ hạ bộ khoái đều là tra án truy tung hảo thủ, nhưng cũng không có nhiều ít hơn bao nhiêu lòng tin có thể tại trong biển người mênh mông này bắt được Cố Đại Lương. Cho nên, ổng gây lợi thỏ, thành vì phương pháp tốt nhất. Thông qua phân tích từ thiên cơ các nơi đó nhận được tin tức, Diệp Bật dám khẳng định, Cố Đại Lương sẽ không như vậy dừng tay, một cái lâm vào tuyệt cảnh cô lang có bao nhiêu đáng sợ, nhiều điên cuồng, Diệp Bật trong lòng hết sức rõ ràng. Chỉ là còn lại mục tiêu nhân vật đông đảo, Diệp Bật có chút không nắm chắc được, cái nào mới có thể là Cố Đại Lương mục tiêu kế tiếp. Mà lại, bởi vì Tiền Ngạn cùng Phan Kiện hai người tử vong, những cái kia còn lại mục tiêu tất cả đều biến đến vô cùng cảnh giác, vì ngăn ngừa chết trong tay Cố Đại Lương, trước mắt toàn bộ đều lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, để tránh lại xuất hiện bị Cố Đại Lương trà trộn vào đám người, ẩn nút đến bên người tình huống phát sinh. Cái này không thể nghi ngờ ra tăng độ khó khăn. Vô luận là Cố Đại Lương ám sát độ khó khăn, vẫn là hắn giám thị độ khó khăn. Chỉ tiếc, thiên cơ các danh tiếng mặc dù lớn, nhưng bản sự nhưng bây giờ là không được tốt lắm, liên tiếp hai lần bị cái kia Lâm Ngự trong miệng tên là Bạch Thập Nhị thiếu niên chơi bừa, đến bây giờ cũng không có phát hiện đối phương. Nếu không, Diệp Bật cảm thấy mình chỉ cần đứng vững cái này tên là Bạch Thập Nhị người thiếu niên liền đầy đủ. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, cái này luôn luôn tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, đem quan trọng tin tức bán cho thiên cơ các người thiếu niên, phải cùng Cố Đại Lương tồn tại một loại nào đó quan hệ. Hắn tin tưởng vững chắc, trên thế giới cũng không có cái gì trùng hợp, liền xem như có, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 2-3 ngày thời gian bên trong xuất hiện hai lần. Chương 127, điên cuồng Cố Đại Lương. Người giang hồ xưng tiên diện áo xanh. Bên trong tiên diện hai chữ chỉ đương nhiên là cái kia xuất thần nhập hóa đến đủ để lấy giả làm giả thuật dịch dùng, mà áo xanh làm theo là bởi vì, trừ ra giang hồ nhất lưu cao thủ cái thân phận này bên ngoài, hắn thân phận chân chính, thực là nam trực đái nổi danh nhất đạo, đặc biệt chính đán áo xanh là nhất. Tục ngữ nói chỉ có khởi thác tên, không có khởi thác tên hiệu. Nhưng cũng chính vì vậy, mọi người cuối cùng sẽ đối một người nào đó hình thành cố hữu ấn tượng, tùy tiện vô pháp tránh ra khỏi. Cố Đại Lương thiên diện áo xanh tên hiệu trên giang hồ lưu truyền 10 năm gần đây, đến mức cho dù là những cái kia cùng Cố Đại Lương quen biết nhất lưu cao thủ nhóm cũng sẽ vô ý thức cho rằng Cố Đại Lương sẽ chỉ áo xanh, tối đa cũng liền phát triển một chút, hát một hát hoa đán. Chỉ có hắn chết đi sư phụ, cùng một ít từng tận mắt thấy qua Lê Viên đồng bạn mới biết được, thực Cố Đại Lương lớn nhất am hiểu nhất cũng không phải là áo xanh, mà chính là tới trên lệnh cách xa vạn dặm lao sinh. Cho nên tại Tân An trong huyện một đám quan viên cùng tặc hao hết tâm lực tìm kiếm Cố Đại Lương hạ lạc thời điểm, Cố Đại Lương mỗi ngày đều quang minh chính đại đứng tại mỗi một chỗ bộ phim trên đài, thở lạnh nhạt lấy bọn hắn như con ruồi không đầu đồng dạng bốn phía tán loạn. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường cũng là an toàn nhất địa phương. Chính như trong phòng tối tăm nhất địa phương, thường thường là ánh đèn dưới trướng bóng mờ. Căn bản không có nghĩ qua Cố Đại Lương hội lớn mật đến trực tiếp cái nào đó gánh hát, quang minh chính đại lên sân khấu hát hí khúc những cái kia lùng bắt người, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định bọn họ không công mà lui kết cục. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, rõ ràng biết lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều tuần giới, Khu Ngọc Lân bọn người cũng càng phát ra bối rối. Riêng là khi Diệp Bật xuất lĩnh lục phiến môn bọn bộ khoái đi vào Tân An thị trấn, càng là tại bọn họ trong lòng đè xuống đủ loại gánh vác. Bởi vì bọn hắn rõ ràng biết, Diệp Bật đến, này đông sưởng người muốn đến cũng không có khả năng xa, nếu là bị đông sưởng người trước bắt lấy Cố Đại Lương, khai ra bọn họ, vậy chỉ sợ là lưu cho bọn hắn chỉ có khắp nơi chạy trốn cùng chết thảm cái này hai đầu đồng dạng tán cốc đường. Chỉ tiếc, bọn họ không biết là, vô luận Cố Đại Lương có thể hay không bị bắt lại, bọn họ đã từ lâu bên trên đông sưởng sổ đen, hiện tại còn không rời đi bọn họ, chờ đông sưởng khống chế Tân An thị trấn về sau, lưu cho bọn hắn cũng chỉ có duy nhất một con đường. Hy vọng diệt vong, trước phải làm điên cuồng. Mắt thấy treo ở trên đỉnh đầu cây đao kia đã cách cổ mình càng ngày càng gần, trước đó còn tồn lấy bảo mệnh suy nghĩ tuân giới, Khu Ngọc Lân bọn người cũng rốt cục không cách nào lại tiếp tục như thế dông dài. Dù sao mặc kệ là chết tại Cố Đại Lương trên tay, vẫn là chết tại đồng xưởng trên tay, đều là một chữ chết, bọn họ cảm thấy còn không bằng lấy thân làm mồi, qua đỏ sức một cái sau cùng lật bàn thời cơ. Thế là tại Tiền Ngạn cùng Phan Kiện chết tại Giang Hoài hội quán sau liền cơ hồ một mực đang đóng cửa từ chối tiếp khách, tùy tiện không hiển lộ thân hình tuân giới, Khu Ngọc Lân bọn người đột nhiên lại trở nên vô cùng sinh động. Tôn Giới tấp nập xuất hiện tại Tân An huyện thành bên trong mấy nhà tư thủ, Khu Ngọc Lân làm theo phổ biến vùng anh hùng tiếp, chuẩn bị đưa ra chú kiếm sơn trang sang năm thần kiếm khai phong tiếp mời. Thậm chí nhiều năm chưa từng trên giang hồ từng có tin tức Đông Nhạc kiếm phái, Vũ trưởng Lao Trái Ưng Phi cùng Lưu trưởng Lao Trễ Cổ Tùng cũng liên tiếp ám chỉ, sang năm Đông Nhạc kiếm phái đem lại một lần nữa mời chào môn đồ. Trong lúc nhất thời, bởi vì lúc trước tiền nạn, Phan Kiện hai người thần tử mà trở nên có chút vắng vẻ, Tân An thị trấn lần nữa biến đến vô cùng náo nhiệt lên. Chú kiếm sơn trang thần kiếm khai phong đại hội từ trước đến nay đều là võ lâm việc quan trọng. Đối với những đã đó có một chút danh vọng tam lưu nhân vật tới nói, có chí mạng sức hấp dẫn, cho nên dù là trong lòng biết Khu Ngọc Lân làm như vậy ở mức độ rất lớn có phải là vì dẫn dụ Cố Đại Lương lộ diện, nhưng vẫn là có vô số người giang hồ tiến về cổ động, hy vọng có thể may mắn đạt được Khu Ngọc Lân ưu ái, đạt được một chương thiết mời, tham dự sang năm là thần kiếm khai phong đại hội. Mà Đông Nhạc kiếm phái liền lại càng không cần phải nói, dù là những năm gần đây Ngũ Nhạc kiếm phái tên không nổi danh, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Ngũ Nhạc kiếm phái như trước vẫn là cùng Thiền Tổ chùa, Thái Hòa Sơn nổi danh nhất lưu môn phái. Bây giờ nghe Đông Nhạc kiếm phái muốn mở sơn môn thu đồ đệ, trong nhà có vừa độ tuổi vãn bối người giang hồ, đừng nói là có Cố Đại Lương uy hiếp, chỉ cần có thể để trong nhà vãn bối được tuyển chọn, cho dù là chết ngay tại chỗ cũng đáng. Về phần Trái Ưng Phi cùng Trễ Cổ Tùng nói như vậy phải chăng chỉ là làm dẫn dụ Cố Đại Lương hiện thân, bọn họ liền càng thêm không quan tâm. Đối Đông Nhạc kiếm phái dạng này giang hồ nổi danh nhất lưu môn phái tới nói, nói ra miệng lời nói, rội ra ngoài nước, Trái Ưng Phi cùng Trễ Cổ Tùng coi là thật chỉ là lâm thời khởi ý, tại lúc này tin tức đã truyền khắp Tân An thị trấn, còn đang không ngừng tiếp tục hướng ngoại truyền bá tình huống dưới. Dù là chỉ là vì duy trì môn phái tín dự, Đông Nhạc kiếm phái sang năm cũng nhất định phải mở rộng sân môn, mời chào môn đồ. Ha ha, xem ra đông sưởng người sắp đến a. Cũng không hiểu biết chính mình không chỉ có bên trên thiên cơ các nguy hiểm bảng danh sách, càng không biết, bởi vì thiên cơ các, mình đã bị Diệp Bật nhớ kỹ tên Bạch Thập Nhị, lúc này chính vui sướng nhìn lấy náo nhiệt. Quả nhiên là hám lợi đen lòng, tham tiền mắt người a, ta nếu là bọn họ, hiện tại đâu còn chú ý đến bắt cái gì Cố Đại Lương a, nắm chặt đi đường mới cần gấp nhất a, bọn họ ngược lại tốt, không chỉ có không chạy, còn một cái so một cái cao điệu, chậc chậc. Bọn họ lại không biết ngươi đã đem bọn họ bí mật bán cho Thiên Cơ Các, làm sao lại cam tâm lúc này chạy trốn. Chu Cẩn Huyên nghe được hắn lời nói, lại nhịn không được trợn mắt chừng một cái, một mặt ghét bỏ. Lại nói, bọn họ coi như chạy, sau này lại có thể chạy đi đâu? Chu Cẩn Huyên nghĩ đến những này trên giang hồ có không ít danh vọng nhất lưu cao thủ, lập tức liền muốn trở thành đông sưởng dưới thềm tử tù, vong hồn dưới đao, trong lòng cũng không khỏi có chút bi thiết. Bọn họ rõ ràng tất cả đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy một, nhị lưu cao thủ, tiền tài, địa vị cơ hồ cũng không thiếu, vì cái gì còn lại bởi vì cái gọi là bảo vật cứ như vậy liều lĩnh đâu? Trong lòng vì bọn họ cảm thấy bi thiết về sau, Chu Cẩn Huyên trong lòng lập tức nhịn không được sinh ra cảm khái không thôi, không hiểu những này trên giang hồ một, nhị lưu cao thủ đến tuột cùng là vì nguyên nhân gì, mới có thể không để ý nguy hiểm tính mạng, đối đông sưởng bảo vệ dưới hoàng gia bảo vật ra tay. Nhân dục nhìn là vô cùng vô tận. Bạch Thập Nhị thu hồi trước đó chế giễu, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. tựa như một cái chạy nạn nạn dân, tại hắn chạy nạn thời điểm, sắp bị chết đói thời điểm, hắn chỉ cần có thể có một chút lương thực cam đoan hắn sống sót liền có thể thỏa mãn. Nhưng đợi đến hắn kết thúc chạy nạn, sau khi an định, hắn liền sẽ khát vọng có thể có chính mình ruộng đất, mà cái này dục vọng bị thỏa mãn về sau, hắn vừa khát nhìn có thể tìm cho mình cái bà nương nối dõi tông đường. Mỗi thỏa mãn một cái dục vọng, liền sẽ sinh ra kế tiếp dục vọng. Đây chính là người cùng hắn bạn bật khác biệt, cũng là người có thể trở thành phương thiên địa này chi phối căn nguyên. Nhưng tương tự, loại này vô cùng vô tận dục vọng, nhiều khi cũng sẽ hủy đi một cái nào đó cá nhân. Tựa như mấy cái kia vì bắt lấy Cố Đại Lương đã lâm vào điên cuồng người giang hồ một dạng. Chương 128, xoắn xuýt Cố Đại Lương trong thiên hạ xuẩn không ít người, nhưng người thông minh cũng tương tự khắp nơi đều là. Nhiều khi, một người làm ra so sánh chuyện ngu xuẩn tình, cũng không phải là bởi vì thật xuẩn, mà chỉ là bởi vì biết tin tức quá ít, không đủ chống đỡ lấy làm ra thông minh lựa chọn. Tựa như Tôn Giới, Khu Ngọc Lân, Trái Hương Phi bọn người, có thể trở thành trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ, trở thành riêng phần mình môn phái bên trong tinh anh, coi là thật lại là vụng về người sao? Muốn đến, bị bọn họ giống thằng hề đùa nghịch một trận, Lý Ngư Lý Công Công hẳn là sẽ cái thứ nhất cho ra đáp án phủ định. Mà không ngốc bọn họ, lúc này làm ra tại Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyên xem ra ngu xuẩn hành động, liền chỉ là bởi vì bọn họ biết tin tức kém xa hai người biết nhiều a đồng dạng, tại biết tin tức tương tự tình huống dưới, Bạch Thập Nhị cùng Chu Cẩn Huyên có thể nhìn ra nội dung, người khác cũng đồng dạng có thể nhìn ra. Thì như Lục Phiến môn tứ đại bộ đầu một trong dự bận. Lại thì như, nhìn như chỉ có thể chật vật chạy trốn, bị vô số người bao vây chặn đánh, thực lúc này đang gánh hát bên trong khoan thai hát lao sinh, thậm chí còn đạt được không ít tân ăn người truy phủng Cố Đại Lương. Tuy nhiên chỉ đánh qua vừa đối mặt, lẫn nhau ở giữa thậm chí ngay cả một chữ đều không có nói qua, nhưng dựa vào không khỏi rượu ăn ý, Cố Đại Lương đem chính mình muốn truyền đạt ra qua nội dung, tất cả đều thông qua Bạch Thập Nhị truyền đạt ra qua, tự nhiên, Cố Đại Lương biết tin tức cũng không so Diệp Bất thiếu. Thậm chí bởi vì tận mắt thấy qua này cái gọi là hoàng gia bảo vật bộ mặt thật sự, hắn biết tin tức còn muốn so Diệp Bất nhiều một ít. Ít nhất, tại đại đa số người đều đưa ánh mắt nhìn chằm chằm này mất trộm bảo vật thời điểm, Cố Đại Lương nhưng trong lòng đã biết, bao quát hắn ở bên trong tất cả mọi người hẳn là đều bị buộc định. Cho dù là phụ trách hộ tống bảo vật Đông Sưởng cùng Lý Ngư. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Ngư cùng Đông Sưởng cũng chỉ là một cái nguy trang, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt nguy trang, mà lại đến bây giờ, cho dù là cái này nguy trang đã bị trộm, nó còn một mực cao cao dựng thẳng, đem tất cả mọi người ánh mắt đều một mực khóa chặt tại trên người nó. Từ đó, để một ít bí mật có thể tiếp tục nữa. Bí mật này, bởi vì Cố Đại Lương vì đảm mệnh, một đường đều tại tránh đi tất cả mọi người, lại không dám cùng hắn người giang hồ có quá sâu tiếp xúc, cho nên một mực không thể nào biết được bất cứ tin tức gì, cũng bởi vậy không thể nào suy đoán. Nhưng bị vây ở Tân An thị trấn mấy ngày nay thời gian bên trong, lại làm cho hắn rốt cục có đầy đủ thời gian tiến hành tìm hiểu, tiến hành suy đoán. Nguồn tin tức tự nhiên là Thiên Cơ Các, mà lại bởi vì Thiên Cơ Các từ trên xuống dưới trong lòng có đoán này cái tin xem như là tin tức giả, cho nên Cố Đại Lương thậm chí ngay cả chính mình chuẩn bị dùng để trao đổi tin tức đều không dùng bên trên, chỉ phí hắn hai ngày qua này bị người khen thưởng tiền thưởng. Chỉ là không biết Thiên Cơ Các nếu là có thể biết bọn họ tâm tâm nhậm nhậm, Nam Mộng cũng nhớ tìm tới tâm tích Cố Đại Lương, không chỉ có công khai qua đến trước mặt bọn hắn, còn tốn hao một số tiền nhỏ từ bọn họ nơi đó đổi về cần có nhất tin tức, hội là dạng gì một phó biểu tình. Quả nhiên, đạt được mình muốn tin tức về sau, tại trong chuyện này có thể nói là bị hố thảm nhất Cố Đại Lương, lập tức liền xác nhận, hắn mang tiếng oan. Thậm chí ngay cả Đông Sưởng đều một mực bị mơ mơ màng màng. Nhưng đến tột cùng là ai, có can đảm gan to như vậy, liền Đông Sưởng đều cùng tính một lượt mà tính. Lại căn bản không lo lắng Đông Sưởng biết tình hình thực tế người chậm tiến được trả thù. Không đúng. Cố Đại Lương đột nhiên bỗng nhiên lắc đầu, nghĩ đến càng sâu một tầng. Lấy Đông Sưởng cường thế, bọn họ làm sao có thể không tại trước khi lên đường liền kiểm tra một phen bảo vật thật ra đâu? Có thể nếu là bọn họ đã kiểm tra, này bảo vật là ai đánh cháo đâu? Cố Đại Lương lâm vào thật sâu nghi hoặc. Căn bản không có nghĩ qua Chu Cẩn Huyên vị này đường đường tiên du công chúa sẽ rời đi hoàng cung, rời đi kinh thành, chạy đến cái này rời kinh thành chừng gần nghìn dặm xa Tân An huyện Cố Đại Lương, tại phòng đoán đạt được một cái căn bản không có khả năng kết quả lúc. Lo dịp dây lập tức liền bị đánh gãy, không cách nào lại tiếp tục suy luận xuống dưới. Nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, cái này xuất hiện 10 phần không có đạo lý, đem hết thảy đảo loạn nhân tố, không chỉ có là cả chuyện quan trọng, càng có thể là hắn cuối cùng có thể trốn qua lần này kiếp nạn quan trọng. Nếu là không có bất luận cái gì hắn nhân tố quá nhiều, không có người hội cam nguyện đi chết. Tuy nhiên giang hồ người xưng hắn là thiên diện áo xanh, nhưng tương tự, nếu là có hy vọng lời nói, như thế nào lại có người cam nguyện thâm tàng tại trong bóng râm, cả một đời không gặp được ánh sáng mặt trời đâu. Cho nên, dù là không có nửa điểm manh mối có thể chèo chống Cố Đại Lương trực giác, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, lập tức liền bắt đầu hành động. Hắn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là cái kia đến bây giờ hắn cũng không có thấy rõ, nhưng mọi chuyện đều có bóng dáng ở sau lưng xuất hiện người thiếu niên. Về phần những cái kia làm dẫn dụ hắn mắc câu, bây giờ nhìn đi lên đã lâm vào trong điên cuồng những người kia. À, sớm đã biết Bạch Thập Nhị đã đem bọn họ tin tức bán cho Thiên Cơ Các Cố Đại Lương, nếu là không có bất luận cái gì mạng sống hy vọng lời nói, vậy dĩ nhiên hội liều chết tiền đến, nhưng bây giờ, đã tìm chính mình sống sót hy vọng hắn, mới lười nhắc lại đi bất chấp nguy hiểm đây. Mặc dù không cách nào thân thủ giết chết bọn hắn, sát thực sẽ để cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng Đông Sưởng thủ đoạn, muốn đến hẳn là sẽ để bọn hắn tình nguyện chết ở trong tay hắn. Chỉ cần có thể cam đoan những này đã từng đồng bạn, bây giờ tử địch chết đầy đủ thống khổ, hắn cũng không ngại phải chăng tự mình kết đối phương sinh mệnh. Hành tẩu giang hồ hơn 10 năm, hắn hữu địch không ít, nếu là mỗi một cái đều cần tự mình đi động thủ kết, này đời này của hắn cũng liền không cần lại đi làm hắn sự tình. Bạch Thập Nhị không tốt trong biển người mênh mông tìm tới Cố Đại Lương thân ảnh, nhưng Cố Đại Lương muốn tìm được Bạch Thập Nhị lại rõ ràng muốn dễ dàng nhiều. Hắn chỉ cần tại Đông Môn ngoài khách sạn tùy tiện tìm một chỗ chờ lấy Bạch Thập Nhị xuất hiện là được rồi. Quả nhiên, Bạch Thập Nhị vẫn như cũ còn ở tại nơi này vắng vẻ lại chật chội Đông Môn trong khách sạn. Mà cái này cũng không khỏi để Cố Đại Lương trong lòng càng thêm khẳng định, Bạch Thập Nhị tuyệt không đơn giản. Bởi vì cho dù là tôn giới, khu Ngọc Lân những này có chút không tên tục nhìn nhất lưu cao thủ, khi biết Tiền Ngạn cùng Phan Tập Thể hình chết tin tức về sau, cũng lập tức lựa chọn đóng cửa từ chối tiếp khách, tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng Bạch Thập Nhị nhưng như cũng giống như không có nửa phần cẩn trương, tựa như căn bản không lo lắng hắn sẽ đến ám sát. Càng có khả năng, vẫn là đang mong đợi hắn xuất hiện, nếu không lại làm sao có thể một mực tiếp tục lưu lại bọn họ lần thứ nhất gặp mặt Đông Môn khách sạn. Nghĩ tới đây, Cố Đại Lương có chút do dự, không biết mình là nên hiện tại liền lập tức tiến đến cùng Bạch Thập Nhị gặp mặt, vẫn là lại quan sát mấy ngày, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lưu lại đường lui sau lại tới gặp mặt. Ngay tại Cố Đại Lương còn tại do dự thời điểm, không cam lòng cứ như vậy ở tại trong khách sạn Chu Cần Huyền, lần nữa lôi kéo một mặt bất đắc dĩ Bạch Thập Nhị rời đi khách sạn, để Cố Đại Lương vội vàng ẩn tàng thân hình, thu tầm mắt lại, sợ dẫn tới Bạch Thập Nhị chú ý mà theo Bạch Thập Nhị cùng Chu Cần Huyền đi xa, lần nữa hiện ra thân hình, Cố Đại Lương mới đột nhiên ở giữa phát hiện, chính mình tốt như xa vào trong vòng đây.